Chương 2754, Đại Hoang Phần Thiên Trận. Chương 2754, Đại Hoang Phần Thiên Trận. Khi các cao thủ người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh xông vào phủ đệ cung gia, các cao thủ cung gia đang liều chết chống cự đột nhiên đồng loạt rút lui. Tốc độ rút lui của họ rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Các cao thủ xông vào lo lắng có bẫy, không dám đuổi theo, cũng có những người gan lớn thử truy kích, nhưng đây là cung gia, người của cung gia quen thuộc địa hình, những người khác muốn đuổi cũng không kịp. Chưa kịp để các cao thủ phản ứng, trên mặt đất đột nhiên bốc lên sương trắng, trong chớp mắt không gian xung quanh đã tràn ngập sương trắng. Sương trắng dường như vô hại đối với cơ thể người, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đến tầm nhìn. Không tốt, một số cao thủ có linh giác nhạy bén phát hiện nguy cơ, lập tức muốn lùi lại, quay người lại, trợn tròn mắt, đường đâu? Rõ ràng là đi theo ngõ nhỏ vào, nhưng bây giờ đâu còn ngõ nhỏ, chỉ có những bức tường chắn ngang trước mắt. Là trận pháp. Cao thủ giàu kinh nghiệm thốt ra, tiếng nói vừa dứt, sát cơ tách ra, quá nhanh, nhanh đến mức cao thủ căn bản không kịp phản ứng, toàn thân chấn động, thẳng tắp ngã xuống, sinh cơ đã tuyệt. Toàn bộ phủ đệ cung gia đều bị sương trắng bao phủ, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài hơi thở, người bên ngoài đã không thể nhìn thấy phủ đệ cung gia nữa, trắng xóa một mảnh. Một số ít cao thủ có động tác chậm chạp khó khăn lắm mới đến gần, nhìn thấy sương trắng, sợ đến mức lại lùi trở lại. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng giác quan thứ 6 nói cho họ biết, gặp nguy hiểm, đến gần sẽ chết. Sương trắng dường như có hiệu quả ngăn cách âm thanh, kể từ khi sương trắng xuất hiện, phủ đệ cung gia liền yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết, phảng phất người bên trong đều đã chết hết, nếu không thì sẽ không yên tĩnh đến vậy. Người bên ngoài trong lòng sợ hãi, cố tình muốn vào xem tình hình, nhưng hai chân lại như bị kẹt, không sao nhúc nhích được, thế nhưng muốn rời đi lại không đành lòng, thật khó xử. Đến lúc chúng ta ra tay rồi. Lưu Nguy An ném viên đồ ăn vặt cuối cùng vào miệng, vỗ vỗ tay, từ nóc nhà trực tiếp nhảy xuống. Tạ Vô Cực ngạc nhiên, sững sờ vài giây mới theo sau nhảy xuống. Lưu Nguy An đi đến trước phủ đệ cung gia, coi xương trắng như không thấy, ngón cái tay trái nhúc nhích có tiết tấu trên bốn ngón tay còn lại, rất có phong thái của một đại sư. Tạ Vô Cực theo sau, không dám lên tiếng. Ồ. Trong mắt Lưu Nguy An xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngón tay dừng lại vài cái, nở một nụ cười đầy suy nghĩ, có ý tứ, có ý tứ. Tạ Vô Cực nén lại sự nghi hoặc trong lòng, vẫn chưa mở miệng. Ngươi biết vật quý giá nhất của cung gia là gì không? Lưu Nguy An hạ tay xuống, quay đầu nhìn hắn. Vật quý giá nhất sao? Tạ Vô Cực ngơ, câu hỏi tưởng chừng đơn giản này, hắn nhất thời không biết trả lời thế nào. Nếu là người bình thường, thốt ra nhất định là tiền, nhưng đây là cung gia, đã sớm thoát ly tạp niệm vật chất thế tục, họ theo đuổi có thể là võ đạo, trường sinh, cũng có thể là quyền lực, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là tiền. Lưu Nguy An cười cười, không để ý việc Tạ Vô Cực không trả lời được, cũng không biết hắn làm gì, xương trắng tự động tách ra một lối đi. Hắn trực tiếp đi vào phủ đệ cung gia, sắc mặt Tạ Vô Cực âm tình bất định, do dự trong chớp mắt, khi xương trắng sắp khôi phục thì theo vào. Ta còn tưởng ngươi sẽ không theo vào chứ. Lưu Nguy An tò mò đánh giá xung quanh, trắng xóa một mảnh, toàn là xương trắng, nhưng Lưu Nguy An dường như không bị xương mù ảnh hưởng. Lão phu đối với trận pháp có chút hiếu kỳ. Tạ Vô Cực nói, trận này tên là Đại Hoang Phần Thiên Trận. Lưu Nguy An nói, Phần Thiên. Tạ Vô Cực trên mặt hiện lên sự nghi hoặc, xương mù mịt mờ, có liên quan gì đến Phần Thiên? Lập tức, hắn đã hiểu ra ý nghĩa của Phần Thiên. Trên mặt đất nhìn thấy hơn 10 bộ thây khô. Những người này rõ ràng là các cao thủ vừa mới tràn vào, trận pháp kích hoạt đến bây giờ chưa đến nửa khắc đồng hồ, họ đã trở thành thây khô, làn da khô cằn, một tia hơi nước cũng không có. Tạ Vô Cực trong lòng lạnh toát, hắn không hề cảm giác được độ ấm, nếu là những người khác không cảm nhận được, có thể hiểu được, nhưng hắn là người tu luyện thi hoàng kinh nhạy cảm nhất với độ ấm, thế nhưng, hắn một chút cũng không cảm giác được sự đe dọa từ độ ấm. Tự mình xem. Lưu Nguy An lấy ra một tờ hoàng phù trống, dùng tay viết, vẽ lên trên một ký hiệu thần bí, sau đó ném phù lục cho Tạ Vô Cực. Tạ Vô Cực do dự một chút, dán phù lục lên mắt, tầm nhìn lập tức thay đổi, thiên địa như ảo thuật trở nên khác biệt, nhìn rõ ràng tình hình xung quanh, hắn toàn thân run lên, tóc gáy dựng đứng, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Bên ngoài trận pháp, xuất hiện một già một trẻ, lão già mặt đầy nếp nhăn, cầm một cành cây làm gậy trống, đi lại khập khiễng. Người trẻ tuổi là một nữ nhi 15-16 tuổi, ăn mặc như kẻ ăn mày, tóc bù xù, chỉ có đôi mắt to sáng ngời trong trẻo, tựa như hồ nước. Sư phụ nhanh lên, chậm là bảo bối tốt sẽ bị người khác lấy mất hết. Nữ nhi chạy ở phía trước, thỉnh thoảng dừng lại quay đầu, hối thúc lão già. Con bé hiểu gì chứ, dục tốc bất đạt. Là của con thì sẽ là của con, không phải của con thì con có đi sớm cũng không phải của con. Lão già chậm rãi nói. Sư phụ, người trước đây không phải nói, không đội thì đến cả món nóng cũng không kịp ăn sao. Nữ nhi phản bác. Con nhóc vô lương tâm này, biết vậy lúc đầu trên đường không nên nhặt con bể, tức chết ta rồi. Lão già giận dữ, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Sư phụ, người đừng nói vậy, chúng ta là duyên phận kiếp trước chưa xong, kiếp này tiếp tục thôi. Người không phải thường nói kiếp trước người nợ con sao. Kiếp này từ từ trả, con không tính lãi người đâu. Nữ nhi miệng lưỡi bén nhọn, nói nhanh thoăn thoắt, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với lão già chậm rãi. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, con đừng coi là thật. Lão già có vẻ bất lực như gặp phải người không quen biết. Sư phụ, chúng ta từ đâu vào đây là tốt nhất? Nữ nhi đứng trước xương trắng, kích động. Vào. Con nhóc này gan lớn thật, cứ thế đi vào, không cần một phút đồng hồ, con sẽ biến thành thây khô. Lão già nói. Tại sao lại là thây khô? Nữ nhi mặt đầy tò mò. Bởi vì đây là Đại Hoang Phần Thiên Trận. Lão già nói. Phần Thiên. Tên rất khí phách, nhưng tại sao lại gọi Phần Thiên, có lựa sao? Sao con không thấy? Nữ nhi mắt to lấp lánh nghi hoặc. Để con nhóc học hành không chuyên tâm, may mà ta đi cùng rồi, nếu không con cứ thế mạo hiểm đi vào, ta phải đi nhặt xác cho con. Lão già cửa trách. Sư phụ người đừng nói vậy, Đồ Nhi không dám nhận đâu, lão nhân gia người lớn hơn con, có chết cũng là người chết trước Đồ Nhi, Đồ Nhi đi nhặt xác cho người thì gần đúng hơn. Nữ Nhi nói. Lão giả tức đến thổi râu, nhưng dù tức giận, động tác trên tay lại không dừng lại. Hắn lục lọi một lúc trong bộ quần áo bẩn thỉu, lấy ra một tờ hoàng phù nhăn nheo ném cho nữ Nhi. Tự mình xem kỹ đi, sau này đừng có liều lĩnh, lộ mãng như vậy. Con nhóc nếu chết rồi, sẽ không ai chăm sóc ta lúc về già. Sư phụ, sau này người vẫn nên kiên trì tắm rửa mỗi ngày nha. Nữ Nhi rất ghét bỏ nhận lấy hoàng phù, do dự rất lâu mới dán lên mắt. Vừa nhìn thoáng qua, nàng đã chẳng còn quan tâm đến mùi hôi thiêu dính trên hoàng phù nữa, trong mắt mở to, biểu cảm tràn ngập sự kinh ngạc và không thể tin được. Không phải sương mù sao? Sao lại biến thành lửa cháy lớn, thiêu nát cả hư không rồi? Sư phụ, lá phù lục này của người có phải lừa người không? Con rõ ràng nhìn thấy là sương trắng. Là lừa người, vậy con nhóc cứ đi vào đi. Lão giả nói. Không đi. Nữ Nhi ngữ khí kiên định, đầu lắc như trống lắc vậy. Chương 2755, áo bào tím đạo nhân. Chương 2755, áo bào tím đạo nhân. Tạ Vô Cực chăm chú đi theo sau lưng Lưu Mi An, cuối cùng đã không còn vẻ khinh thị như trước. Hắn cho rằng sương mù thực chất là hỏa diễm, dưới sự trợ giúp của phù lục, hắn kinh ngạc phát hiện, trừ khu vực họ đang đứng, những nơi khác đều bị sương mù bao phủ. Nếu vô ý đi lệch, thì trên mặt đất sẽ có thêm một cỗ thi thể của hắn. Giờ phút này, hắn thừa nhận mình đã xem thường trận pháp. Hắn, một tiêu hùng của hắc đạo, là tấm gương trong suy nghĩ của vô số người, cuối cùng vẫn có xuất thân thấp kém, từ nhỏ đã vô duyên với trận pháp. Sự hiểu biết của hắn về trận pháp chỉ giới hạn ở những tin đồn bịa hè, đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận một trận pháp đỉnh cấp. Lưu Nguy An ở trong trận pháp, lại coi như về đến nhà mình, nhẹ nhõm tùy ý, phảng phất như hỏa diễm không tồn tại. Có đôi khi, rõ ràng là sương mù bao phủ, Lưu Nguy An vẫn một cước bước vào, khiến Tạ Vô Cực kinh hồn bạt vía. Đại đạo có thiếu, trận pháp cũng vậy, không có trận pháp thập toàn thập mỹ, cho dù là sát trận số một thời thượng cổ, vẫn để lại một đường sinh cơ. Chỉ cần tìm đúng vị trí, sẽ không sợ sát cơ của trận pháp. Lưu Nguy An còn có tâm tư phổ cập kiến thức về trận pháp cho Tạ Vô Cực, nhưng hiển nhiên, Tạ Vô Cực không có thời gian nói chuyện hiếm. Cứ mạng, tiếng nói yếu ớt đến cực điểm vang lên từ dưới chân, Tạ Vô Cực cúi đầu, nhìn thấy một bộ thây khô đang nằm sấp trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Có thể kiên trì lâu như vậy không chết dưới sự đốt cháy của trận pháp, thực lực của người này quả thực rất lợi hại. Tạ Vô Cực vô thức nhìn về phía Lưu Nguy An, đã thấy Lưu Nguy An không thèm nhìn, đi thẳng qua. Tạ Vô Cực dừng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng đuổi kịp. Cứu tôi! Tiếng cầu khẩn tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng, vô cùng yếu ớt, lại như từng quả bom nổ vàng trong đầu Tạ Vô Cực. Bước chân của hắn không tự chủ được chậm lại, do dự. Trong trận pháp, tất cả những gì ngươi thấy đều không nên tin. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Tạ Vô Cực hơi suy tư, sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện. Trong trận pháp, hắn còn cần mượn nhờ phù lục mới có thể nhìn rõ cảnh tượng, một người gần chết làm sao có thể nhìn rõ hai người, hơn nữa rõ ràng truyền âm thanh đến được. Cần biết, hắn còn không làm được. Dẫm đúng bước chân của ta, không được sai một bước, nếu không, ta cũng không cứu được ngươi. Lưu Nguy An biểu cảm nghiêm túc, Tạ Vô Cực trong lòng rùng mình, nhanh chóng thu liễm tâm thần. Hắn hoa mắt, Lưu Nguy An vậy mà chui vào một bức tường, biến mất. Bóng tối, sa mạc, băng tuyết, rừng rậm, sông ngòi. Tạ Vô Cực chưa bao giờ nghĩ tới, trong phủ đệ cung gia, có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng như vậy. Mỗi lần rõ ràng trước mắt đã không còn đường, cũng không biết Lưu Nguy An làm thế nào, đột nhiên lại quang đãng, xuất hiện một con đường khác. Theo sau lưng Lưu Nguy An, hắn biết rõ từng bước đều phải cẩn thận, nhưng lại chưa bao giờ mắc sai lầm, cuối cùng tiến vào một động đá vôi giống như cung điện dưới lòng đất. Ánh sáng đột nhiên sáng lên, nhìn rõ cảnh tượng trong động đá vôi, dù có là người có ý chí kiên định cũng phải bắt đầu thở dốc. Cung điện dưới lòng đất có đường kính ít nhất 200m, chất đầy vàng bạc châu báu, năm màu lấp lánh, ánh sáng đủ để làm mù mắt người. Tạ Vô Cực cũng là người đã thấy qua đại cảnh, từ khi thực lực của hắn đại thành, hắn đã không còn quan tâm đến tiền bạc, thế nhưng cũng bị tài bảo trước mắt làm cho rung động sâu sắc. Đừng có ngu ra đấy, cầm được bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, phàm là không gian trang bị còn nhét vừa một đồng kim tệ đều không muốn lãng phí. Lưu Nguy An ném lại một câu rồi vọt tới chỗ sâu nhất của cung điện dưới lòng đất. Trẻ con 3 tuổi cũng biết, bảo bối tốt nhất được cất giấu sâu nhất, tiền đồng và tiền bạc bên ngoài lúc này mà cầm chẳng khác nào lãng phí không gian trang bị. Sâu trong cung điện dưới lòng đất đều là các loại khoáng thạch quý hiếm, rễ cây thực vật, hạt giống, nội đan, kỳ chân dị thạch, mỗi món đều giá trị liên thành. Lưu Nguy An không có thời gian xem xét từng cái, toàn bộ thu vào không gian giới chỉ, sau này có rất nhiều thời gian từ từ xem. Tiếp theo là dược thảo, hạt giống năng lượng, da lông cốt cách, sau đó là một số tác phẩm nghệ thuật, bản thảo của đại năng, ngọc bội đại đế đeo lúc còn trẻ, khăn tay của tuyệt thế mỹ nữ. Có nhiều thứ giá trị sử dụng không cao, nhưng lại rất đáng tiền. Cuối cùng mới là tử kim tệ và kim tệ chỉ chứa được một phần thì đã không còn không gian nữa. Tài sản mà cung gia nắm giữ quá khổng lồ, lực lượng cá nhân căn bản không thể cầm hết được. Tạ Vô Cực lúc đầu còn nơm nớp lo sợ, lo lắng có cao thủ cung gia xuất hiện, nhưng nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của Lưu Nguy An, hắn cũng từ từ buông lòng cảnh giác. Cho đến cuối cùng, đều không có người của cung gia xuất hiện, đừng nói cao thủ, ngay cả kẻ yếu kém cũng không có mơ hay. Trong lòng hắn nghi hoặc, một nơi quan trọng như vậy, cung gia tại sao không phòng bị? Hắn không cho rằng là đã chết sạch, cho đến khi theo Lưu Nguy An vào tòa cung điện dưới lòng đất thứ hai mới bừng tỉnh đại ngộ. Cung gia không phải không có an bài người trông coi cung điện dưới lòng đất, mà là đều bị hấp dẫn đến đây. Ba bộ thi thể trên mặt đất, nhìn từ quần áo, họ chính là vệ binh cung gia, tuổi rất lớn. Trong cung điện dưới lòng đất, hai người đang chém giết, một là lao nhân giống như thi thể trên mặt đất, một là thiếu nữ. Tương phó Linh Vân, có cần giúp đỡ không? Lưu Nguy An lên tiếng, Đúng vậy, thiếu nữ này chính là tương phó Linh Vân. Lưu Nguy An không kỳ lạ vì sao đối phương có thể tìm được cung điện dưới lòng đất, năng lực của cấm khu không cần phải nghi ngờ, hắn chỉ suy đoán vật tương phó Linh Vân muốn tìm là gì, hiển nhiên là còn chưa tìm được, nếu không nàng đã sớm rời đi, với thủ đoạn của cấm khu, nàng muốn rời đi, lão nhân này chưa chắc ngăn được. Quản tốt chính ngươi là được. Sắc mặt tương phó Linh Vân không tốt lắm, một phần là thấy Lưu Nguy An xuất hiện, phần khác là nàng bị thương. Lưu Nguy An mỉm cười, không để ý đến hai người nữa, bắt đầu dò xét tòa cung điện dưới lòng đất này. Diện tích không khác tòa trước là bao, nhưng đồ vật lại không lẻ tẻ như tòa trước, số lượng ít đi, nhưng giá trị không thấy giảm. Mỗi món đồ đều vô cùng cổ quái, đại đa số vật phẩm Lưu Nguy An chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua. Mai rùa trắng to bằng lòng bàn tay, xương cốt đen nhánh, dịch nhờn trong suốt. Lưu Nguy An như vào nhà bảo tàng, rất nhiều thứ hắn đều do dự không biết có nên cầm hay không. Ví dụ như một khúc gỗ mục nát, chỉ cần dùng lực nhẹ sẽ hóa thành một phấn, lại được đựng trong hộp đáo hình chữ nhật, bên trong còn bọc vải vàng, bảo vệ vô cùng tốt, không biết để làm gì. Lại có một tảng đá, cao chừng hơn 3 mét, trông rất giống Huyền Vũ Nham, nhưng lại không phải Huyền Vũ Nham. Điểm này, Lưu Nguy An vẫn phân biệt được. Nó trông bình thường, lại được đặt ở vị trí trung tâm, nếu không phải mò được một cái vòng tay không gian từ ba bộ thi thể trên mặt đất, Lưu Nguy An tuyệt đối sẽ không thu tảng đá này, quá chiếm chỗ. Trên không trung, tương phó Linh Vân và lão nhân đánh nhau khí thế ngất trời, dưới đất, Lưu Nguy An cũng đang xoắn xuýt món nào nên thu, món nào không nên thu. Vòng tay không gian không quá lớn, tất cả cầm đi chắc chắn không thể chứa hết. Vì lo lắng làm hư hại các vật phẩm trong cung điện dưới lòng đất, tương phó Linh Vân và lão nhân ra tay đều rất khắc chế, nhưng đây chỉ là về mặt khống chế lực lượng, tuyệt đối không phải là hạ thủ lưu tình. Ngược lại, tiểu chém giết phạm vi nhỏ này càng nguy hiểm hơn, một sơ sẩy, lập tức đạo tiêu thân tử. Đột nhiên, bước chân Lưu Nguy An dừng lại, quần áo của Tạ Vô Cực lập tức phồng lên, như một con báo phát hiện con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm một đạo nhân áo bào tím đột nhiên xuất hiện. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, không có chút dấu hiệu nào. Tương phó Linh Vân và lão nhân đang chém giết trên không trung vì sự xuất hiện của hắn cũng không nhịn được mà phân tán chú ý. Chương 2756, lẫn nhau không quấy nhiễu. Chương 2756, lẫn nhau không quấy nhiễu. Đạo nhân áo bào tím dường như không ngờ rằng trong cung điện dưới lòng đất lại có nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua mọi người rồi dừng lại ở Lưu Nguy An, nói: "Tiểu tử, chúng ta mỗi người lấy phần của mình, không quấy nhiễu nhau." "Được." Lưu Nguy An gật đầu đồng ý, cả hai người gần như đồng thời xoay người và ra tay chớp nhoáng. Đại thẩm phán quyền của Lưu Nguy An và ngón tay của đạo nhân áo bào tím chạm vào nhau. Một luồng chấn động kinh khủng đục thủng cung điện dưới lòng đất, xé rách hư không, bay thẳng lên trời. Chấn động tuy chỉ là một luồng, nhưng uy thế hủy thiên diệt địa đó lại khiến toàn bộ cung thị thành chấn động. Họ không thể nhìn rõ tình hình trong sương mù, thế nhưng loại sức mạnh kinh khủng đó khiến vô số cao thủ sợ hãi. "Tiểu tử, không tệ lắm, lại có thể dự đoán hành động của lão đạo. Đây là quyền pháp gì của ngươi?" Đạo nhân áo bào tím không hề tỏ ra xấu hổ về hành vi lật lọng của mình. "Đại thẩm phán quyền, chỉ pháp của ngươi cũng không tệ." Lưu Nguy An nói. "Bình thường thôi, thanh phong chỉ của lão đạo vẫn còn quá ôn hòa, trong lòng lão đạo không có sát khí, không phát huy được uy lực." Đạo nhân áo bào tím lắc đầu, có vẻ không hài lòng. "Mỗi người lấy phần của mình." Lưu Nguy An hỏi. "Tiểu tử đừng thù dai như vậy, lão đạo chỉ là thử một chút, không có ác ý." Đạo nhân áo bào tím cười hắc hắc, bay về phía bên kia của cung điện dưới lòng đất. Lưu Nguy An meo mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đạo nhân áo bào tím vài giây, cuối cùng rời ánh mắt đi. Thu thập bảo bối vẫn quan trọng hơn, dù sao không gian trang bị của hắn cũng không thể chứa hết. Đạo nhân áo bào tím muốn lấy thì lấy, đồ là của cung gia, hắn không đau lòng. Đánh nhau, bất kể thắng thua đều không có lợi. Cuộc chém giết giữa tương phó Linh Vân và người giữ đền cung điện dưới lòng đất đã đi vào giai đoạn gay cấn. Cả hai đều rất sốt ruột. Tương phó Linh Vân muốn tìm thứ gì đó mà vẫn chưa tìm được, cho nên nàng rất vội. Người giữ đền cung điện dưới lòng đất thì lo lắng chỉ hoãn thêm một chút, bảo bối sẽ thiếu đi một mảng lớn. Lưu Nguy An không giảng võ đức, bất kể lớn nhỏ dài ngắn, bất kể có biết hay không, đều thu tất cả vào vòng tay không gian. Điểm này, sau này đạo nhân áo bào tím lại rất giữ phong độ, hắn có chọn lọc, những vật phẩm không lọt vào mắt, hắn chạm cũng không chạm. "Này, giúp đỡ." Tương phó Linh Vân kêu Lưu Nguy An, nếu có lựa chọn khác, nàng cũng sẽ không mở miệng. Nàng đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần, thời gian của nàng không còn nhiều. "Trên người ngươi chắc có không gian trang bị chứ?" Lưu Nguy An hỏi. Ban đầu không định đáp lời tương phó Linh Vân, dù sao các nàng đã gài bẫy hắn một lần, nhưng xét thấy vòng tay sắp đầy, hắn lấy lợi ích làm trọng, tạm thời gác lại ân oán. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tương phó Linh Vân hiện lên vẻ giận dữ, đè nén sự thôi thúc muốn mắng người, từ thắt lưng tháo xuống một cái túi thơm ném qua. Lưu Nguy An tiếp lấy túi thơm, ban đầu còn có chút xem thường, nhưng khi hắn mở ra, biểu cảm biến thành kinh ngạc. "Thật xa xỉ, quá xa xỉ. Một không gian trang bị lớn như vậy lại chỉ dùng làm túi thơm, cấm khu tuyệt đối là thổ hào trong số thổ hào." Lưu Nguy An nhanh tay lẹ chân thu túi thơm lại, trực tiếp một quyền tung ra về phía người giữ đền. Lấy tiền làm việc, hắn vẫn rất giữ chữ tín. Trong mắt người giữ đền bắn ra ánh sáng phẫn nộ, không chút nghĩ ngợi, một trường chớp nhoáng đánh ra. Ngay khi trường và quyền sắp va chạm, Lưu Nguy An câu thông với cựu thánh trùng trong cơ thể, lực đấm tăng gấp đôi. Sắc mặt người giữ đền đại biến, muốn thay chiêu nhưng nào kịp. Ông, người giữ đền bị quăng đi mấy chục thước, chưa kịp đứng vững, một luồng chấn động nhảy lên, người giữ đền đột nhiên đứng bất động, trong mắt lồi ra, gần như muốn rớt xuống, gắt gao nhìn chằm chằm tương phó Linh Vân, tiết hầu núp đích, nhưng không có âm thanh phát ra. Phì một tiếng, hắn rơi xuống đất, sinh khí hoàn toàn biến mất. "Cấm khu." Đạo nhân áo bào tím quét tương phó Linh Vân một cái, vẻ không tự nhiên lóe lên trên mặt. Tương phó Linh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo nhân áo bào tím một cái, không nói gì thêm, nhanh chóng tìm tòi trong cung điện dưới lòng đất. Nàng còn chọn lọc hơn cả đạo nhân áo bào tím, không lấy một món đồ nào, không biết là không cần hay là không lọt vào mắt, vì vậy tốc độ của nàng rất nhanh, trong chớp mắt đã đi được hơn nửa cung điện dưới lòng đất. Đúng lúc này, một tiếng nói thanh thúy, dễ nghe vang lên. "Sư phụ, nhiều người quá, người không phải nói chúng ta là người đầu tiên sao?" Tương Phó Linh Vân, đạo nhân áo bào tím, Lưu Nguy An, Tạ Vô Cực chớp nhoáng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Góc tây bắc, một cô bé, một ông lão chống gậy đi lại chậm chạp chui ra. Cô bé tóc bù xù, ông lão cũng không khá hơn, như những kẻ ăn mày. Nhìn rõ hình dạng hai người, biểu cảm của bốn người trong cung điện dưới lòng đất trở nên kỳ quái. "Chúng tôi không có quan hệ bạn bè với cung gia, chúng tôi cũng đến để ước." Cô bé bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức bày tỏ lập trường của mình. "Mấy vị không phải muốn thầy cho chúng tôi ra tay đấy chứ? Cung gia còn có một lão bất tử đang ngủ say cũng sắp thức tỉnh rồi. Nếu muốn tìm đồ vật, tốt nhất đừng chậm trễ, đồ vật nhiều như vậy, cầm không hết đâu." Ông lão đi chậm chạp, nói chuyện cũng chậm chạp, khiến người ta sốt ruột hay. Mỗi người lấy phần của mình, không quấy nhiễu nhau. Lưu Nguy An nhìn sâu vào cặp thầy trò kỳ lạ này một cái. Có thể xuyên qua trận pháp đã không dễ, lại còn có thể nguyên vẹn tìm và vào được cung điện dưới lòng đất, nếu nói là trùng hợp, hắn không tin. Đối với loại người không thể nhìn thấu này, tốt nhất không nên dễ dàng trêu chọc. Đồ trong cung điện dưới lòng đất rất nhiều, đủ cho tất cả mọi người chia. Sau khi Lưu Nguy An nói xong, Tương Phó Linh Vân và đạo nhân áo bào tím không nhìn cặp thầy trò nữa, mỗi người nhanh chóng tìm kiếm trong cung điện dưới lòng đất. Cặp thầy trò đánh giá cung điện dưới lòng đất vài lần, rồi chạy đến chỗ Lưu Nguy An ban đầu để tìm kiếm. Giống như Tương Phó Linh Vân, họ cũng đến vì một món đồ cụ thể, còn những món đồ khác, chạm cũng không chạm. Bốn nhóm người, trong đó ba phe đều có mục đích riêng, chỉ có Lưu Nguy An là đến để quét sạch. Tốc độ của hắn chậm nhất, nhưng lấy được nhiều đồ nhất. Tuy nhiên, có phải là giá trị cao nhất hay không thì khó nói, vì tám phần vật phẩm hắn không biết, không thể phán đoán giá trị, có khả năng chỉ là vật kỷ niệm, có ý nghĩa nhưng không có giá trị. Tương Phó Linh Vân tốc độ nhanh nhất, tìm một vòng, không thu hoạch được gì. Đúng lúc nàng chuyển ánh mắt sang hướng khác, một luồng khí tức kinh khủng khiến lòng người run sợ đang nhanh chóng sống lại, hùng vĩ, nặng nề, phảng phất như một manh thú hồng hoang đang ngủ say. "Không tốt, sư phụ, cung gia có người lợi hại muốn thức tỉnh rồi." Cô bé kêu lên. "Đi thôi, cung gia hẳn là có phòng bị." Ông lão cuối cùng quét cung điện dưới lòng đất một cái, quay người mang theo cô bé rời đi, rất dứt khoát, không một chút do dự hay lưu luyến. Hai người không lấy một món đồ nào, ông lão có thể từ chối được cắm dỗ, cô bé cũng có thể làm được không động tay, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Tương Phó Linh Vân không có thu hoạch gì, ban đầu còn có chút do dự, nhưng thấy cặp thầy trò rời đi dứt khoát như vậy, không nói một lời, cũng nhanh chóng chui vào sương mù và biến mất. Tạ Vô Cực vừa quay đầu lại, đạo nhân áo bào tím ban nãy vẫn còn ở đó đã biến mất, không biết rời đi từ lúc nào. "Chúng ta cũng mau đi thôi." Tạ Vô Cực hoảng hốt. "Đi? Tại sao phải đi? Ở đây còn nhiều bảo bối như vậy." Lưu Nguy An kỳ quái nhìn hắn, Tạ Vô Cực ngây người. Chương 2757, lão tổ rời núi. Chương 2757, lão tổ rời núi. Những thứ đó sau này có thể tìm cơ hội lấy. Tạ Vô Cực không hiểu nổi Lưu Nguy An nữa, một thân tu vi cao như vậy mà lại mê luyến những thứ vật chất thế tục. Lòng tham lam này căn bản không xứng với thực lực như vậy. "Cơ hội chỉ có một lần." Lưu Nguy An nói. "Mạng cũng chỉ có một lần." Tạ Vô Cực rất muốn nói ra câu này, nhưng xét đến nắm đấm của Lưu Nguy An, hắn lại nhìn xuống. "Người thầy ta hộ pháp." Lưu Nguy An nói xong liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Tạ Vô Cực kinh hãi, cảnh giác nhìn xung quanh. Sự tồn tại đang ngủ say cuối cùng cũng thức tỉnh. Trong nháy mắt, toàn bộ cung thị thành đều yên tĩnh lại. Dân chúng bình thường không cảm thấy gì, nhưng tất cả các cao thủ đều cảm thấy ngực bị đè nặng một tảng đá lớn, nghẹt thở. Tạ Vô Cực đang ở trong phủ đệ cung gia, cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn chỉ cảm thấy bị một ngọn núi lớn đè nặng, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, có thể gãy bất cứ lúc nào, sợ hãi không thôi. Sự tồn tại của cung gia thật đáng sợ. Đúng lúc này, trận pháp thay đổi, Tạ Vô Cực có một cảm giác kỳ lạ, trận pháp đã sống lại. Gần như đồng thời, đạo nhân áo bào tím, Tương Phó Linh Vân, ông lao chống gậy đang di chuyển nhanh chóng trong trận pháp đều biến sắc. "Không tốt, sư phụ, đường sao lại biến mất rồi?" Cô bé kêu lên kinh hãi. "Con bé đừng có lộn xộn, có người thay đổi thế trận, có chút không ổn rồi, đồ vô liêm sỉ, đây là đang dùng chúng ta làm thương để chơi đùa đấy à?" Ông lão chống gậy tức giận mắng một tiếng, giơ gậy lên chọc ra ngoài. Trong chốc lát, xương trắng trắng xóa tản ra, một ngón tay tựa như cột chống trời lớn hướng về phía bọn họ rơi xuống. Cùng một lúc, đạo nhân áo bào tím và Tương Phó Linh Vân cũng bị công kích, đều là ngón tay lớn như cột chống trời. Tương Phó Linh Vân không nói một lời, một thanh đao có hình dạng kỳ lạ xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng vung lên, hư không từng mảng lớn sụp đổ. Đạo nhân áo bào tím thì không lịch sự như vậy, trực tiếp chửi ầm lên. "Kẻ vương bắt đản nào đang tính kế lão đạo, tức chết con chim hôn tập rồi, đừng để lão đạo tìm được ngươi, nếu không lão đạo không đánh cho ngươi hồn phi phách tán, không vào luân hồi." Kẻ ác khẩu đến mức chửi cả chính mình, đạo nhân áo bào tím cũng là người đầu tiên. Chửi thì chửi, động tác trên tay không dừng lại. Phất trần vung qua, một dải ngân hà đèn kịt xuất hiện, sóng lớn trăm trượng xung kích ngón tay. Ba người liên thủ, cũng chỉ khó khăn lắm bất phân thắng bại với sự tồn tại cổ xưa của cung gia. Tạ Vô Cực xem mà kinh hồn bạt vía. Hắn gần đây luôn cảm thấy mình là một nhân vật so với thế hệ trước của cung gia có thể còn kém một chút, nhưng chỉ cần hắn liều mạng là có thể bù đắp khoảng cách. Thế nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, đừng nói sự tồn tại cổ xưa của cung gia, ngay cả đạo nhân áo bào tím, Tương Phó Linh Vân và ông lao chống gậy đều có thể đánh bại hắn. Nhìn lại Lưu Nguy An, ít nhiều vẫn có vài phần tuổi thân, dù sao hắn cũng là một nhân vật nổi tiếng ở cung thị thành, bây giờ, hắn chỉ còn lại sự may mắn. Nếu không có Lưu Nguy An, ngón tay kia rơi xuống, hắn đã trực tiếp thành một thịt. Bốn luồng lực lượng chém giết, mỗi một đòn đều sơn băng địa liệt. nếu không có trận pháp hấp thu dư âm, e rằng cung thị thành đã bị hủy diệt. Cuộc chém giết trên không kinh thiên động địa, không ai biết được, nhưng dưới lòng đất cũng đang diễn ra một trận chiến không khói súng. Nam tử mặc áo choàng có đồ án âm dương thái cực cá màu vàng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào một bức đồ án thần bí trước mặt. Tay trái hắn cầm gương đồng, tay phải cầm cờ trận tam giác màu xanh lam, trên đỉnh đầu có một phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thế nhưng phát ra khí tức còn nặng hơn cả Thái Sơn. Xung quanh có 9 đồng tử đứng, mỗi đồng tử đều ăn mặc giống nhau, nhưng áo choàng của họ là màu xanh, trên đầu không có phiên thiên ấn. Các đồng tử thần sắc căng thẳng, không ai nói chuyện, nhưng đôi tay run rẩy đã cho thấy sự sợ hãi trong lòng họ. Bởi vì ban đầu họ có 10 người, bây giờ một người đang nằm trên mặt đất và sẽ vĩnh viễn không đứng dậy nữa. Run. Nam tử hét lớn một tiếng, cờ tam giác đâm vào hư không. Gần như đồng thời, một luồng sóng gợn kinh khủng từ hư không giáng xuống, sắc mặt nam tử đại biến, hắn chớp nhoáng bắt lấy một đồng tử đỡ lên đỉnh đầu. Phụt, sau một tiếng động rất nhỏ, đồng tử toàn thân run lên, ánh mắt nhanh chóng biến thành màu xám. Nam tử tiện tay ném thi thể đồng tử xuống đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mà các đồng tử xung quanh sắc mặt còn tái nhợt hơn hắn. Nam tử ý đồ đoạt lại quyền khống chế trận pháp, thế nhưng mỗi lần phản kích, thứ đón chào hắn đều là sự phản vệ càng thêm mãnh liệt. Hắn không muốn gánh chịu, chỉ có thể dùng đồng tử để mạng. Hắn còn 8 lần cơ hội, nhưng hắn tự biết không có sức để tranh đoạt 8 lần, cho nên phải trân trọng mỗi một cơ hội. Trong cung điện dưới lòng đất, Lưu Nguy An nhất tâm nhị dụng. Ngoài việc khống chế trận pháp, hắn đồng thời chú ý đến trận chiến trên không. Lão tổ cung gia bế quan trong núi, có 3 bộ quan tài, trong đó 2 bộ đã mở ra, bên trong không có thi thể. Bộ quan tài thứ 3 mở ra một nửa, xuyên qua luồng sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy một cỗ thi thể cổ xưa, mắt nửa mở, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Chính là người này, đã áp chế đạo nhân áo bào tím, tương phó Linh Vân và ông lão chống gậy. Lão tổ cung gia đã sống không biết bao nhiêu năm, quá già rồi, chỉ có thể dùng quan tài phong bế để kéo dài tuổi thọ. Mỗi lần mở quan tài, đều tiêu hao cực lớn thọ nguyên, cho nên, nếu không phải gặp phải chuyện sinh tử tồn vong, cung gia sẽ không thỉnh lão tổ xuất quan. Trong lịch sử, cung gia cũng đã gặp 2 lần nguy cơ lớn, mỗi lần mở quan tài, nguy cơ đều nhanh chóng được giải quyết. Cung gia cho rằng lần này cũng vậy, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn. Lão tổ vận dụng lực bản nguyên, nhưng không thể giải quyết đối thủ. Người cung gia trong lòng sốt ruột, nhưng không thể làm gì. Họ rất rõ ràng công kích của lão tổ bị trận pháp làm tan mất một phần lớn, mới khiến 3 người trong trận có thể dây dưa lâu như vậy, thế nhưng cửa ngõ vào hạch tâm trận pháp đã đóng lại, họ không thể tiến vào, cũng không thể biết tình hình bên trong. Hơn nữa, cho dù tiến vào cũng vô dụng. Trong cung gia không ít người nghiên cứu trận đạo, nhưng có tư cách khống chế đại hoang phần thiên trận chỉ có 2 người, một trong số đó đã rời cung thị thành. Một tiếng hét thảm vang lên, tướng phó Linh Vân như diều đứt dây bị quăng ra ngoài, trên không trung để lại một vệt máu tươi liên tục. Đạo nhân áo bào tím và ông lão chống gậy đồng thời biến sắc, tướng phó Linh Vân bị loại, áp lực sẽ dồn hết lên 2 người họ. 2 người không dám đánh giả vờ nữa. Thanh tĩnh vô vi. Đạo nhân áo bào tím chắp tay thở dài, trong chốc lát, một thế giới màu tử kim xuất hiện, hào quang chiếu rọi bầu trời, toàn bộ trận pháp đều trở nên trong suốt, một vệt hào quang màu tím từ thế giới lao ra. Giao long xuất hải. Ông lão chống gậy ném cây gậy trong tay ra ngoài, cây gậy đón gió mà lớn lên, biến thành một con giao long, cưỡi mây gặp gió, bay về phía sau núi cung gia. Ừ. Lưu Nguy An đột nhiên mở mắt, 2 luồng thần quang xuyên thấu trận pháp bắn về phía chân trời. Tạ Vô Cực khó hiểu nhìn hắn, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Còn muốn làm một con hoàng tước, xem ra không có thời gian rồi. Lưu Nguy An lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mấy vị đại nhân vật của cung gia đã rời đi vậy mà lại quay trở về vào lúc này. Trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, 2 tay trong nháy mắt đánh ra mấy trăm cái phát ấn. Sâu dưới lòng đất, nam tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thất khiếu chảy máu, suy sụp ngã xuống đất, 8 đồng tử xung quanh trong nháy mắt tử vong. Tạ Vô Cực đống nhiên cảm thấy một luồng hàn ý nồng đậm. Một giây sau, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn sợ hãi, uy lực của Đại Hoang Phần Thiên trận bị hút ra, nén lại thành một đóa đóa hoa lửa nhỏ bằng ngón tay, bay về phía sau núi cung ra. Đi thôi. Lưu Nguy An đứng dậy, Lưu Luyến nhìn thoáng qua những chân bảo còn lại trong cung điện dưới lòng đất, xoay người rời đi. Tạ Vô Cực nhanh chóng đuổi kịp. Chương 2758, Vô Thượng Trung Kỳ chương 2758, Vô Thượng Trung Kỳ một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến từ phía sau núi cung ra, trong chốc lát, tất cả mọi người trong cung thị thành đều rơi vào trạng thái mất thông tin. Dân chúng bình thường mặt mũi mờ mịt, còn các cao thủ thì tuyệt vọng nhìn cơn phong bạo đang lao tới. Vừa mới thấy nó còn ở sâu trong núi, chớp mắt đã đến trước mắt. Tường thành cung thị thành bị phong bạo càn quét, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Nhà cửa, đường xá, tất cả kiến trúc bao gồm cả sinh mạng, sau khi bị phong bạo càn quét, không còn gì sót lại, chỉ còn lại những hố lớn và vết nứt khủng khiếp. Phong bạo quá nhanh, nhanh đến mức khiến con người mất đi động lực để chạy trốn. Ngay khi tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại, Đại Hoang Phần Tiên trận tách ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt, trời đất đỏ rực, hỏa diễm hung hực, phảng phất muốn thiêu hủy toàn bộ thế giới, mạnh mẽ nấu chảy cơn bão. 2 luồng sức mạnh đáng sợ va chạm, tiếng sấm nổ vang, trên không trung trận pháp, một mảnh hỗn độn, hào quang đủ màu sắc bắn về 4 phương 8 hướng, các không gian thành từng mảnh, lộ ra vũ trụ đen kịt vô biên. Đây là cảnh tượng mà rất nhiều người cả đời chưa từng thấy. Kéo dài trọn vẹn nửa phút, phong bạo mới yếu dần, áp lực khiến người ta tuyệt vọng từ từ rút đi, không ít cao thủ ngồi bệt xuống đất, toàn thân ướt đẫm, như vừa trải qua một trận ốm nặng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, các cao thủ cung thị thành giật mình, nhưng ngay sau đó phát hiện là giật mình không đúng chỗ. Các kiến trúc còn sót lại của phủ đệ cung gia cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, sụp đổ, bụi bay mù mịt. Hơn 10 bóng người phá vỡ bụi bay, phóng ra ngoài, đó là đạo nhân áo bào tím, tướng phó Linh Vân, ông lão chống gậy, Vũ Thần Phong cùng các đệ tử gia tộc, Ngọc Bộ Quân cùng tộc nhân. Trong trận pháp lại vẫn có nhiều người sống sót như vậy, không ít người rất kinh ngạc. Bóng lưng những người này vừa biến mất trong màn đêm, hơn 10 luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm từ chân trời nhanh chóng tiếp cận. Khí tức như biển rộng mênh mông, như Thái Sơn đè nặng đỉnh đầu, các cao thủ cung thị thành vừa sợ vừa hoảng. Tối nay bị làm sao vậy, cung thị thành là Thanh Lâu sao? Ai cũng có thể đến. Hết đợt này đến đợt khác, còn có hết hay không? Kẻ nào đến cung thị thành quấy rối? Nếu không nói ra 1 2 3, đừng trách cung mỗ không nể mặt. Giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất ẩn chứa lửa giận, âm thanh không cao, nhưng vang vọng toàn bộ cung thị thành, mỗi người đều nghe rõ một. Là gia chủ cung gia. Gia chủ cung gia trở về rồi. Không phải nói hắn không về được sao? Lần này xong đời rồi. Những người tham gia vào cuộc tấn công nhằm vào cung gia đều như cha mẹ chết, từng người sắc mặt trắng bệnh, như tận thế đang đến gần. Họ sống ở cung thị thành nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sự đáng sợ của gia chủ cung gia. Gia chủ trở về rồi. Tốt quá rồi, gia chủ cuối cùng cũng trở về. Những kẻ loạn thần tặc tử phạm thượng này, các ngươi chờ chết đi. Người thuộc hệ cung gia phát ra tiếng hoan hô, vui đến phát khóc. Trải qua một ngày một đêm, họ đã sống quá nhục nhã, cả đời chưa từng nhục nhã như vậy. Cung gia đường đường là một gia tộc lớn, lại bị người ta đánh cho tơi bời, ngay cả đại bản doanh cũng bị phá, còn chuyện nào mất mặt hơn thế này sao? Cung gia thương vong nhiều người như vậy, phải dùng máu tươi để đền bù. Lập tức thi hành lệnh giới nghiêm, kẻ nào trái lệnh, giết không tha. Kèm theo mệnh lệnh của gia chủ cung gia, người trên đường phố nhanh chóng trở về nhà. Cung thị thành hỗn loạn nhanh chóng khôi phục trật tự, ngoại trừ ngọn lửa vẫn còn cháy, mọi thứ đều có thể kiểm soát. Cung gia quản lý cung thị thành nhiều năm, uy tín đã ăn sâu vào lòng người. Lưu Nguy An đã cách xa cung thị thành 50 km đột nhiên dừng lại. Tạ Vô Cực cũng dừng lại theo, cơ thể cứng đờ, ngay cả cử động cổ cũng không làm được. Là vận may của ta quá kém, hay là lão nhân già cố ý chọn chúng bổn vương? Lưu Nguy An thở dài một hơi, hắn không muốn ra tay. Ngươi nên biết, không có ai có thể làm tổn thương cung gia mà toàn thân trở ra được. Phía sau vang lên một giọng nói già nua, có chút khàn khàn. Ta thật sự không biết. Lưu Nguy An xoay người lại, cách 100 mét, đứng một ông lão tóc bạc trắng, tóc rất dài, rủ xuống đất. Sắc mặt hường hào, không có một nếp nhăn, không biết đã bảo dưỡng thế nào. Tuổi còn trẻ đã có thể tạo ra sự phá hủy như vậy, nếu tùy ý ngươi phát triển, thiên hạ sẽ không có ai có thể chế ngự ngươi. Lão nhân tóc dài thản nhiên nói, ngươi sống một đống tuổi rồi, chỉ có từng ấy cách cục thôi sao? Ánh mắt Lưu Nguy An đầy trào phúng. Đối xử với người chết, thì không cần cách cục. Khoe miệng lão nhân tóc dài nở một nụ cười tàn nhẫn. Ta rất tò mò một chuyện, các ngươi đã đi làm gì? Lưu Nguy An hỏi. Xuống địa ngục, Diêm Vương gia sẽ nói cho ngươi biết. Lão nhân tóc dài ra tay, thế giới đột nhiên bị cắt liệt. Tạ Vô Cực rất khó hình dung cảnh tượng này, hai người rõ ràng mặt đối mặt, có thể chạm tới tay nhau, thế nhưng ở giữa lại cách một danh trời, chỉ xích thiên ai, khoảng cách xa và gần vào lúc này trở nên mơ hồ. Đây là lực lượng luân hồi sao? Ánh mắt Lưu Nguy An lộ ra vẻ kinh ngạc, thế giới bị cắt liệt tối sầm, đen kịt vô cùng, đưa tay ra không thấy 5 ngón tay. Dĩ nhiên là Hắc Ám Ma Kinh, khó trách tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, thì ra ngươi đã có được Hắc Ám Ma Kinh. Ánh mắt lão nhân tóc dài tham lam lóe lên rồi biến mất. Xin chỉ giáo. Giọng Lưu Nguy An bình tĩnh, đoạn đao xuất hiện trong tay. Một luồng sức mạnh khiến Tạ Vô Cực dùng mình lan tỏa ra. Đây là Thiên Đạo Kiếm Quyết. Lão nhân tóc dài chấn động. Trong đao pháp, ẩn chứa kiếm ý Lưu Nguy An không khách khí với lão nhân tóc dài, ra tay tức là một đòn chí cường, bất diệt truyền thừa kinh vang lên tiếng chuông lớn trong kinh mạch, hắn miệng phun chân ngôn. Chấn hồn. Hư không chấn động, ánh mắt lão nhân tóc dài co lại trong nháy mắt, kiếm ý rơi xuống. Đạo nhân áo bào tím, ông lão chống gậy và tướng phó Linh Vân đang nhanh chóng rời xa cung thị thành gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía đông. Bầu trời đen kịt và thế giới khác tạo thành sự đối lập rõ ràng, khí tức hủy diệt và cùng tồn tại. Dù cách xa hàng trăm dặm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Không biết bao nhiêu cao thủ trong lòng nghiêm nghị. Không tốt, cung thị thành, trên phế tích phủ đệ cung gia, gia chủ cung gia đang nghe người dưới báo cáo, đột nhiên chớp nhoáng nhìn về phía đông, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể lóe lên, biến mất. Đồng thời biến mất còn có một ông lão thân thể hòa làm một thể với hoàn cảnh. Phanh. Lão nhân tóc dài như một con chó chết từ giữa không trung nặng nề ngã xuống đất, vẻ mặt hồng hào không còn nữa, thay vào đó là làn da như vỏ cây tùng, tóc vẫn dài và rủ xuống gót chân, nhưng đã mất đi sự bóng bẩy, trở nên khô cứng. Không thể nào. Điều đó không thể nào, ta là vô thượng hậu kỳ, ngươi chỉ là vô thượng trung kỳ, kém ta một cảnh giới, sức mạnh của ngươi sao có thể mạnh hơn ta? Lão nhân tóc dài mặt đầy không thể tin, còn có sự không cam lòng nồng đậm. Xuống địa ngục, Diêm Vương gia sẽ nói cho ngươi biết, đi thong thả. Lưu Nguy An quay người rời đi trong tích tắc, ánh mắt lão nhân tóc dài ảm đạm xuống, sinh mệnh kết thúc. Lưu Nguy An và Tạ Vô Cực vừa biến mất, gia chủ cung gia cùng ông lão kia xuất hiện. Trông thấy thi thể của lão nhân tóc dài trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chương 2759, bị thương chương 2759. Bị thương tại một khu rừng cách cung thị thành hơn 500 km, tốc độ của Lưu Nguy An đột nhiên chậm lại. Tạ Vô Cực đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên Lưu Nguy An phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Người không sao chứ? Tạ Vô Cực hoảng sợ. Lưu Nguy An nằm trên đất không có bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt vàng như nghệ. Lưu Nguy An. Tạ Vô Cực gọi 2 tiếng, Lưu Nguy An vẫn không phản ứng. Hắn không gọi nữa, nhìn Lưu Nguy An đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt thay đổi. Đột nhiên, hắn biến sắc, chớp nhoáng nhìn về phía sau lưng, có truy binh. Ánh mắt của hắn di chuyển qua lại trên người Lưu Nguy An nhiều lần, biểu cảm thay đổi liên tục. Cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm, hắn dùng trưởng lực đào một cái hố vừa đủ một người trên mặt đất, ném Lưu Nguy An vào, rồi che lấp bằng lá mục. Chính hắn bay lên ngọn cây, nhanh chóng đi xa. Tạ Vô Cực rời đi được một lúc, một người trung niên nam tử xuất hiện, đi qua vị trí chôn Lưu Nguyên An, dừng lại trong chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng không xuống đất xem xét, mà là hướng về phía Tạ Vô Cực rời đi, nhanh chóng đuổi theo. Dừng dậm yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng côn trùng kêu và chim hót. Một bóng hình xinh đẹp không tiếng động xuất hiện, tựa như một u linh, tóc dài của trắng, là một tuyệt sắc mỹ nữ, hoàn mỹ không tì vết, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đứng trên một chiếc lá chuối, đung đưa theo gió, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái hố chôn Lưu Nguyên An. Ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta, xuất hiện đi. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Tương Phó Linh Vân. Lộ bộ, lá cây tản ra, Lưu Nguyên An chui ra, vươn vai, bất mãn nhìn Tương Phó Linh Vân một cái, nói, chúng ta đã kết thúc hợp tác rồi, ngươi còn chạy đến tìm ta làm gì? Ai nói đã kết thúc? Ngươi hình như hiểu sai rồi thế nào là hợp tác. Tương Phó Linh Vân bình tĩnh nói, khi ngươi phản bội ta, hợp tác đã kết thúc rồi. Lưu Nguyên An nói, giữa chúng ta là hợp tác, không có quan hệ cấp trên cấp dưới, không thể nói là phản bội. Ngươi đừng trục mũ, hơn nữa, ta cũng không phản bội hợp tác. Ta đi làm gì, ngươi không biết sao? Nếu không phải ta ở trong đó hấp dẫn sự chú ý của các nhân vật chủ chốt cung gia, ngươi ở ngoài này có thể nhẹ nhàng như vậy, còn có thể cắn hạt dưa xem náo như sao? Tương Phó Linh Vân nói, trong điều khoản hợp tác của chúng ta không có điều khoản ngươi có thể tự mình hành động. Nếu đã là hợp tác, làm chuyện gì không được thương lượng sao? Lưu Nguyên An nói, hợp tác của chúng ta nếu kết thúc thì nhất định là ta đã tìm được thứ ta muốn tìm rồi. Giọng Tương Phó Linh Vân kiên định, đầy tin tưởng. Ngươi không phải là thích ta đấy chứ? Ta phải tuyên bố trước, ta đã kết hôn rồi, ta đã là người có vợ, ngươi đừng làm bậy, ta là người đứng đắn. Lưu Nguyên An nói một cách đầy chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt. Ngươi trong mắt người bình thường thì cũng coi như ưu tú, nhưng nói thẳng ra thì ngươi không nằm trong điều kiện kén chồng của ta. Tương Phó Linh Vân thản nhiên nói, không có chút tức giận nào. Người lợi hại như ngươi, có vấn đề tự mình không giải quyết được sao? Vì sao còn phải tìm ta? Lưu Nguyên An rất bất mãn. Ta bị thương, lão giả cung gia thật lợi hại. Tương Phó Linh Vân nói, chỉ mình ngươi bị thương sao? Ngươi không thấy ta cũng thổ huyết à? Mọi người tám lạng nửa cân, ngươi dẫn lão giả đến đây, rõ ràng là muốn đưa ta vào chỗ chết. Lưu Nguyên An rất tức giận. Chúng ta liên thủ, cho dù không giết chết được lão giả, tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Tương Phó Linh Vân bình tĩnh nói, nếu ngươi có thể ngăn chặn được một canh giờ, vết thương của ta có thể khôi phục 8 phần. Đến lúc đó, có thể đánh chết lão giả. Ngươi hình như quên ở đây vẫn là phạm vi thế lực của cung gia. Lưu Nguyên An nói, với năng lực trận đạo của ngươi, bày một cái trận pháp không phải là vấn đề sao? Tương Phó Linh Vân nói, ta đột nhiên hối hận vì đã hợp tác với ngươi rồi. Lưu Nguyên An nói, nếu không có nguy hiểm thì cần gì phải hợp tác? Ngươi sớm nên nghĩ đến, cũng không thể chỉ lấy được lợi mà không làm việc gì cả chứ. Tương Phó Linh Vân nói, đó là thứ ta nên có. Lưu Nguyên An nói, ta vất vả một chuyến, một món đồ cũng không có được. Tương Phó Linh Vân nói, chính ngươi không cầm thì trách ai? Lưu Nguyên An rất khó chịu, có cảm giác bị Tương Phó Linh Vân tính kế. Ngươi mà không hành động nữa, lão già sắp đến rồi. Tương Phó Linh Vân nói, bày trận cần nguyên liệu, đệ tam hoang rất nghèo, lúc ta đi ra thì nguyên liệu trận pháp đã dùng hết rồi. Lưu Nguyên An hai tay giang ra, không có bột thì không làm được bánh. Ta cũng muốn bày trận, nhưng không có nguyên liệu. Tương Phó Linh Vân vô cùng im lặng nhìn Lưu Nguyên An. Lưu Nguyên An cũng nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên. Sau nửa ngày, Tương Phó Linh Vân chịu thua, không nói một lời, ném ra một đóa hoa ngực. Cảm ơn. Lưu Nguyên An vui vẻ nhận lấy. Pháp khí không gian có hình dáng hoa ngực, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mở ra xem xét, càng thấy trong bụng nở hoa. Không những không gian lớn, mà còn có các loại nguyên liệu chất thành núi, chỉ duy nhất không có kim tệ, ngân tệ các loại vật cản trở. Cấm khu đúng là khác biệt, nhà giàu có đã không còn coi kim tệ vào mắt. Bày một trận pháp lợi hại, công việc ban đầu rất nhiều và rườm rà, nhưng với một trận pháp tạm thời, hơn nữa còn chuẩn bị bỏ đi bất cứ lúc nào, thì không cần phải cẩn thận như vậy. Hơn nữa, Lưu Nguyên An không thổ huyết sớm, không thổ huyết muộn, lại thổ huyết ngã xuống đúng chỗ này, là kết quả của sự lựa chọn tỉ mỉ. Tuy đang chạy trốn, nhưng việc quan sát địa thế vẫn luôn diễn ra, nơi này là nơi tốt nhất để bày trận. Hắn bị thương là thật. Lực lượng luân hồi của cung gia không phải chuyện đùa. Hắn câu thông cựu thánh trùng, trong nháy mắt tăng lên gấp 8 lần chiến lực, bù đắp sự chênh lệch cảnh giới, đánh cho lão nhân tóc dài một trận trở tay không kịp. Nếu không, căn bản không thể nhanh như vậy phân ra thắng bại. Thế nhưng, vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn mạo hiểm cũng bị lão nhân tóc dài nắm được cơ hội phản công, một luồng lực lượng luân hồi đánh vào trong cơ thể, suýt chút nữa trực tiếp đưa hắn đi luân hồi. May mà bất diệt truyền thừa kinh rất có lực, đã kéo hắn từ tay Diêm Vương ra về. Thổ huyết là thật, nhưng hôn mê lại là giả. Nếu Tạ Vô Cực không vượt qua khảo hạch, hắn không ngại tiến đối phương đi gặp lão nhân tóc dài. Sự lựa chọn của Tạ Vô Cực khiến hắn rất hài lòng, nhưng sự xuất hiện của Tương Phó Linh Vân lại khiến hắn rất bất mãn. Ban đầu chỉ cần đối phó một cao thủ cung gia, bây giờ còn phải thêm một lão giả. Tuy nhiên, khi cảm nhận các vật phẩm bên trong hoa ngực không gian, sự bất mãn của hắn tan thành mây khói. Chỉ riêng giá trị của cái hoa ngực không gian này đã bằng nửa số bảo bối của đệ tam hoàng. Hèn chi Tương Phó Linh Vân không thèm để ý đến các bảo bối trong cung điện dưới lòng đất của cung gia, hóa ra chính nàng có nhiều bảo bối hơn. Người ăn lương thực tinh chế mỗi ngày thì đúng là khó mà nuốt trôi thức ăn thô. Trong mắt Tương Phó Linh Vân, Lưu Nguyên An bày trận gần như không cần suy nghĩ, các loại nguyên liệu được đưa vào lòng đất, trên cành cây, trên những tảng đá di chuyển. Động tác nhanh như điện mà vẫn bình tĩnh, nhìn thì như đánh lung tung, nhưng lại ẩn chứa một pháp tắc trí cao nào đó. Khi miếng xương thú ma thú cựu cấp cuối cùng được đóng vào thân một cái cây lớn đường kính 5 mét, thiên địa dường như đã xảy ra một sự biến đổi nào đó. Cũng đúng lúc đó, một bóng người giản mua xuất hiện, khí tức kinh khủng như thủy triều vào tới. Những con kiến đầu tiên cảm ứng được, trong nháy mắt ngừng tê, cuộn tròn cơ thể không nhúc nhích, dường như đã đi vào trạng thái ngủ đông. Chương 2760, chạy trốn để khỏi chết, thượng, chương 2760, chạy trốn để khỏi chết, thượng, ngươi thật sự quá không đạo đức. Lưu Nguy An đột nhiên oán trách một câu với Tương Phó Linh Vân. Ta làm sao? Tương Phó Linh Vân vẻ mặt khó hiểu. Nàng không phải là không giúp đỡ trong lúc bày trận, mà là không giúp được gì. Nàng chỉ hiểu sơ về trận pháp, nhưng trận pháp của Lưu Nguy An, nàng không hiểu, không nhận ra, vì vậy mới đứng yên không động. Hơn nữa, nàng đã cung cấp toàn bộ nguyên liệu, cũng coi như là giúp đỡ rồi. Ông già này xấu quá, sau này cho dù tìm kẻ thù, cũng phải tìm người đẹp mắt một chút, ảnh hưởng đến tâm trạng. Lưu Nguy An nói, nếu không phải tình hình cực kỳ nghiêm trọng, Tương Phó Linh Vân đã muốn mắng người. Ông lão xuất hiện có thân hình cao gầy, tạo cảm giác thẳng tắp, nhưng cái cổ lại nghiêng, đầu lớn, trông cực kỳ khó coi và đáng lo, lo rằng cái đầu sẽ bất ngờ rơi xuống. Ngũ quan của ông lão bẹp, miệng rộng, chỉ còn lại một cái răng cửa, tóc vàng, mắt lờ đờ như mắt cá chết. Lưu Nguy An nói hắn xấu, quả thật không hề oan uổng, rất khó tìm được ưu điểm trên người hắn. Không khoa học, rất không khoa học. Lưu Nguy An nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gì không khoa học? Tương Phó Linh Vân giật mình, cho rằng Lưu Nguy An phát hiện ra điều gì bất thường. Cung gia nói gì cũng là đại gia tộc, tiêu chuẩn thẩm mỹ chắc chắn phải có. Thế nên, không thể nào lấy dâu là người kỳ dị. Hai người xinh đẹp như vậy làm sao sinh ra hậu duệ xấu như vậy được? Cho dù là đột biến gen cũng không thể bất thường như vậy chứ. Chẳng lẽ là hôn nhân cận huyết? Hẳn là, chỉ có hôn nhân cận huyết mới có khả năng cao sinh ra dị dạng. Lưu Nguy An gật đầu, cảm thấy đáp án này là hợp lý nhất. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận lão phu. Ông lão cổ nghiêng nói chuyện. Vừa mở miệng, Lưu Nguy An càng giật mình hơn, giọng nói giống như tiếng chiên đồng vỡ, vô cùng khó nghe. Tương Phó Linh Vân nhíu mày, giờ phút này, nàng đã hiểu được sự than phiền của Lưu Nguy An. Lão giả, ngươi nên may mắn sinh ra ở cung gia. Nếu sinh ra ở một gia đình có quan điểm thẩm mỹ cao hơn một chút, đã bị ném vào thùng tiểu má chết đuối rồi. Lưu Nguy An nói. Tương Phó Linh Vân liếc nhìn hắn, lặng lẽ dịch sang một bên. Đàn ông mà mắng người cũng bẩn thỉu như vậy. Ngươi có ý gì? Lưu Nguy An phát hiện hành động lén lút của Tương Phó Linh Vân. Không có ý gì. Tương Phó Linh Vân vội vàng phủ nhận. Hai con chó nam nữ các ngươi. Ông lão cẩu nghiêng gầm lên giận dữ, cây cối trong phạm vi 10m hóa thành một phấn không rơi xuống đất mà biến thành vô số kiếm sắc bén bắn tới. Đại thẩm phán quyền. Lưu Nguy An chớp nhoáng tung một trường, tay còn lại, đoạn đao không tiếng động chém ra. Tương Phó Linh Vân ra tay lại bình thản vô vị, không gợn sóng, trường pháp nhẹ nhàng, mềm mại vô lực. Phanh, Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân như bị sét đánh, thổ huyết lui nhanh. Ông lão cẩu nghiêng bước một bước đã đuổi tới. Ngay lúc hắn chuẩn bị một đòn đánh chết Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân, đột nhiên phát hiện môi trường xung quanh thay đổi, từ rừng rậm trực tiếp biến thành sa mạc, mênh mông, chỉ có hoàng sa. Ngoài ra, không còn gì cả, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Trận pháp, hắn biến sắc, hào quang lóe lên, thanh Lương Nghĩ Bảo kiếm đã nhiều năm không dùng xuất hiện trên tay. Lương Nghĩ Bảo kiếm được làm từ hai loại thần thiết hiếm có, chém sắc như chém bùn, vô kiên bất tồi. Thời trẻ, thanh kiếm này đã giúp hắn vượt qua vô số hiểm nguy, về già, trên cơ bản không có cơ hội ra tay, thanh kiếm này cũng nghỉ ngơi rất nhiều năm. Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân rơi xuống đất, trong mắt đâu còn vẻ yếu ớt, thổ huyết là giả vờ, mục đích là để dẫn ông lão cẩu nghiêng vào trận. Có thể giam chết hắn không? Tương Phó Linh Vân có chút lo lắng, thực lực của kẻ thù quá cao. Không thể, lão già này quá mạnh, nhưng làm bị thương thì có thể. Sắc mặt Lưu Nguy An nghiêm trọng. Hắn phải chết, lão già này có một loại truy tung thuật đặc biệt, hắn không chết, chúng ta không thoát được. Trong đôi mắt lạnh lùng của Tương Phó Linh Vân hiện lên sát khí nồng đậm. Kể từ khi ra khỏi cấm khu, chỉ cần nàng muốn rời đi một nơi nào đó, chưa bao giờ có ai đuổi kịp, ông lão cẩu nghiêng là người đầu tiên. Điều này đối với nàng là mối đe dọa quá lớn, cho nên ông lão cẩu nghiêng phải chết. Thủ đoạn của cấm khu cũng không thoát được à? Lưu Nguy An tò mò nhìn nàng một cái. Trong thế giới quan của hắn, cấm khu là một bờ UG. Tương Phó Linh Vân trợn tròn mắt, đây không phải là nói nhảm sao? Nếu có thể đi được rồi, nàng cần gì phải quay lại tìm hắn? Không đúng, ngươi tìm thấy ta bằng cách nào? Ngươi đã làm gì trên người ta? Lưu Nguy An nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Hai người rõ ràng không ở cùng một hướng, Tương Phó Linh Vân làm thế nào có thể đuổi theo hắn một cách chính xác? Tương Phó Linh Vân dứt khoát không nói, vấn đề nhảm chán này, nàng không muốn lãng phí lời nói. Thật sự cho rằng cấm khu là ăn chay đấy sao? Suy, bên cạnh một cái cây to mấy người ôm xuất hiện vết nứt, sau đó cây cối xung quanh rung động dữ dội, cỏ cây từng mảng hóa thành một phấn, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, khung cảnh thật đáng sợ. Đi theo bước chân của ta. Lưu Nguy An không còn tâm trí quản chuyện khác nữa, sự đáng sợ của ông lão cẩu nghiêng vượt quá sức tưởng tượng, trận pháp e là không duy trì được bao lâu. Tương Phó Linh Vân trên tay hào quang lóe lên, có thêm một cành cây, trông giống hoa lê. Chỉ là trận pháp, còn muốn vây khốn lão phu, quá ngây thơ rồi. Hai tiểu bối các ngươi, chờ bị lão phu băng thời vạn đoạn đi. Do ông lão cẩu nghiêng nổ vang giữa không trung, vô số kiếm khí tràn ngập sa mạc, mỗi hạt cắt đều bị đánh nát. Kế sách của hắn rất đơn giản, tấn công báo hỏa. Tiểu tấn công tưởng chừng không thể này, ông lão cẩu nghiêng lại dễ dàng làm được bằng thực lực vô thượng. Đây cũng là điều mà Lưu Nguy An không ngờ tới trước khi bày trận, hắn không nghĩ tới thực lực của ông lão cẩu nghiêng lại biến thái đến vậy. Đập có thể ngăn dòng nước, nhưng khi dòng nước đủ mạnh đến một mức độ nhất định, đập sẽ sụp đổ. Lưu Nguy An muốn đập không sụp đổ, phải làm cho cơn mưa ngừng lại vào thời điểm lượng nước dâng đến đỉnh điểm. Đoạn đao như một tia chớp trong đêm tối, khi sắp chém trúng ông lão cổ nghiêng, hắn đột nhiên quay đầu, nở một nụ cười với Lưu Nguy An. Không tốt, sắc mặt Lưu Nguy An biến đổi, ánh đao vậy mà đi ngược lại, hướng về phía hắn. Đấu chuyển tinh gì sao? Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Chấn hồn. sức mạnh cổ xưa và thần bí tràn ngập sa mạc, ánh đao dừng lại trong chớp mắt, hắn tránh người né qua. Ở một bên khác, Tương Phó Linh Vân lại không tránh được đòn tấn công của chính mình, rõ ràng là đánh trúng ông lão cổ nghiêng, không hiểu sao, người bị thương lại là chính mình. Hét thảm một tiếng, nàng bay xa vài trăm mét. Giữa không trung, nàng ném ra cành cây hoa lê. Cành cây rơi xuống đất xinh dễ, trong chốc lát đã lớn thành cây đại thụ che trời. Lưu Nguy An đều xem là người, đây là sa mạc, một giọt nước cũng không có. Cấm khu quả nhiên thần bí. Một cành cây của cây lê quất vào người ông lão cổ nghiêng. Bút, ông lão cổ nghiêng trực tiếp từ giữa không trung cắm vào trong hoàng sa, trên người có một vết máu sâu, có thể thấy cả xương cốt. Mắt Lưu Nguy An muốn lồi ra, mạnh như vậy sao? Ông lão cổ nghiêng lập tức bị chọc giận, giây sau, kiếm khí đầy trời chuyển hướng, toàn bộ nhắm vào cây hoa lê. Trong lúc nhất thời, tiếng đinh đinh ken ken, hoa lửa vang khắp nơi, kiếm khí không thể làm tổn thương cây hoa lê một chút nào. Ngươi đừng xem nữa, giúp một tay đi, ta không thể duy trì được quá lâu. Tương Phó Linh Vân ngã trong hoàng sa, thấy Lưu Nguy An vẫn còn xem náo nhiệt, giận không biết đâu mà nói. Lao giả, an ta một đao nữa. Nhìn thấy sắc mặt Tương Phó Linh Vân vàng như nghệ, Lưu Nguy An không dám chần chờ, chớp đoán bổ một đao. Ông lão cổ nghiêng cười lạnh một tiếng, hàn quang hiện lên trong mắt, một luồng sức mạnh không thể hình dung tuôn ra. Lực lượng luân hồi. Ánh mắt Lưu Nguy An kiên định. Khi hai luồng sức mạnh va chạm, hắn buông lỏng đoạn đao, mặc cho đoạn đao bị đánh bay, tay trái đại thẩm phán quyền lặng lẽ tung ra. Trong cơ thể hắn, Hữu Thánh trùng mở mắt. Làm sao có thể? Khuôn mặt xấu xí của ông lão cổ nghiêng đột nhiên biến sắc, trong mắt lồi ra, gần như lọt ra khỏi hốc mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin và tuyệt vọng. Chương 2761, chạy trốn để khỏi chết, trùng, chương 2761, chạy trốn để khỏi chết, trùng, phanh, lực lượng luân hồi mà ông lão cổ nghiêng tung ra đã quay trở lại, với tốc độ nhanh hơn, đánh trúng chính hắn. Cùng lúc đó, đại thẩm phán quyền cũng đánh trúng. Hộ thể chân khí của ông lão cổ nghiêng bị phá tan trong nháy mắt, ba món pháp bảo tự động hộ chủ bị nghiền nát, không sống sót được quá một giây. Đại thẩm phán quyền xông lên, quá nhanh. Ông lão cổ nghiêng trơ mắt nhìn cơ thể mình nổ tung, tan xác. Phụt, sau khi hạ xuống, Lưu Nguy An phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi. Lực lượng luân hồi thật sự rất kỳ dị. Hắn hợp lực với cựu thánh trùng, tăng cường thực lực lên vài lần, tưởng rằng đã đánh tan toàn bộ lực lượng luân hồi trở lại, không ngờ vẫn có một tia xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn vốn đã bị lực lượng luân hồi làm bị thương, giờ hai luồng lực lượng luân hồi tụ lại, khiến vết thương càng thêm trầm trọng. Cẩn thận, giọng nói lo lắng của Tương Phó Linh Vân truyền đến. Lưu Nguy An ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt gần như muốn rơi ra. Ông lão cổ nghiêng bị đánh nát thành từng mảnh, tứ chi đã vỡ vụn lại bị dị tái tổ hợp. Chỉ trong nháy mắt, ông lão cổ nghiêng đã sống lại, nhưng thiếu mất một bàn tay. Bàn tay này bị Tương Phó Linh Vân giẫm dưới chân, còn muốn dãy rủa, nhưng bị Tương Phó Linh Vân bắn ra một cây châm màu lam, bàn tay lập tức biến thành máu đen. Nếu ông lão cổ nghiêng không đợi bàn tay của mình, Lưu Nguy An chắc chắn đã gặp nạn. Chính vì sự chậm trễ để chờ bàn tay, hắn mới có thời gian phản ứng, chớp nhoáng lùi lại nửa km. Mấy trăm luồng kiếm khí lướt qua chân hắn rơi vào hoàng sa, gần như muốn lật tung sa mạc. Đây là công pháp gì? Sao lại có thể phục sinh? Bất tử chi thân sao? Lưu Nguy An hỏi Tương Phó Linh Vân. Ngươi còn có thời gian quan tâm vấn đề này? Tương Phó Linh Vân sắc mặt nghiêm trọng. Sau khi phục sinh, ánh mắt ông lão cổ nghiêng ngốc trệ, nhưng khí tức lại mạnh hơn gấp đôi. Làm rõ nguyên nhân hắn phục sinh mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lưu Nguy An vội vàng nói. Không biết. Tương Phó Linh Vân muốn mắng người. Cấm khu rất mạnh, nhưng không có nghĩa là biết hết tất cả. Nàng cũng không phải là bách khoa toàn thư. Sao ta cảm thấy ngươi cái gì cũng không biết? Chân của ngươi còn không, bắn thêm vài cái đi. Lưu Nguy An không có thời gian nói chuyện. Ông lão cổ nghiêng đang điên cuồng tấn công hắn. Kiếm khí như sương mù, sa mạc khô nóng đống nhiên trở nên lạnh băng, trên cắt vàng vậy mà có thêm một tầng xương trắng. Điều này còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lực lượng luân hồi ở khắp mọi nơi, như những sợi tơ nhện, từng lớp quấn lấy hắn. Lưu Nguy An cảm nhận rõ không khí càng ngày càng nặng nề, không gian di chuyển của hắn đang nhanh chóng thu hẹp lại. Đại thẩm phán quyền, sóng gợn lan ra, hư không nghiền nát. Thế nhưng, còn chưa kịp đến gần cơ thể ông lão cổ nghiêng, Lưu Nguy An đã phát hiện nắm đấm của mình xuất hiện vô số vết nứt. Đó là do bị lực lượng luân hồi cắt xé. Lực lượng luân hồi không chỉ cắt xé nắm đấm, mà còn cắt lực lượng của đại thẩm phán quyền thành từng mảnh. Thủ đoạn này khiến các đòn tấn công của hắn nhiều lần thất bại. Ông lão cổ nghiêng có lẽ hận Lưu Nguy An đã đánh nát cơ thể mình, nên không thèm để ý đến Tương Phó Linh Vân, chỉ tập trung công kích một mình hắn. Lưu Nguy An tức giận, nhưng bất lực. Tuy nhiên, ông lão cổ nghiêng cũng không hung hăng được quá lâu. Khi Lưu Nguy An dung hợp Thiên Đạo Kiếm Quyết vào đao pháp của mình, hắn cảm nhận rõ lực lượng luân hồi trở nên chậm chạp và không trôi chảy. Lực lượng Thiên Đạo không thể áp chế lực lượng luân hồi, nhưng lực lượng luân hồi cũng không thể cắt xé lực lượng Thiên Đạo. Lão giả, xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lưu Nguy An không tin rằng đồ vật được vá lại có thể tốt hơn đồ mới. Ông lão cổ nghiêng dù sao cũng đã bị hắn đánh nát thân thể một lần, tái tổ hợp lại chắc chắn có khuyết điểm. Đây là pháp tắc tự nhiên. Nếu tái tổ hợp mà mạnh hơn, ông lão cổ nghiêng đã không phải suốt ngày bị đánh nát 3 lần. Ông lão cổ nghiêng đánh mãi không thắng, quả nhiên trở nên nôn nóng. Kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, như mưa to gió lớn. Hoàng sa bị cuốn lên không trung, tạo thành một cơn bão. Tương Phó Linh Vân buộc phải tránh né. Khi Lưu Nguy An thấy làn da ông lão cổ nghiêng xuất hiện vết nứt, hắn cười lạnh một tiếng, thế đao chậm lại, nhưng lực lượng lại tăng lên, một đao tiếp một đao, bước bách ông lão cổ nghiêng phải liều mạng với hắn. Đoằng, âm thanh sắc bén xé qua mặt đất, sa mạc xuất hiện một cái rãnh sâu không thấy đáy. Lưu Nguy An suýt nữa bị đẩy lùi, nhưng hắn không sợ hãi mà còn vui mừng, bởi vì cơ thể ông lão cổ nghiêng đang chảy máu. Từ những chỗ tái tổ hợp, từng chút máu tươi xuất hiện, như một món đồ sứ được dán lại, khi kéo mạnh thì keo dán bị chảy ra. niềm vui của hắn chưa được một giây đã cứng lại. Trận pháp đang chịu sự tấn công mãnh liệt, có người từ bên ngoài công kích trận pháp. Không cần nghĩ cũng biết đồng bọn của ông lão Cổ Nghiêm đã đến. Tương phó Linh Vân Mẫn cảm nhận ra sự bất thường của hắn, ném ánh mắt chú ý tới. Còn chân không? Lưu Nguy An hỏi. Một cái. Tương phó Linh Vân trả lời rất đơn giản. Chuẩn bị. Lưu Nguy An hít sâu một hơi, từ từ tung một quyền. Sa mạc rộng lớn vạn dặm dường như sống lại, nhúc nhích như có sinh mạng. Chấn hồn. Thân hình ông lão Cổ Nghiêng bất động trong nháy mắt. Đại thẩm phán quyền hòa làm một thể với trận pháp, trong nháy mắt tăng tốc, đánh trúng tim của ông lão Cổ Nghiêng. Phanh, cơ thể ông lão Cổ Nghiêng lại một lần nữa nổ tung, thịt nát bay tứ tung. Tương phó Linh Vân ra tay như điện, ánh sáng lạnh bắn ra, cái châm màu làm trong đống thịt nát đã chính xác đánh trúng vào đầu. Phụt phụt, như ngọn nến bị thổi tắt, một luồng chấn động trong hư không tan biến. Gần như đồng thời, trận pháp tan rã, khí tức kinh khủng ập xuống, khu rừng trong phạm vi 5 km hóa thành bụi bặm, mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Giữa không trung, nam tử đội nón rơm cảm nhận được sinh khí của ông lão Cổ Nghiêng tan biến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai tiểu tặc, dù các ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ tìm thấy các ngươi, rút gân lột ra, băm thây băm đoạn. Giọng nói đầy sát khí của nam tử truyền đi rất xa, có thể nghe thấy cách hơn 10 dặm. Phanh, ngoài trăm dặm, Lưu Nguy An và tướng phó Linh Vân ngã từ giữa không trung xuống, không ngờ rơi vào một cái sườn dốc. Hai người lăn như hai quả dưa gần 100 mét, cỏ dại bị lăn thành một vệt dài. Ui ra, tướng phó Linh Vân kêu đau một tiếng, đầu đập vào một tảng đá. Đại tiểu thư, ngươi mau đứng dậy, đệ chết ta rồi, ngươi nên giảm béo đi. Lúc hai người lăn xuống, vô thức nắm lấy thứ gì đó, kết quả là ôm chặt lấy nhau. Vốn dĩ lăn một mình có thể không xa như vậy, nhưng hai người ôm nhau, lại có đà lăn đi. Khi dừng lại, Lưu Nguy An xui xẻo hơn, bị tướng phó Linh Vân đè dưới. Ngươi đè lên tay ta. Tướng phó Linh Vân nghiến răng nghiến lợi, chưa có ai dám nói nàng béo. Ngươi không đứng dậy, ta làm sao dậy nổi? Lưu Nguy An nói, hắn đang ở dưới. Ngươi không nhấc mông lên, ta làm sao đứng dậy? Tướng phó Linh Vân giận dữ nói. Ngươi trước tiên buông chân ra, cuốn lấy chân của ta rồi. Lưu Nguy An nói. Hai người luống cuống tay chân, một lúc lâu sau mới tách ra được, thở hổn hển. Mặt tướng phó Linh Vân đỏ bừng, nàng dù sao cũng là con gái, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị nam giới chạm vào, huống chi là tư thế khó xử như vậy khi ôm chặt lấy một người đàn ông. Đã lâu rồi không chật vật như vậy. Lưu Nguy An nằm trên bãi cỏ, không muốn đứng dậy, vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để trốn thoát. Tướng phó Linh Vân cũng rất muốn nằm xuống, nhưng nàng là nữ, không thể tùy tiện như vậy. Ta hết chiêu rồi, cấm khu có nhiều thủ đoạn, ngươi nói xem bây giờ phải làm sao? Lưu Nguy An không tình nguyện ngồi dậy. Việc cấp bách nhất là chữa thương, thế nhưng phía sau có truy binh, không cắt đuôi được thì không thể chữa thương. Ta cũng không biết, cấm khu không có kinh nghiệm trong việc chạy trốn. Tướng phó Linh Vân nói. Chương 2762, chạy trốn để khỏi chết. Hạ. Chương 2762, chạy trốn để khỏi chết. Hạ. Lưu Nguy An lần đầu tiên có ý muốn mắng một người phụ nữ. Câu nói của tướng phó Linh Vân thật đáng ăn đòn, cấm khu không có kinh nghiệm trốn chạy, chẳng lẽ ta lại có sao? Tuy nhiên, khi hồi tưởng lại con đường đã đi qua, dường như hắn thật sự thường xuyên phải chạy trốn, trong chốc lát hắn không thể phản bắt được. Nói gì thì nói chúng ta cũng là đối tác, đối với tình hình hiện tại, ngươi không thể làm gì sao? Thủ đoạn của cấm khu chẳng lẽ chỉ là ngồi chờ chết à? Điều đó không hợp với phong cách của cấm khu chút nào. Lưu Nguy An rất tức giận. Hắn cảm thấy mình bị thương là do tướng phó Linh Vân phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn. Ngươi có ý gì? Tướng phó Linh Vân nhíu mày, ánh mắt di chuyển xung quanh, nàng đang chọn hướng để chạy trốn. Công pháp chữa thương, loại có hiệu quả nhanh ấy? Lưu Nguy An nói. Có, nhưng có kịp không? Tướng phó Linh Vân liếc nhìn hắn, đã hiểu ý của hắn, là muốn có công pháp của cấm khu. Tuy nhiên, công pháp cấm khu dù lợi hại đến đâu, cũng phải tuân theo lẽ thường, không phải ma pháp, có thể chữa lành vết thương ngay lập tức. Ngươi có lẽ không biết, ta là thiên tài võ đạo, thiên phú dị bẩm, vạn người có một. Lưu Nguy An nói. Ngươi nghĩ ta kém hơn ngươi sao? Tướng phó Linh Vân hỏi ngược lại. Người với người không giống nhau. Cùng một công pháp, có người thành đại đế, có người lại dậm chân tại chỗ. Lưu Nguy An thản nhiên nói, trong lời nói bình tĩnh ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Nghe đây. Tướng phó Linh Vân nhìn chằm chằm hắn vài giây, dường như đồng ý với lời hắn nói. Nàng đọc ra một đoạn khẩu quyết. Ban đầu Lưu Nguy An nghe không hiểu là gì, nhưng khi khẩu quyết hoàn chỉnh khắc sâu vào trong óc, hắn lập tức tinh thần chấn động, trên trán hiện lên sự kinh hỉ. Hắn còn tưởng tướng phó Linh Vân sẽ dùng khẩu quyết bình thường để đối phó hắn, dù sao công pháp của các gia các phái đều là bí mật quan trọng nhất, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tuyệt đối không ngờ, khẩu quyết tướng phó Linh Vân nói cho hắn tinh diệu đến cực điểm. Tuy không bằng bất diệt chuyển thừa kinh nhưng lại đi theo một con đường khác, có thể phối hợp với bất diệt chuyển thừa kinh hiệu quả tăng gấp đôi. Công pháp của chúng ta khác với các phái thế tục, chưa chắc đã thích hợp với ngươi. Nếu phát hiện có gì không ổn, phải dừng lại ngay lập tức, không được cưỡng ép tu luyện, nếu không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Tương phó Linh Vân quyết nhủ. Công pháp này tên là gì? Lưu Nguy An hỏi. Tên là thứ vô nghĩa nhất. Tương phó Linh Vân thản nhiên nói. Có cá tính. Còn có đan dược chữa thương nào không? Lưu Nguy An vẻ mặt mong chờ nhìn nàng. Ngươi nghĩ vì sao ta không dùng đan dược? Tương phó Linh Vân liếc nhìn hắn. Ngươi thật có gu. Lưu Nguy An nói. Mau đuổi theo. Tương phó Linh Vân nhắc nhở. Nếu đã mong muốn đến chịu chết, chúng ta sẽ tặng hắn một phần đại lễ. Lưu Nguy An quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Ngươi định làm thế nào? Tương phó Linh Vân cũng nổi giận trong bụng. Nàng rất không thích trạng thái hiện tại, từ trước đến nay đều là nàng đuổi giết người khác. Chạy trước đã. Lưu Nguy An nói. Tương phó Linh Vân biểu cảm ngây ra. Lực lượng luân hồi rất phiền phức, tiếp tục phá hoại trong cơ thể, khó có thể thanh trừ. Tương phó Linh Vân cũng bị vấn đề tương tự làm khó, chỉ cần vọng động nội lực, kinh mạch sẽ bị tổn thương. Đây là lý do hai người không muốn liều mạng. Tự mình không muốn ra tay, bên cạnh lại không có ai giúp đỡ. Thủ đoạn duy nhất có thể sử dụng là trận pháp. Trận pháp bình thường bố trí dường giả, uy lực cũng không đủ để gây trọng thương cho Truy Minh. Muốn bố trí trận pháp, phải tìm được nơi có địa thế hiểm trở, mượn lực địa thế mới có thể tăng uy lực trận pháp, may ra có thể đánh một trận. Thế nhưng, nơi như vậy không dễ tìm. Địa thế hiểm trở sao? Ta đến gieo một quẻ. Tương Phó Linh Vân lấy ra ba khối mai rùa trắng nhỏ, trong miệng lẩm bẩm. Người còn biết xem bói? Lưu Nguy An kinh ngạc nhìn nàng. Trong suy nghĩ của hắn, xem bói đều là những người kỳ quái, chân quẻ, mù lòa, hoặc tuổi đã cao. Một nữ quẻ sư trẻ đẹp như vậy, hắn thật sự lần đầu gặp. Phía Bắc, Tương Phó Linh Vân không chỉ biết xem bói mà hiệu suất còn cực cao. Lưu Nguy An còn đang suy tư nàng xem có đúng không, thì nàng đã có kết luận, giọng kiên định. Người chắc chắn? Lưu Nguy An rất nghi ngờ. Vẻ ngoài của Tương Phó Linh Vân quá thoải mái, tùy tiện, có vẻ như coi nhẹ sống chết, thái độ không hề lo lắng. Chưa bao giờ sai. Tương Phó Linh Vân đã cất bước đi về phía trước. Lưu Nguy An không có ý tưởng hay hơn, chỉ có thể tin tưởng nàng. Tuy là chạy trốn, nhưng Lưu Nguy An không hề không làm gì. Dọc đường, hắn bố trí một vài cơ quan bẫy dập đơn giản nhưng thực dụng, không cầu làm tổn thương Truy Minh, chỉ cầu làm họ chậm lại một chút. Người đây không phải nói cho Truy Minh phương hướng chính xác sao? Tương Phó Linh Vân không nhịn được nói. Ta không bố trí bẫy dập, họ có tìm không ra chúng ta sao? Lưu Nguy An hỏi ngược lại. Tương Phó Linh Vân lập tức ý thức được mình nói sai. Với tài năng của Truy Minh, việc đổi sai hướng là không thể. Hai người mặc dù không bị khóa mục tiêu, nhưng cũng không khác gì. Nàng cũng chợt nhận ra, lực lượng luân hồi trong cơ thể hai người, đối với người cùng gia mà nói, giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối. Sự cố gắng của Lưu Nguy An không uổng phí, bẫy dập thực sự đã làm chậm tốc độ của Truy Minh. Dù Truy Minh có gia tốc thế nào, họ vẫn luôn kém một bước, giúp hai người có thể thở dốc một chút trong lúc chạy trốn. Tương Phó Linh Vân vô tình liếc nhìn Lưu Nguy An, tâm trạng phức tạp. Lần đầu tiên nàng cảm thấy cấm khu không mạnh mẽ đến thế. Không biết là hai người may mắn, hay quẻ của Tương Phó Linh Vân thực sự chính xác, Lưu Nguy An đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Cựu trùng tranh hùng, đây là dưỡng cổ, tốt, tốt, tốt. Có thể vây khốn Truy Minh không? Tương Phó Linh Vân nhìn hắn. Không chỉ thế, với địa thế này, giết chết họ cũng là chuyện bình thường. Khoe miệng Lưu Nguy An tràn ra một tia lạnh lùng. Hắn âm thầm cảm ứng khoảng cách của Truy Minh, mở to mắt, nói, kịp. Đây là lần nhanh nhất từ trước đến nay hắn bố trí một trận pháp lớn. Một mặt là sinh tử, mặt khác là cựu trùng tranh hùng dưỡng cổ địa vốn đã là một đại hùng chi địa. Tuy không bằng những hung địa trong truyền thuyết, nhưng cũng là một nơi tốt bậc nhất, bản thân đã có lực sát thương mạnh mẽ. Hắn không cần quá nhiều công pháp đã có thể dẫn dắt luồng sát thương này ra. Tuy nhiên, hung địa cũng đòi hỏi nguyên liệu cao. Nguyên liệu bình thường không đủ sức để phát huy uy lực của hung địa. Nguyên liệu Tương Phó Linh Vân đưa cho hắn đều là loại tốt nhất, nhưng thực sự có một phần không thể sử dụng. Mỗi một món nguyên liệu đóng vào đất, tim Lưu Nguy An lại run lên một chút. Trận pháp bố trí ở đây, sau này không có cơ hội dùng lại, coi như là trận pháp dùng một lần, lại phải tiêu hao nguyên liệu quý giá như vậy, hắn rất đau lòng. Số nguyên liệu này nếu dùng ở Đệ Tam Hoang, uy lực của Đệ Tam Hoang ít nhất sẽ tăng lên 1/10. Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, Tương Phó Linh Vân có chút lo lắng. Quên hỏi, người bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Nguy An thuần túy là tìm chuyện để nói. Tương Phó Linh Vân không muốn trả lời vấn đề nhảm chán này. Thời gian phối hợp vừa vặn. Lưu Nguy An vừa đóng món nguyên liệu cuối cùng xuống đất, Truy Minh đã xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt hai người lại biến. Hai người cảm nhận được Truy Minh là một người, nhưng bây giờ, họ nhìn thấy là ba người. Điều đó có nghĩa là có hai người đã thoát khỏi cảm ứng của họ. Đây không phải là vấn đề thông tin kém, mà là thực lực của hai người kia quá mạnh, khiến họ không thể phát giác. Đây là một tin rất xấu. Tương Phó Linh Vân nhìn về phía Lưu Nguy An, Lưu Nguy An chỉ nói một chữ, chạy. Hai người điên cuồng chạy thục mạng, hoàn toàn không còn ý định mượn trận pháp để giết người như trước. Chương 2763, Giáp Hầu Mộ. Chương 2763, Giáp Hầu Mộ. Lưu Nguy An vốn định dùng trận pháp để diệt trừ Truy Minh, một lần ra tay dứt điểm cho yên ổn cả đời, nào ngờ Truy Minh không phải chỉ một mà tới ba người, trong đó hai kẻ có thực lực thâm bất khả trắc. Ngay cả khi hắn và Tương Phó Linh Vân không bị thương, cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng, huống hồ nay cả hai đều trọng thương, cơ hội sống sót gần như bằng không. Vẫn phải chữa thương thôi, không nổ bỏ được luân hồi chi lực, chúng ta sẽ mãi mãi không thoát khỏi sự truy đuổi của nhà họ Cung. Trên đường đi, Lưu Nguy An nói với Tương Phó Linh Vân. Người có cáo kiến gì chăng? Tương Phó Linh Vân cũng luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng với việc Truy Minh cứ bám giết không rời, mọi kế sách đều trở nên vô dụng. Người có biết nơi nào có thể tạm thời che lấp sự cảm ứng luân hồi chi lực của người nhà họ Cung không? Lưu Nguy An hỏi. Cổ mộ. Sau một thoáng suy ngẫm, Tương Phó Linh Vân chợt nghĩ ra một nơi. Thông minh lắm, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Mắt Lưu Nguy An sáng rực. Nói về hung địa, quả thực không nơi nào sánh được với cổ mộ. Người xưa rất coi trọng chuyện sinh tử, khi sống vinh hoa, khi chết cũng phải phú quý, đặc biệt là các bậc đế vương. Ngay từ ngày đăng cơ, họ đã lo nghĩ chuyện mộ địa. Việc chọn mộ địa là một khâu quan trọng nhất, phàm là cổ mộ của những nhân vật lớn, ắt sẽ nằm trên long mạch. Mà long mạch chi khí lại có thể ngăn cách mọi loại lực lượng. Cổ mộ che giấu thiên cơ, ta không thể bói ra được. Tương Phó Linh Vân vô thức lấy mai rùa trắng ra, rồi lại cất đi. Ngươi có lẽ đã quên, ta đối với trận đạo có chút nghiên cứu. Lưu Nguy An nói đầy tự tin. Ngươi học trận pháp là để tìm mộ địa hả? Tương Phó Linh Vân không nhịn được trêu chọc. Đúng vậy đấy. Lưu Nguy An cẩn thận nhìn Tương Phó Linh Vân một lát, rồi thành thật nói, sau này nếu ngươi muốn tìm mộ địa, ta sẽ để ngươi giá hữu nghị, giảm tám thành, nhưng phải trả bằng tiền mặt, không được ghi nợ.
ngươi chắc chắn sẽ chết trước ta.
Tương Phó Linh Vân trầm trọng lại.
Ngươi ra khỏi cấm khu là để bỏ trốn khỏi hôn sự sao?
Lưu Ngụy An hỏi.
Tương Phó Linh Vân kinh ngạc nhìn hắn, vô cớ vô duyên.
Trong các vở kịch đều viết như vậy. Tiểu thư nhà giàu đột nhiên rời nhà, chỉ có một lý do, là để bỏ trốn khỏi hôn sự, phản kháng lại sự sắp đặt của gia đình, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, rồi sau đó gả cho thư sinh nghèo. Ta vẫn luôn thắc mắc đường đi trong não của những tiểu thư nhà giàu đó, chẳng lẽ công tử nhà giàu không tốt sao? Cớ sao lại cứ phải thích thư sinh nghèo? Công tử nhà giàu đại đa số vừa đẹp trai lại vừa có tiền, còn thư sinh nghèo có gì?
Chỉ có gió bất thôi, lý lẽ này sao lại sinh ra được?
Lưu Nguy An nói.
Cấm khu không nhàm chán như ngươi nghĩ đâu.
Tương Phó Linh Vân đáp. Kể cho ta nghe một chút chuyện ở cấm khu đi, ta tò mò lắm.
Lưu Nguy An mặt dày năn nỉ.
Bọn thuộc hạ của ngươi có biết ngươi lắm chuyện như vậy không?
Tương Phó Linh Vân hỏi.
Cấm khu bí ẩn quá mà, không chỉ mình ta hiếu kỳ, ai ai cũng hiếu kỳ cả.
Lưu Nguy An nói.
Chỉ cần là sinh vật, bất kể ở nơi nào, cũng chỉ làm hai việc.
Tương Phó Linh Vân hờ hững nói.
Hai việc đó là gì?
Lưu Nguy An mong đợi nhìn nàng.
Ăn cơm và ngủ.
Tương Phó Linh Vân đáp.
Cũng như không nói.
Lưu Nguy An hợp lực.
Vì ngươi toàn nói mấy lời vô bổ.
Tương Phó Linh Vân nói.
Ta là muốn thông qua chuyện phiếm để tăng thêm tình bằng hữu cách mạng giữa chúng ta, có ăn ý rồi, thì hợp tác mới thêm phần hài hòa, đối phó truy binh của cung gia mới có thể phối hợp ăn ý, ta cũng là vì lợi ích chung của chúng ta mà nghĩ, ngươi nghĩ ta như thế đó sao?
Lưu Nguy An bày ra vẻ mặt đau khổ.
Đã tìm thấy chưa?
Tương Phó Linh Vân phất lờ màn biểu diễn của hắn.
Hôm nay vận khí tốt lắm.
Lưu Nguy An nói.
Vận khí tốt thì có bị thương sao?
Tương Phó Linh Vân đả kích.
Chẳng lẽ không chết không phải là may mắn lớn nhất ư?
Lưu Nguy An hỏi vặn lại.
Một chấn động kinh hoàng từ đằng xa truyền đến.
Dù cách nhau quá xa, chấn động không thể truyền tới nơi hai người đang đứng, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng đó là trận pháp Lưu Nguy An bố trí dựa vào địa thế dưỡng cổ của cựu trùng tranh hùng đã bị phá.
Còn bao lâu nữa?
Giọng Tương Phó Linh Vân có chút sốt ruột.
Thời gian trận pháp bị phá sớm hơn dự kiến, cho thấy thực lực của truy binh còn đáng sợ hơn nhiều.
Bên kia,
Lưu Nguy An chỉ tay về ngọn núi cao nhất trong tầm mắt.
Tương Phó Linh Vân nhìn theo, vừa lúc thấy một đám người đang hối hả chạy tới ngọn núi đó, vẻ mặt lo lắng, chẳng hay đã xảy ra chuyện gì.
Hai người dồn khí tăng tốc tiếp cận đám người kia.
Những lời nói đứt quãng lọt vào tai, qua câu chuyện của họ, Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân nhanh chóng hiểu rõ ngọn ngành sự việc.
Đêm qua, nơi sâu nhất của ngọn núi phát ra một tiếng động lớn.
Sáng nay có người đi thăm dò, phát hiện bên trong núi có một cái hang lớn, lờ mờ có thể thấy kiến trúc cổ xưa, quy mô khổng lồ. Người thường sẽ không xây dựng nơi ở sâu trong núi, nếu có, chỉ có một khả năng, đó là cổ mộ.
Ý nghĩa của cổ mộ thế nào thì ai cũng biết, vì vậy, tin tức lan truyền ra, mọi người khắp nơi đổ xô đến nơi sâu trong núi. Những kẻ ở gần đã tiến vào trước, còn đám người kia nhận được tin muộn hơn nên bước chân vội vã, đi rất gấp. Họ lo lắng bảo vật trong cổ mộ sẽ bị kẻ đi trước cướp mất, tất cả đều là chạy tới để phát tài.
Tương Phó Linh Vân nhìn Lưu Nguy An một cái. Nàng tuy không nghiên cứu về cổ mộ, nhưng cũng biết rõ cổ mộ sẽ không vô cớ sụp đổ.
Việc chọn mộ địa rất quan trọng, qua ngàn vạn lần chọn lựa, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả xác suất lở núi do lũ lụt cũng là nhỏ nhất, huống hồ dạo gần đây trời lại không hề mưa.
Có hai khả năng, một là có kẻ đã dò la đến cổ mộ, nhưng cách mở cửa không đúng, làm cho nó sụt xuống.
Lưu Nguy An nói.
Khả năng thứ hai là gì?
Tương Phó Linh Vân bỏ qua khả năng thứ nhất.
Những người có thể tìm thấy mộ lớn, trình độ đều rất cao, việc mở cửa lại là dễ nhất, không thể có chuyện sơ suất như vậy được, chỉ có thể là nguyên nhân khác.
Nếu là khả năng thứ hai, thì phiền phức lớn rồi.
Lưu Nguy An chậm rãi nói, bên trong cổ mộ xảy ra chuyện.
Bình thường tình huống này, kẻ xông vào sẽ lành ít dữ nhiều.
Ta đoán, khả năng này rất cao.
Vì sao?
Tương Phó Linh Vân đã có hứng thú.
Cái cổ mộ này không phải chuyện đùa.
Khi ta quan sát long mạch, phát hiện long mạch đã xảy ra dị biến.
Điều này rất có thể ảnh hưởng đến cổ mộ.
Lưu Nguy An nói.
Vì sao lại xuất hiện tình huống này?
Tương Phó Linh Vân càng thêm hứng thú.
Nguyên nhân thì nhiều lắm.
Lưu Nguy An lắc đầu.
Nếu muốn nói hết, sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Hắn liếc nhìn khoảng không ngay trên đỉnh núi, trong mắt lướt qua một tia sầu lo.
Lẽ nào còn phiền phức hơn cả đám người đang đuổi theo phía sau sao?
Tương Phó Linh Vân không cho là đúng.
Nàng không nghĩ rằng một ngôi mộ tùy tiện tìm thấy lại có gì ghê gớm.
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa tìm đã gặp đại mộ.
Mộ lớn ở Đệ Tam Hoang là nhiều nhất, nhưng cũng không đến mức dễ dàng nhìn thấy như thế.
Lưu Nguy An chỉ cười, không nói gì thêm.
Trong rừng, bóng người xuyên qua, không ngừng có người từ mọi hướng chạy đến.
Mục tiêu rất rõ ràng, là nơi sâu nhất của ngọn núi.
Có kẻ đi một mình, có tổ đội, cũng có cả đoàn thể.
Có vài đạo nhân ảnh khí tức cường hãn, khiến đám người phía trước đến thở mạnh cũng không dám.
Nếu là việc khác, cao thủ bình thường có lẽ đã dừng lại rồi, nhưng nghĩ đến đại mộ, không một ai chùn bước.
Ai nấy đều hy vọng mình sẽ trở thành nhân vật chính, một đêm phát tài.
Rất nhanh, đám người đã chạy đến đích.
Ngọn núi cao vút tại vị trí lõi bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ lớn.
Cây cổ thụ che trời chắn bớt ánh sáng, khiến cái lỗ đen kịt, mọi thứ đều mờ mịt, nhưng lại cho người ta cảm giác sâu không thấy đáy.
Đám người phía trước gieo họ, lấy dây thừng ra trực tiếp trèo xuống, không hề suy nghĩ đến đường lui.
Có chút không ổn.
Tương Phó Linh Vân nhìn thấy cái lỗ hổng lập tức nhận ra một tia dị thường, cảm giác này khiến nàng không thoải mái.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đi thôi.
Giọng Lưu Nguy An rất nhạt, nhưng lại ẩn chứa một ý vị tàn nhẫn.
Hai người không cần dùng dây thừng, nhẹ nhàng hạ xuống.
Khi vừa đặt chân, họ nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ sừng sững, trên đó khắc hai chữ lệ, Giác Hầu.
Chương 2764, đệ nhất sát tướng. Chương 2764,
đệ nhất sát tướng Giác Hầu, là hắn. Tương phó Linh Vân kinh hãi thốt lên. Ngươi biết người này sao? Lưu Nguy An cũng giật mình. Mộ địa này, chỉ cần nhìn tấm bia thôi cũng đủ biết đây là nhân vật thời thượng cổ, cái cảm giác lịch sử nặng nề ấy không thể nào giả được, vậy mà một người ở cấm khu như Tương phó Linh Vân lại biết một người của thời thượng cổ. Nó mang lại một cảm giác vô lý, hệt như một thiên kim tiểu thư sống ở thành thị lớn lại biết một vị thôn trưởng nói tiếng phổ thông lắp bắp ở một ngôi làng hẻo lánh vậy. Đệ nhất sát tướng. Tương phó Linh Vân đáp. Có gì đặc biệt, nói ta nghe xem. Lưu Nguy An tò mò hỏi. Bốn chữ đệ nhất sát tướng này, khi ghép lại với nhau, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng lợi hại. Năm đó khi nhân tộc phản kháng sự áp bức, Giáp Hầu là người đầu tiên dũng cảm đứng lên. Từ một tiểu binh, hắn trở thành tướng quân, vô số sinh linh đã bỏ mạng dưới chiến phủ của hắn. Sau khi nhân tộc lập quốc, hắn là vị hầu tước đầu tiên được phong đất, được gọi là Giáp Hầu. Các tộc khác thì gọi hắn là đệ nhất sát tướng, xưa nay đệ nhất. Tương phó Linh Vân kể, kiến thức bên bắt thật. Lưu Nguy An giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trẻ con 3 tuổi cũng biết, đúng là đồ nhà quê mà. Bên cạnh đống vang lên một giọng nói chói tai. Lưu Nguy An quay đầu lại, một đám người đang vây quanh một cô bé 16, 17 tuổi bước tới. Cô bé này lớn lên ngọc mắt hoa mày, vẻ ngây thơ rực rỡ, làn da trắng hồng, dường như chỉ cần dùng sức một chút là có thể béo ra nước. Tuy nhiên, vẻ trong sáng chỉ là bề ngoài, nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng ấy ẩn chứa sự lém lỉnh, ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng, vừa nhìn đã biết không phải là con gái nhà lành. Chiếc váy trên người lấp lánh chấn động linh khí, rõ ràng là chuẩn linh khí, vô cùng xa xỉ, đến cả Tương phó Linh Vân cũng không có chiếc váy như vậy. Tiểu muội muội, ngươi hiểu rõ về Giáp Hầu làm sao? Lưu Mỹ An hỏi. Cớ gì ta phải nói cho ngươi biết? Giọng cô bé đầy thách thức, nhưng lại rất êm tai. Vì ta là đồ nhà quê. Lưu Nguy An đáp. Ngươi đúng là đồ nhà quê thật. Cô bé ngẩn người, sau đó bật cười ha hả, cười đến nỗi ngả nghiêng. Những người đi cùng cô bé có gần 20 cao thủ, biểu cảm bình thản, không hề can thiệp vào lời nói hay hành động của cô. Người đứng gần cô nhất là một ông lão dáng quản gia, lưng hơi quòng, có lẽ vì lưng đã quòng sắn hoặc là thói quen hầu hạ người khác lâu năm, vẻ mặt phục tùng, mắt cụ xuống. Vị quản gia này có lẽ đã quá quen với hành vi của cô bé, nên biểu cảm không hề thay đổi. Tiểu muội muội, ngươi đến đây để tìm bảo vật sao? Lưu Nguy An cũng không hề tức giận, cười tủm tỉm hỏi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, đồ nhà quê? Nụ cười trên môi cô bé chợt tắt, thay vào đó là vẻ đầy ghét bỏ. Lưu Nguy An ngẩn người, rồi nhún vai, không để ý nữa. Tống quản gia, chúng ta đi. Cô bé không thèm nhìn Lưu Nguy An lấy một lần, dẫn đầu đi vào Giáp Hầu mộ qua bức tường mộ đã vỡ, không hề lo lắng về nguy hiểm. Quản gia cùng đoàn người đi theo sát phía sau. Thế giới này quả thật tàng long ngọa hổ. Nhìn bóng lưng đoàn người biến mất trong khe nước, Lưu Nguy An tấm tắc khen lạ. Quản gia lợi hại, chuyện đó không có gì lạ. Quản gia nhà giàu nào cũng là cao thủ cả. Một đoàn cao thủ khí tức cường hãn đi cùng cũng không lạ, là vệ sĩ mà, không có chút thực lực thì cũng chẳng có tư cách làm hộ vệ cho người khác. Nhưng cô bé kia cũng là một cao thủ đáng sợ thì lại khó tin, nàng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Mặt ngươi dày thật đấy. Tương phó Linh Vân buông một câu, rồi chui vào mộ đạo. Ta không thể so đo với trẻ con được chứ? Lưu Nguy An tỏ vẻ vô tội, đội vàng đuổi theo. Vừa tiến vào mộ đạo, họ chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ phía trước vọng đến, tràn đầy tuyệt vọng. Quỷ có quỷ thân thể ta sao lại? Tiếng la hét dừng lại đột ngột. Theo bố cục của mộ đạo, tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ gian thất bên trái. Bên trong cổ mộ tối đen như mực, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến phán đoán của Lưu Mỹ An. Vốn dĩ Tương phó Linh Vân đi trước, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã đi lên dẫn đường, bởi vì khi đi được chưa đến 50 trượng, đã xuất hiện chín ngã rẽ và Tương phó Linh Vân không biết phải chọn đường nào. Đi một lúc, tiếng kêu la thảm thiết lúc này đột nhiên biến mất, cổ mộ lập tức trở nên tĩnh lặng. Nhiều người tiến vào trước đó như vậy, nhưng giờ không thấy một ai. Cổ mộ rộng lớn không biết chừng nào, từ khi vào mộ đạo, Tương phó Linh Vân và Lưu Mỹ An không hề thấy bất kỳ người nào khác, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết. Không phải ngươi nói bảo vật đều ở chủ mộ sao? Tương phó Linh Vân hiểu biết về Lưu Nguy An không nhiều, ấn tượng sâu sắc duy nhất là hắn rất tham tiền. Nhưng bây giờ, hắn lại bỏ qua chủ mộ, một lòng đi về phía gian thất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nếu ta đoán không lầm, cổ mộ này không có bảo vật. Lưu Nguy An nói. Chẳng phải ngươi không rõ Giáp Hầu sao? Tương phó Linh Vân thắc mắc. Chiến tranh chi khí trong cổ mộ quá nồng đậm. Cho dù có bảo vật, trải qua nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng đã bị chiến tranh chi khí ăn mòn và hủy hoại rồi. Chỉ còn lại đồng nát sắt vụn thôi. Lưu Nguy An giải thích. Quan sát khí mà cũng biết được bảo khí sao? Tương phó Linh Vân vô cùng kinh ngạc. Nếu có bảo vật có thể lưu lại, át hẳn là bảo vật phi phàm. Loại bảo vật này nguy hiểm, nhất thời không thể có người nào đoạt được. Vừa lúc để người khác thử trước phong hiểm. Lưu Nguy An cười hắc hắc. Đừng có khôn lỏi quá, cẩn thận lại gậy ông đập lưng ông đấy. Ta thấy cô bé kia là người có đại khí vận. Tương phó Linh Vân nhắc nhở. Được là vận của ta, mất là mệnh của ta. Lưu Nguy An hờ hững nói. Điều này không giống với phong cách của ngươi. Tương phó Linh Vân nói. Ngươi hiểu về ta được bao nhiêu mà biết phong cách của ta? Lưu Nguy An đột nhiên dừng bước lại, nói. Đến rồi. Tương phó Linh Vân nhìn bức tường chắn trước mắt, định nói gì đó, thì thấy Lưu Nguy An nổ một bãi nước bọt vào bức tường. Chuyện kỳ dị xảy ra, bức tường như sắp bị tan chảy bởi nhiệt độ cao, nhanh chóng biến mất. Trong trước mắt, bức tường đã không còn, để lộ ra một không gian rộng lớn. Vì không có ánh sáng nên tạm thời không biết nó lớn đến mức nào. Cẩn thận dưới chân. Lưu Nguy An nhắc nhở. Tương phó Linh Vân lúc này mới để ý, dưới chân không còn là đất đá, mà là một cái hố sâu không biết bao nhiêu. Trong hố đầy những hài cốt, qua bao nhiêu năm cho bụi lắng đọng nên trông giống như mặt đất. Nếu không cẩn thận bước vào, có thể bị gai xương nhọn đâm thủng lòng bàn chân, hoặc bị lọt xuống kẽ hở. Tương Phó Linh Vân vận công mở mắt, kinh ngạc phát hiện không gian này còn lớn hơn một chấn nhỏ thông thường, rộng lớn đến không thể tưởng tượng được. Bốn phía là đường hầm làm bằng xương trắng, còn ở giữa là tượng binh mã tùy táng dày đặc, xếp đặt ngay ngắn, số lượng ít nhất phải đến 10 vạn. Đây là tuấn táng người sống, Lưu Nguy An nói. Tâm Tương Phó Linh Vân chợt dùng mình. Tượng điêu khắc tùy táng là chuyện bình thường, nhưng tuấn táng người sống thì không phải chuyện đùa. Hóa khí của người sống sau hàng trăm ngàn năm tích tụ, ai mà biết sẽ diễn hóa thành tồn tại đáng sợ gì. Tiếng kêu la thảm thiết vừa nãy, phần lớn có lẽ là có liên quan đến điều này. Gian thất này dường như ngoại trừ đường hầm xương trắng và những tượng binh sĩ tuấn táng ra thì không còn gì khác. Không có đồ trang trí thừa thãi, cũng không có vật gì hào nhoáng. Tương Phó Linh Vân luôn nhớ đến tiếng kêu thảm thiết trước đó, nhưng cho đến khi đi đến giữa những binh sĩ tuấn táng, cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường hay nguy hiểm. Dường như đây chỉ là một cổ mộ bình thường. Không đúng. Lưu Nguy An đi trước đột nhiên quay lại. Hắn nhìn chằm chằm vào một trong những bức tượng binh mã và nói, bức tượng này có vấn đề. Chương 2765, tượng binh mã chương 2765, tượng binh mã quần áo và trang sức rất mới, khuôn mặt cũng khác với những pho tượng binh mã khác. Hơn nữa, lớp bụi bám trên người cũng rất ít. Tương Phó Linh Vân được Lưu Nguy An nhắc nhở, cũng phát hiện ra điểm bất thường. Đây là những người vừa mới tiến vào. Lưu Nguy An nói, chẳng trách chúng ta vào đây không thấy ai, hóa ra đều đã biến thành tượng binh mã. Tương Phó Linh Vân cảnh giác nhìn xung quanh, những người đó không thể tự nguyện biến thành tượng binh mã, vậy là ai đang dở trò quỷ? Đây, đây, và cả mấy người đằng kia nữa, đều là những người vừa vào. Lưu Nguy An nhíu mắt, đếm từng bức tượng, tổng cộng có hơn 50 người. Trong cổ mộ còn có người sống sao? Tương Phó Linh Vân triển khai thần thức, dò xét từng tấc không gian, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Ai mà biết được? Có lẽ có lẽ không. Lưu Nguy An đi rất chậm, quan sát từng pho tượng binh mã rất cẩn thận. Người có phát hiện gì không? Tương Phó Linh Vân một lần nữa dồn sự chú ý vào Lưu Nguy An. Hẳn là cổ thuật. Lưu Nguy An nói khẽ. Theo lẽ thường, đệ nhất sát tướng hẳn sẽ không coi trọng những kẻ thượng vàng hạ cám, việc biến họ thành tượng binh mã là một sự báng bổ đối với các chiến binh xưa, hay là để trừng phạt những kẻ xâm nhập này. Sắc mặt Tương Phó Linh Vân trở nên nặng trĩu. Những loại lực lượng khác nàng không lo lắng, nhưng sâu độc lại bí ẩn khôn lường, ngay cả nàng đến từ cấm khu cũng phải đề phòng. Chúng ta đi xem bên kia, Lưu Nguy An nói. Toàn bộ tượng binh mã đều hướng về cùng một phía. Hai người đi tới gần, một cái đỉnh đồng khổng lồ hiện ra trước mắt. Ta có một điều thắc mắc, Tương Phó Linh Vân nói. Ngươi cứ nói. Lưu Nguy An đi vòng quanh đỉnh đồng một vòng. Nó có ba chân hai tay, to bằng cả một căn phòng lớn. Vì sao chúng ta không bị tấn công? Tương Phó Linh Vân hỏi. Ngươi đến từ cấm khu, loài người không cảm nhận được khí tức của ngươi, nhưng sâu độc lại rất mẫn cảm với thứ này, Lưu Nguy An nói. Vậy vì sao ngươi lại không bị tấn công? Tương Phó Linh Vân hỏi tiếp. Ta khí huyết dồi dào, trong lòng có chính nghĩa, vạn pháp bất xâm, Lưu Nguy An đáp. Tương Phó Linh Vân đương nhiên không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Mỗi người đều có bí mật riêng, Lưu Nguy An cũng không hề tin tưởng nàng. Chúng ta thử đoán xem, trong cái đỉnh đồng này có gì? Lưu Nguy An không tìm thấy gì trên bề mặt, bèn đưa mắt nhìn thẳng vào miệng đỉnh. Ta cảm giác cổ mộ này sẽ không vô duyên vô cớ nhốt người ở đây. Tương Phó Linh Vân quay đầu nhìn những người đã biến thành tượng binh mã. Chỉ là không muốn bị quấy rầy thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chủ mộ còn muốn giữ lại để ăn thịt? Mà, thật ra cũng có khả năng lắm, cái đỉnh đồng này chính là công cụ nấu thịt đấy. Lưu Nguy An trêu ghẹo. Ngươi dường như không hề sốt ruột. Tương Phó Linh Vân thấy rất lạ, từ khi vào cổ mộ, Lưu Nguy An như biến thành một người khác. Vật phẩm trong cổ mộ xưa nay đều là người hữu duyên có được, sốt ruột cũng chẳng đích gì. Lưu Nguy An nói. Có người đến. Tương Phó Linh Vân vô thức hạ giọng. Tiếng bước chân từ xa vọng đến, nghe số người không ít, đi khá chậm. Khi đi qua hố tuấn táng, có người kêu lên a a một tiếng. Chân ta bị cái gì đâm xuyên rồi. Là xương cốt, mọi người cẩn thận. Đây là hố tuấn táng, bên trong toàn là xương cốt của ma thú cấp cao, sắc nhọn vô cùng. Dù đã qua nhiều năm như vậy cũng không bị phong hóa mục nát, tuyệt đối đừng dám phải, nếu không sẽ không cứu được đâu. Chân ta giờ phải làm sao? Không một ai để ý đến kẻ xui xẻo kia. Tiến vào cổ mộ vốn dĩ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chết thì chỉ có thể trách bản thân vận khí không tốt. Những người đồng hành lảng tránh xa hắn, vờ như không biết, sự ích kỷ ở đây được thể hiện một cách triệt để. Tối quá, nhìn không rõ, thắp đuốc lên đi. Có người đề nghị. Không được, trong bóng tối, tất cả mọi người đều ở cùng một hàng. Nếu thắp đuốc lên, chúng ta sẽ lập tức trở thành mục tiêu. Một người khác lập tức phản đối. Cắm đuốc ở mộ đạo, chúng ta đi tiếp là được, có ai nói là phải cầm trên tay đâu. Mọi người nghe xong, thấy có lý. Lập tức có kẻ nóng tính thắp đuốc lên. Ánh sáng chiếu sáng gian thất, tất cả mọi người đều bị quy mô của gian thất và những bức tượng binh mã khổng lồ làm cho rung động, mãi lâu sau không nói nên lời. Đó là những lao binh đã thực sự kinh qua chiến trận, cùng tướng quân đi xuống địa ngục. Dù đã hóa thành tượng binh mã, không cầu được sống cùng nhau, nhưng nguyện được chết chung một chỗ. Hàng ngàn năm trôi qua, sát khí nồng đậm ấy vẫn không hề giảm, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Hóa ra là tuấn táng người sống, không phải nói đệ nhất sát tướng thương lính như con sao? Sao lại làm chuyện tàn nhẫn thế này? Có người không thể tin được. Từ xưa đến nay, tuấn táng người sống đều là một việc vô cùng độc ác. Ngây thơ, kẻ nào không nắm binh quyền, thì trong lịch sử có vị tướng quân nào không tâm như lao sát? Mọi người chỉ thấy chiến bách thắng của họ, chứ nào có thấy thi cốt trải đầy trên con đường đi tới thành công, có của kẻ địch, mà còn có cả của người mình. Tuấn táng người sống là quy cách của Lăng Tẩm Đế Vương. Địa vị của giáp hầu rất cao, nhưng chỉ là trong quân đội. Tước vị chỉ là hầu tước, vẫn chưa tới vương, cớ sao lại tuấn táng người sống? Có người thắc mắc, có khả năng nào các binh sĩ không nỡ đệ nhất sát tướng, chủ động đi theo không. Thân tín thì có thể, nhưng ở đây ít nhất có 10 vạn người, là một đại quân chính quy, nhiều người như vậy tự nguyện tuân táng sao? Đế vương cũng không có bản lĩnh lớn đến thế. Đám người bàn tán xôn xao. Đỗ một người cảm thấy mặt mình ngứa, đưa tay lên gãi, lại cảm giác như đang chạm vào đá, cứng vô cùng. Hắn còn đang thấy lạ, thì đột nhiên phát hiện đầu lưỡi không nghe lời nữa. Ô, sao ta không nhúc nhích được? Có chuyện gì vậy? Thân thể ta đột nhiên không còn cảm giác. Cả đám người hỗn loạn. Mọi người thu sự chú ý từ tượng binh mã về, mới phát hiện người bên cạnh mình đều dính đầy bụi đất, nhìn kỹ lại, có vài phần tương tự với tượng binh mã. Là ai? Kẻ nào đang dở trò quỷ, cút ra đây cho ta. Tiếng hét lớn làm cả gian thất vang vọng, không biết bao nhiêu bụi bẩn bị chấn rụng xuống. Nhưng không gian vẫn lặng im không một tiếng đáp lại. Những kẻ có thực lực thấp kém đã hoàn toàn không thể cử động, toàn thân biến thành hình dáng tượng binh mã, chỉ còn đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, cầu khẩn và tuyệt vọng. Mấy người có thực lực mạnh nhất thì nửa thân dưới đã hóa thành tượng binh mã, nửa thân trên vẫn còn cử động được. Họ thi triển tuyệt học của mình, cố gắng phá giải mọi thứ, nhưng tất cả đều quá đột ngột. Chỉ trong vài nhịp thở, họ đã cứng đờ toàn thân. Cứu mạng! Rốt cuộc là ai? Ba người, tha cho ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ lập tức rời khỏi cổ mộ, không bao giờ bước vào nửa bước nữa. Giáp Hầu, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta. Ta biết sai rồi, ta không nên quấy rầy giấc ngủ của ngài, niệm tình ta lần đầu. Tiếng vẫn nộ cũng như tiếng cầu xin, số người có thể phát ra âm thanh càng lúc càng ít. Cuối cùng tất cả mọi người đều không thể lên tiếng, chỉ còn ánh mắt vẫn còn lóe lên tia sáng, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Khi bị cao thủ cuối cùng sinh cơ dập tắt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn ngọn đuốc vẫn đang cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách cách nhỏ. Bên trong đình đồng, Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân chứng kiến tất cả, trong lòng sợ hãi. Chính vì mọi việc xảy ra ngay trước mắt, nhìn thấy rõ mồn một, nên sự bất an càng trở nên nặng nề hơn. Bởi vì họ căn bản không thể nhìn ra những người này đã biến thành tượng binh mã như thế nào, chỉ là đột nhiên chúng chiêu. Hơn 60 cao thủ, không một ai thoát khỏi. Chương 2766, dưỡng thần thai. Chương 2766, dưỡng thần thai, ở đây có an toàn không? Tương Phó Linh Vân giờ đây không còn tin những lời ma mị của Lưu Nguy An nữa. Với uy lực bị dị kia, làm sao có thể e ngại khí tức của cấm khu được chứ? Chắc là an toàn. Lưu Nguy An cũng không còn tự tin như trước. Ban đầu hắn không cảm nhận thấy điều gì, cho rằng cả hai đều có thể chấp miễn dịch. Nhưng không ngờ chỉ là vì họ không làm kinh động đến thứ sức mạnh cổ xưa kia. Khi nhóm cao thủ kia bị lực lượng quỷ dị tấn công, hắn dường như đã nhận được một chỉ dẫn vô hình nào đó, vô thức nghĩ rằng đỉnh đồng có thể cứu mình, liền không chút do dự chui vào. Nếu có lựa chọn khác, Tương Phó Linh Vân cũng sẽ không đi theo hắn. Nhưng xem ra, quyết định của Lưu Nguy An là đúng, ít nhất đến giờ, cả hai vẫn còn sống sót. Lực lượng quỷ dị kia không dám đến gần đỉnh đồng, phải chăng có nghĩa là đỉnh đồng lại càng không dễ đụng vào? Tương Phó Linh Vân đột nhiên nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn. Đúng vậy. Lưu Nguy An thành thật gật đầu. Ta nghi ngờ luồng sức mạnh quỷ dị này có liên quan đến ánh sáng. Một lúc lâu sau, Tương Phó Linh Vân bỗng nói, "Ngươi có nhận ra những phủ văn này không?" Lưu Nguy An hỏi. Hắn không đội ra ngoài, mà đang nghiên cứu bên trong đỉnh đồng. Trên vách đỉnh đồng có khắc rất nhiều ký hiệu giống như chữ viết trên đồ đồng. Ánh sáng từ ngọn đuốc ở xa không thể chiếu tới đỉnh đồng, vì khoảng cách quá xa, bên trong càng tối đen như mực. Tương Phó Linh Vân dùng tay chạm vào thành trong của đỉnh đồng, cảm nhận được hơi ấm chứ không phải lạnh lẽo. Nhưng nàng nhanh chóng không còn bận tâm đến nhiệt độ đó nữa. Loại chữ viết này, ta dường như đã thấy trong một cuốn cổ tịch, hình như là dưỡng thi. Dưỡng thi. Giọng Lưu Nguy An mang theo một chút kích động. Có người không muốn chết, muốn sống lại kiếp thứ hai. Đây là những chữ viết từ thời thượng cổ. Tương Phó Linh Vân không thể giữ bình tĩnh được nữa. Đây là văn tự cấm kỵ, ngay cả cấm khu cũng không dám tùy tiện đọc vào. Ta hiểu rồi. Lưu Nguy An đột ngột đứng phát dậy. Ngươi hiểu ra điều gì? Tương Phó Linh Vân không rõ vì sao hắn lại đột nhiên kích động. Có thể là Giáp Hầu hoặc thủ hạ của hắn muốn cho Giáp Hầu sống lại kiếp thứ hai. Vì vậy mà tạo ra những tượng binh mã này. Ban đầu ta cũng tưởng là tuệ táng, nhưng kết hợp với luồng sức mạnh quỷ dị, chiếc đỉnh đồng và những chữ viết kia, ta đã nghĩ thông suốt. Những tượng binh mã này là chất dinh dưỡng để dưỡng thi, chính xác hơn là dưỡng thai. Nếu ta đoán không sai, gian thất bên phải cũng phải có bố trí tương tự. Nhưng bên đó không phải tuệ táng người sống, mà là tuệ táng người chết. Âm dương giao hội sẽ có một đường sinh. Lưu Nguy An nói, bố cục này có nét tương đồng với thần thai trong Kim Trung Bái Phật. Có lẽ là như vậy. Lòng núi nứt ra, phần lớn là vì nó sắp thành công rồi. Cân bằng của địa thế dưỡng thi đã bị phá vỡ. Tương Phó Linh Vân không phải thầy trận pháp, nhưng vẫn có thể hiểu lời hắn nói. Nếu chúng ta có thể tranh đoạt được cơ duyên này, thì mấy lao già cùng già kia chẳng là vấn đề gì. Ánh mắt Lưu Nguy An đầy phấn chấn. Việc này không nên chậm trễ. Tương Phó Linh Vân lập tức động lòng. Chờ đã. Lưu Nguy An gọi nàng lại, còn một vấn đề chưa giải quyết. Vấn đề gì? Tương Phó Linh Vân nhìn hắn. Trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng ngời như hai ngôi sao băng. Giáp Hầu đã bày bố lâu như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đều không chiếm được. Muốn tranh đoạt, khả năng thành công gần như bằng không. Lưu Nguy An nói. Ba tên truy binh của cung gia chẳng phải đã đến rồi sao? Vừa hay có thể lợi dụng họ. Tương Phó Linh Vân lập tức nói, ta muốn thay đổi trận pháp và kết cấu trong mộ. Muốn lợi dụng cung gia để đánh Giáp Hầu, thì cần có người đi thu hút sự chú ý của họ. Lưu Nguy An nói, ngươi muốn ta làm bia đỡ đạn? Sắc mặt Tương Phó Linh Vân trở nên lạnh lùng, nàng nghi ngờ Lưu Nguy An muốn đẩy nàng ra ngoài. Nếu ngươi có thể sửa đổi trận pháp, chúng ta đổi vị trí cũng được. Lưu Nguy An đáp, ngươi tốt nhất là không lừa ta. Sau một hồi suy nghĩ, Tương Phó Linh Vân cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm. Cứ để dân chúng bỏ phiếu, danh dự của ta còn tốt hơn ngươi nhiều. Lưu Nguy An nói, Chúng ta phải làm sao để ra ngoài? Tương Phó Linh Vân hỏi.
Không cần đợi, chúng ta có thể nhìn ra mục đích của giác hầu, ba lão già cung gia kia chắc chắn cũng nhìn ra. Cô bé kia phần lớn cũng là hướng tới điều này mà đến. Muốn tranh đoạt tạo hóa, nhất định phải phá hoại tất cả. Chúng ta cứ lặng lẽ chờ là được. Chỉ cần cục diện này bị phá vỡ, chúng ta có thể ra ngoài. Lưu Mi An nói.
Nếu không phá vỡ cục diện thì sao?
Tương Phó Linh Vân hỏi.
Không phá vỡ thì ngay cả bóng dáng của tạo hóa cũng chẳng thấy được.
Yên tâm đi, về phương diện khác ta có lẽ không bằng người, nhưng về trận đạo, ta vẫn có chút tự tin.
Lưu Mi An thản nhiên nói.
Tương Phó Linh Vân suy nghĩ, cảm thấy Lưu Mi An nói rất có lý, nàng không nói gì thêm nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Không gian trong đỉnh đồng rất lớn, bên trong không có bất cứ thứ gì, hai người ngồi xuống vẫn thừa thãi. Điều này hơi khác so với suy đoán ban đầu, khi cả hai đều cho rằng bên trong đỉnh đồng giấu thứ gì đó, không ngờ lại trống rỗng. Lưu Mi An cũng muốn tranh thủ thời gian chữa thương, nhưng những phù văn trong đỉnh đồng lại khiến hắn khó lòng rời mắt. Hắn dò xét từng phù văn một, muốn ghi nhớ tất cả vào trong đầu. Trong lúc hai người đang tranh thủ từng giây, cổ mộ đột nhiên chấn động dữ dội. Những luồng sức mạnh đáng sợ va chạm, mỗi một đòn đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Vật liệu của giáp hầu mộ đều là hàng thượng hạng, cộng thêm có trận pháp bảo vệ, vô cùng vững chắc. Thế nhưng, dưới những đòn tấn công như vậy, nó cũng bắt đầu tan rã. Những người đã xông vào trước đó la hét kêu trời, muốn trốn cũng không có cơ hội. Ba lão giả không biết xuất hiện từ đâu, thấy người liền giết, như phát điên, ra tay tàn nhẫn không chừa một ai. Trong số những người đã vào cổ mộ, cũng có những cao thủ đỉnh cấp, những người này dù ở đâu cũng là bá chủ một phương. Nhưng đối mặt với ba lão già kia, không lâu sau cũng hận mà chết. Ta không lấy gì cả, ba vị tiền bối tha mạng.
Một cao thủ trẻ tuổi sợ đến mức quỳ xuống đất cầu xin, sau đó bị một trường đập nát thành bánh thịt.
Ba vị tiền bối, gia phụ là Lý Tam Giang, có thể nể mặt gia phụ mà tha cho.
Công tử ca trẻ tuổi, Tuấn Tú còn chưa nói dứt lời, một đạo kiếm quang lóe lên, đầu đã bay lên không trung hơn 10 thước. Thật sự cho rằng lão phu sợ các ngươi sao? Đông người hết ít, tính là anh hùng hào hán gì? Lao tiểu phu tóc bạc phơ vung búa, tạo ra hai luồng cuồng phong. Mộ đạo trực tiếp tan rã, nhưng chỉ 10 chiêu sau, lão tiểu phu đã bị đập nát đầu mà vong mạng. Sống chết đều như nhau, không bằng liều mạng với họ, có lẽ còn một đường sống. Cuối cùng cũng có người từ bỏ chạy trốn, lựa chọn phản kích. Nhưng lý tưởng thì tốt đẹp, sự thật lại phũ phàng. Dù nhiều người hay ít người, đối với ba lão già kia không khác gì nhau. Ngược lại, vì các cao thủ chủ động xông lên, khiến tốc độ giết chóc của họ nhanh hơn. Đường đường cung gia, vì một tòa cổ mộ mà lại đại khai sát giới, giết người diệt khẩu, lẽ nào không thấy là mất thân phận sao? Một vị thương khách không biết từ đâu xuất hiện, không chỉ nhận ra thân phận của ba lão già, mà còn vạch trần mục đích của họ. Ba người đó chính là ba lão tổ cung gia đang truy đuổi Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân. Sau khi vào giáp hầu mộ, họ đã mất dấu hai người. Tuy nhiên, ba người cũng không thất vọng, bởi vì họ đã phát hiện ra bí mật của giáp hầu mộ. Bố cục hàng ngàn năm để dưỡng thần thai sống lại kiếp thứ hai. Thần thai này chính là thứ mà ba người cần. Tuổi của họ đã ngửi thấy mùi đất, không còn xa cái chết. Lần truy đuổi Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân này đã tiêu hao rất nhiều thọ nguyên, nay lại gặp cơ hội ngàn năm có một. Nếu có thể đoạt được thần thai, không chỉ bù đắp được sự tiêu hao, mà còn có thể gia tăng thọ nguyên, lợi ích vô cùng. Vì vậy, ba người đã gác lại việc truy đuổi Lưu Nguy An, trước tiên phải giành được thần thai. Chuyện này có thể làm, nhưng không thể nói ra sẽ rất khó nghe. Do đó, lời của vị thương khách kia vừa dứt, một đòn tấn công phủ đầu đã bao trùm lấy hắn. Chương 2767, vượt sâu Hắc Liên. Chương 2767, vượt sâu Hắc Liên. Không biết đã bao lâu trôi qua, Lưu Nguy An đang chìm đắm trong các phù văn và Tương Phó Linh Vân đang chữa thương gần như tỉnh lại cùng một lúc. Trong bóng tối, cả hai đều cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, không còn tiếng giao chiến, dường như tất cả mọi người đã chết sạch. Hai người liếc nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng đều tin tưởng vào phán đoán của mình. Chúng ta bị phát hiện rồi. Lưu Nguy An sử dụng thủ đoạn truyền âm nhập mê, tiếng nói trực tiếp lọt vào tai Tương Phó Linh Vân. Kế hoạch của ngươi là gì?
Tương Phó Linh Vân rất bình tĩnh.
Giờ đây, không có thời gian để so đo xem họ bị phát hiện bằng cách nào, mà điều quan trọng nhất là phải đối phó ra sao.
Nếu ta đoán không nhầm, kẻ địch đã mai phục bên ngoài.
Ta cần ngươi thu hút sự chú ý của họ. Thần thai có thể ẩn giấu ở hai nơi, ta cần thời gian để loại bỏ từng cái một.
Lưu Nguy An nói.
Nếu cả hai nơi đều sai thì sao?
Tương Phó Linh Vân hỏi.
Tất cả đành phó mặc cho thiên mệnh.
Lưu Nguy An thản nhiên đáp.
Ngươi cần bao nhiêu thời gian?
Sau một hồi im lặng, Tương Phó Linh Vân chậm rãi hỏi.
Một phút.
Lưu Nguy An bình tĩnh nói.
Ta hy vọng ngươi không phụ lòng tin của ta.
Đôi mắt Tương Phó Linh Vân rất sáng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh.
Ra tay thôi.
Lưu Nguy An quát khẽ một tiếng, phóng lên.
Quả nhiên, luồng sức mạnh có thể biến người thành tượng binh mã không xuất hiện.
Liệt Loan cung xuất hiện trên tay hắn, một tiếng dây cung chấn động vang vọng khắp gian đất.
Một trận mưa tên bắn về ba hướng, đúng vào vị trí mai phục của ba tên truy binh cung gia.
Ba người cung gia bị đánh út bất ngờ, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh.
Một người vung kiếm chém, mưa tên liền bị chặn lại, bắn xuống mặt đất.
Hai người còn lại thì xuống đến, một người bên trái, một người bên phải, phối hợp rất ăn ý. Liệt Loan cung biến thành đoạn đao. Lưu Nguy An không thèm để ý đến hai người kia, một luồng đao mang kinh thiên bổ thẳng về phía người đã chặn mưa tên. Ánh đao chói lòa gần như muốn chém gian thất thành hai. Tuy nhiên, người này nhìn thấu tâm tư hắn, mũi kiếm nghiêng đâm, vững chắc chặn lại một đao kia.
Keng,
kinh khí bắn ra, gian thất rung chuyển dữ dội, xuất hiện những vết nứt chi chít.
Lưu Nguy An phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài như một viên đạn tháo.
Cùng lúc đó, Tương Phó Linh Vân cũng giao chiến với hai người cung gia còn lại.
Tương Phó Linh Vân liều mạng, sử dụng tuyệt học cẩn giấu của cấm khu.
Hai vị lao tổ tông của cung gia tuy là nhân vật cự phách, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám kinh thường, đổi thế công thành thủ. Không hay rồi. Kẻ đã đỡ đòn của Lưu Nguy An, người có biệt danh là Hoàng Kim Thủ, lập tức nhận ra. Hắn sải một bước, đã ở sau lưng Lưu Nguy An, nhanh như chớp chụp lấy cổ hắn. Đúng lúc này, Lưu Nguy An đột nhiên tăng tốc, một luồng sáng lóe lên, biến mất trong bóng tối. Đáng chết. Hoàng Kim Thủ giận dữ mắng một tiếng, đuổi theo hướng Lưu Nguy An đã đi, nhưng còn đâu bóng dáng hắn nữa. Bố cục của Giáp Hầu Mộ là phản bắt đầu thất tinh, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tầng dưới cùng ẩn giấu một đại diễn trận pháp. Rất nhiều người vào mộ chỉ thấy phản bắt đầu thất tinh mà không để ý đến đại diễn trận pháp, nên đã gặp nạn và trở thành một phần của tựa binh mã. Lưu Nguy An không rõ bố cục mộ địa, nhưng hắn tinh thông trận pháp. Chỉ cần tìm được trận pháp hạt nhân, kết hợp với những chữ khắc bên trong đỉnh đồng, hắn có thể đoán được vị trí của thần thai đến 8, 9 phần. Đại diễn trận pháp có những biến hóa vô song, một khi đã lọt vào trận thì khó mà thoát ra. Sát phạt chi khí cũng yếu đi một chút. Lưu Nguy An bị thương nặng, không thích hợp ra tay. Nhưng hắn lại am hiểu về trận pháp, trong cổ mộ, hắn như cá gặp nước. Tất cả biến hóa của trận pháp đều không thoát khỏi mắt hắn. Nếu không bị thương quá nặng, hắn tự tin có thể dùng trận pháp để phản sát Hoàng Kim Thủ. Hắn vòng đi vòng lại, cuối cùng xuất hiện trước một vực sâu. Khe nước này dài hơn 3000 mét, rộng hơn 800 mét, sâu không thấy đáy, chỉ có sương mù lũ gần bốc lên. Từng chút tử khí rất nhạt, nhưng lại liên miên không dứt, như những sợi tóc, khiến Lưu Nguy An cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân mộ địa được chọn ở đây. Độc âm không sinh, độc dương không giải. Tử khí tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ sinh ra một chút sinh cơ. Điểm sinh cơ ấy chính là chìa khóa để thần thai thành hình. Ngay trên vực sâu, một nụ hoa sen màu đen đang hé nở, rễ của nó chỉ có 3 cái. Một cái đâm vào khoảng không, một cái vươn xuống vực sâu, cái cuối cùng thì nối liền với đá. Thiên giới, U Minh giới, nhân gian giới. Khí phách thật lớn. Lưu Nguy An chỉ liếc mắt một cái đã biết mình tìm đúng chỗ. Bên trong đài sen có 7 hạt sen, trong đó một hạt tỏa ra hào quang 7 màu. Đó chính là thần thai Giáp Hầu đang nuôi dưỡng. 6 hạt sen còn lại đã héo rũ, sinh cơ đều bị hạt sen 7 màu kia hấp thụ hết. Thì ra, thần thai đã thành thủ. Xung quanh nụ hoa sen đen, vực sâu đầy dây những sợi xích sắt, đan sen chằng chịt, tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Trên những sợi xích này, có rất nhiều tượng binh mã đứng san sát, họ quay lưng về phía hoa sen, tạo thành thế phòng ngự. Lưu Nguy An không đi một mình lấy hạt sen, mà quay lại được cũ. Chưa kịp vào gian thất, hắn đã nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất. Gian thất tan hoang, những tảng đá lớn rơi xuống. Một thân ảnh mảnh mai như diều đứt dây bay ra vài trăm mét. Khi nàng rơi xuống, Lưu Nguy An đã kịp thời đỡ lấy, người đó chính là Tương Phó Linh Vân. Ken, ken, ken. Đoạn đao nhanh như chớp bổ ra 3 nhát, giải trừ đòn tấn công của 3 lão tổ cung gia. Hắn không kịp lau vết máu còn vương trên khóe môi, một luồng sức mạnh cổ xưa và bí ẩn tuôn ra. Chấn hồn. 3 lão giả cung gia cảnh giác cực cao, lập tức dừng lại. Chỉ một thoáng dừng đó, Lưu Nguy An ôm lấy Tương Phó Linh Vân đang gần như hôn mê chui vào bóng tối, nhanh chóng biến mất. Tình trạng của Tương Phó Linh Vân rất tệ. Hơn nửa kinh mạch đã đứt, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương tổn ở nhiều mức độ. Mặc dù Lưu Nguy An đã hứa một phút bay lại và đã làm được, nhưng thực lực của 3 lão già cung gia không phải chuyện bừa. Tương Phó Linh Vân đánh 1-2 còn có thể cầm cự một chút, nhưng sau khi Hoàng Kim Thủ đuổi Lưu Nguy An không thành và quay lại, 1-3, Tương Phó Linh Vân hoàn toàn trở thành bao cát. Nếu không có những thủ đoạn bí ẩn của Cấm Khu, nàng đã sớm bị đánh chết. Có thể cầm cự được không? Lưu Nguy An hỏi. Không chết được. Tương Phó Linh Vân vùng vây đứng dậy, sau đó nhìn thấy vực sâu khổng lồ, hoa sen đen lơ lửng trên không trung và cả hạt sen lấp lánh hào quang 7 màu kia. Tìm thì đã tìm ra, nhưng muốn hái được, e là có chút phiền phức. Lưu Nguy An nói. Ngươi đang nói những tượng binh mã này sao? Tương Phó Linh Vân không phải nữ nhi tầm thường, chỉ một giây sau đã bình tĩnh lại, ánh mắt nàng rơi vào những tượng binh mã trên xích sắt. Họ chắc chắn không phải được đặt ở đó để làm cảnh. Lưu Nguy An vừa dứt lời, sau lưng lại vang lên một tiếng nổ. Chấn động khủng khiếp lan ra, đại diễn trận pháp bị đục một lỗ lớn. 3 lão giả cung gia chui ra. Trận pháp phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt, cái lô biến mất, trận pháp trở lại bình thường. Người có dáng vóc nhỏ bé nhất trong 3 lão già cung gia thản nhiên cất gương đồng đi. Ánh mắt hắn nhìn Lưu Nguy An, khẽ khẽ ngợi, "Tiểu tử, trận đạo của ngươi quả nhiên có một tay. Nếu không phải ngươi, lão phu cũng chưa chắc tìm được nơi này." Lòng Tương Phó Linh Vân trùng xuống. Người này hóa ra cũng là một trận đạo sư, trước đó vẫn luôn che giấu, hẳn là để dành cho khoảnh khắc này. Tâm cơ của hắn thật sự sâu sắc. Chương 2768, khuất phục chương 2768. Khuất phục trước đó ngươi cố ý không đuổi theo ta, phải không? Lưu Nguy An nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Thủ. Ngươi nghĩ rằng trong cổ mộ này, ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay lão phu sao? Ngươi còn non lắm. Hoàng Kim Thủ cười đắc ý, vuốt trong râu. Ngươi không sợ ta một mình cướp lấy cơ duyên sao? Lưu Nguy An tò mò hỏi. Ngươi quá ngây thơ, cũng quá coi thường Giáp Hầu mộ này. Bằng sức một mình ngươi, căn bản không lấy được bất kỳ thứ gì. Hoàng Kim Thủ rất tự tin. Đừng nói chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Hái đài sen xuống, trong hai người các ngươi, một người có thể sống sót. Cung Mâu Thành, người có vẻ ngoài trẻ tuổi nhất, lên tiếng. Ngoài thanh kiếm sau lưng, trong tay áo người này còn có một cây roi. Roi đột nhiên bút ra, Tương Phó Linh Vân bị đánh trọng thương ở lưng chính là do hắn ra tay, chỉ là cái mũ rơm trông có vẻ không hợp cho lắm. Nếu chúng ta không hái thì sao? Lưu Nguy An hỏi. Giết các ngươi, lão phu sẽ tự mình ra tay. Giọng Cung Mâu Thành bình tĩnh. Chờ một chút, chúng ta cần thương lượng. Lưu Nguy An nói. Sắc mặt Cung Mâu Thành lạnh đi, hắn nghĩ đây là chợ bữa sao? Ý kiến của ngươi là gì? Lưu Nguy An quay sang Tương Phó Linh Vân, phất lờ 3 lão già cung gia. Còn có sự lựa chọn nào khác sao? Sắc mặt Tương Phó Linh Vân rất khó coi, không biết là vì bị thương quá nặng hay vì bị ép buộc. Hái Đài Sen vẫn còn một đường cơ hội lật ngược tình thế. Lưu Nguy An nói: "Nguy hiểm ở đâu?" Tương Phó Linh Vân hỏi: "Ngươi còn nhớ luồng sức mạnh quỷ dị đã biến người thành tượng binh mã trong gian thất không?" Lưu Nguy An hỏi lại: "Vậy bây giờ phải làm sao?" Tương Phó Linh Vân dùng mình: "Đến giờ, cả hai vẫn không biết nguồn gốc của thứ sức mạnh đó, thậm chí không biết nó là gì. Tất cả tùy vào vật khí." Lưu Nguy An nói. Tương Phó Linh Vân đau đầu: "Ngươi ở biên hoang lại có thể tùy ý với tính mạng như vậy sao? Ta đi trước, ngươi theo sát phía sau, nhưng cũng phải để phòng ba lão già kia. Ta lo họ không giữ lời hứa mà đánh lén từ sau lưng." Lưu Nguy An giơ đoạn đao lên: "Đã thương lượng xong chưa?" Cung Mâu Thành mất kiên nhẫn: "Các ngươi có giữ lời không?" Lưu Nguy An ngẩng đầu lên: "Vấn đề này rất quan trọng. Ngươi yên tâm, danh dự nhiều năm của lão phu sẽ không bị hủy hoại vì các ngươi. Các ngươi có thể tự mình chọn ai sống ai chết." Cung Mâu Thành nói: "Không thể cả hai đều sống sao? Thật ra chúng ta đều là người tốt." Lưu Nguy An nói: "Người tốt thì sống không thọ đâu." Cung Mâu Thành nói đầy thâm ý: "Nói sai rồi, chúng ta đều là người xấu." Lưu Nguy An lập tức đổi giọng: "Ngươi tự nói là người xấu, giết các ngươi là vì dân trừ hại." Cung Mâu Thành đáp. Khoe miệng Lưu Nguy An giật giật. Lần đầu tiên hắn muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời của một người đến vậy. "Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu không lão phu sẽ thu hồi cơ hội sống duy nhất của các ngươi." Cung Mâu Thành lớn tiếng quát, không còn chút kiên nhẫn. Lưu Nguy An hừ một tiếng, từ từ đến gần vực sâu. Hắn dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở Tương Phó Linh Vân: "Lát nữa đoạt được hạt sen, chúng ta hấp thu rồi nhảy xuống vực sâu. Ba lão giả Cung gia chắc chắn sẽ xông đến tranh đoạt, đây là con đường sống duy nhất của chúng ta." "Dưới vực sâu có gì?" Tương Phó Linh Vân có chút lo lắng. Nàng cảm thấy vực sâu còn đáng sợ hơn cả ba lão giả Cung gia. Có thể là địa ngục, cũng có thể là không, hoặc là một dòng sông ngầm dưới đất. Ai mà biết được? Lưu Nguy An không phải bất cần đời, mà là có chút tự tin. Nụ hoa sen đen có thể vươn dễ xuống, thì nơi đó chắc chắn không phải tuyệt địa. Cho dù gặp nguy hiểm, vẫn có một đường sống. Tương Phó Linh Vân còn định nói gì nữa thì thấy một tượng binh mã sống lại ngay khi Lưu Nguy An vừa đặt chân lên xích sắt. Cây trường mâu đen nhánh nhanh như chớp đâm ra, mũi thương phát ra tiếng nổ vì tốc độ quá nhanh. Keng! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đoạn đao đã chặn được trường mâu. Điều khiến Tương Phó Linh Vân cảm thấy khó tin là Lưu Nguy An lại bị chấn động đến nỗi nửa thân trên loạn choạng. Hắn đã thấy được lực lượng của Lưu Nguy An rồi cơ mà. Lực lượng lớn thật. Lưu Nguy An nhìn cây trường mâu vẫn còn nguyên vẹn, sắc mặt trở nên nặng trĩu. Lực lượng lớn đã đành, cây trường mâu này lại còn cứng như vậy, thật là phiền phức. Đoạn đao dù không phải vũ khí nổi tiếng trong lịch sử, nhưng dưới sự quán chú nội lực của hắn, nó cũng có thể cắt vàng chém ngọc. Vậy mà lại không thể chặt đứt cây trường mâu tượng trưng bình thường này. Hàng ngàn vạn tượng binh mã, mỗi người cầm một cây trường mâu, những thứ được sản xuất hàng loạt như thế này không thể nào là cực phẩm. Điều này thật không hợp lẽ. Doạt, doạt. Hai tượng binh mã liền kề nhau cũng sống lại, cây trường mâu đen nhánh đâm tới từ hai bên trái phải. Cây trường mâu của tượng binh mã ở giữa thì hạ xuống, phong tỏa lối đi của Lưu Nguy An. Chúng thậm chí còn biết phối hợp với nhau. Chấn hồn. Khi các tượng binh mã ngừng lại trong chốc lát, Lưu Nguy An ra tay như điện, liên tiếp bổ ba đao, chém bay đầu ba tượng binh mã. Nhưng khi hắn tiến thêm một bước, bốn cây trường mâu nhanh như chớp đâm tới, lại có thêm bốn tượng binh mã sống lại. Chúng không chỉ biết phối hợp mà còn có thể phán đoán thực lực của kẻ xâm nhập để phục sinh số lượng tượng binh mã tương ứng. Chấn hồn. Lưu Nguy An dốc sức ứng phó, luồng sức mạnh cổ xưa và bí ẩn tác động lên không gian này, khiến các tượng binh mã đỉnh trệ trong chốc lát. Đoạn đao lướt qua một đường cong chói lòa, bốn cái đầu người bay lên. Mặc dù đã giết được tượng binh mã, nhưng cả Lưu Nguy An lẫn Tương Phó Linh Vân đều không vui nổi. Năm tượng binh mã khác lại sống lại, xông tới từ chính diện, bên trái và bên phải. Cứ theo đà này, càng tiến sâu, số lượng tượng binh mã phục sinh sẽ càng nhiều, đi chưa đến nửa đường sẽ rơi vào cảnh tứ bề đều là sát cơ. Nghĩ đến hàng loạt tượng binh mã trên vực sâu sẽ sống lại, Tương Phó Linh Vân đã rợn cả tóc gáy. Lưu Nguy An không nói gì, từng bước một đi thẳng về phía hoa sen đen, mỗi bước đi đều giết một người, so với thập bộ sát nhất nhân của Lý Bạch thì thảm thiết gấp trăm lần. Tượng binh mã trông như những chiến sĩ bình thường, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Lưu Nguy An phải dốc hết sức mới có thể chém giết chúng. Tinh thần hắn tập trung cao độ, chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ bị tượng binh mã đánh trúng. Chúng đều có một kiểu phối hợp nhất định, rất giỏi nắm bắt sơ hở của kẻ địch. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Càng đi sâu, số tượng binh mã sống lại càng tăng dần, 8 con, 9 con, 10 con. Tốc độ của Lưu Nguy An chậm lại, Tương Phó Linh Vân đuổi kịp. Nàng đã đổi vũ khí thành thiết hoàn bạc. Cây châm lê lúc trước không biết vì sao nàng không dùng. Cấm cu quả nhiên tài đại khí thô, vũ khí cũng lắm. Thiết hoàn trông nhẹ nhàng nhưng thực chất nặng như núi. Tượng binh mã bị ném chúng đều lập tức nổ tung. Hai người liên thủ, không những không giảm bớt được áp lực, mà ngược lại còn bị vây khốn, vì số tượng binh mã sống lại cũng tăng lên. Đại diễn trận pháp thần kỳ đến vậy sao? Trên vách núi, Cung Mâu Thành chăm chú quan sát, nhíu mày. Với thực lực của Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân mà chém giết còn khó khăn như vậy, thì khi bọn họ đi vào, tình hình cũng không khá hơn là bao, thậm chí sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự, bởi vì đại diễn trận pháp sẽ dựa vào thực lực của kẻ xâm nhập mà phục sinh tượng binh mã tương ứng. Trước đây ta cũng chỉ nghe nói qua, nhưng ta càng tò mò hơn là làm sao những tượng binh mã này sống lại. Nếu là cơ quan khôi lỗi thì dễ nói, đằng này rõ ràng là người chết. Trận đạo sư nói, Giáp Hầu được xưng là đệ nhất sát tướng thiên hạ, tất nhiên có những thủ đoạn mà người thường không thể hiểu được. Hoàng Kim Thủ nói, hắn không quan tâm những điều đó, chỉ quan tâm đến lúc nào có thể lấy được hạt sen. Dù sao đây cũng là Giáp Hầu mộ, kéo dài thời gian quá lâu, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Lại có người đến. Trận đạo sư quay đầu lại, nhíu mày. Cao thủ bình thường, thậm chí là cao thủ đỉnh cấp đến, hắn cũng không để ý, nhưng người đến lại tinh thông trận đạo. Hắn rõ ràng đã thay đổi trận pháp, nhưng người này lại có thể khôi phục nó, từng bước tiến đến, không sai một ly. Trận đạo của người này không hề thua kém hắn. Giết là được. Trong mắt Hoàng Kim Thủ lóe lên hàn quang. Kẻ nào dám cản hắn lấy hạt sen, Thiên Vương lão tử đến cũng phải chết. Trên vực sâu, Tương Phó Linh Vân đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, bị trường mâu đâm trúng bụng, cả người bị hất văng lên, máu tươi văng khắp nơi. Chương 2769, quái đục nước chương 2769, quái đục nước cùng lúc đó, Lưu Nguy An cũng lâm vào khớp cảnh. Một sợi dây thừng không biết từ đâu bắn ra, cuốn lấy hai chân hắn, kéo về hai phía, muốn xé hắn làm đôi. Lực lượng mạnh đến kinh người. Ba mũi tên nhọn từ ba hướng khác nhau bắn tới, ma sát với không khí phát ra tiếng kêu gào sắc nhọn, kinh tâm động phách. Ngay cả ba lão tổ cung gia trên vách núi cũng không hề phát hiện trong đội quân binh mã kia lại có những binh chủng khác. Nhìn qua, dường như tất cả đều là binh lính cầm trường mâu. Ngay khi trường mâu sắp đâm trúng đầu Tương Phó Linh Vân, đôi mắt nàng đột nhiên chuyển sang màu bạc. Một luồng chấn động quét qua, trong một đường thẳng tắp, hơn trăm tượng binh mã tan thành cho bụi. Tương Phó Linh Vân rơi xuống đất, mà không biểu cảm rút trường mâu ra khỏi bụng. Ánh mắt nàng quét về phía trước, lại hơn trăm tượng binh mã hóa thành mây khói, ngay cả cặn bã cũng không còn. Sau đó, đôi mắt Tương Phó Linh Vân trở lại bình thường, người nàng lại yếu đi trông thấy. Cung mâu thành meo mắt nhìn Tương Phó Linh Vân, sắc cơ lóe lên rồi biến mất. Thêm vài lần nữa, chúng ta có thể trực tiếp giết đến chỗ hoa sen. Giải quyết xong nguy hiểm, Lưu Nguy An lùi lại một bước, đứng chắn trước mặt Tương Phó Linh Vân, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ đôi mắt bạc của nàng. Nếu ngươi muốn ta chết sớm một chút thì cứ nói thẳng. Tương Phó Linh Vân nghiến răng nghiến lợi. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lưu Nguy An đã sớm tan xác. Không, không, không. Sao lại như vậy? Ngươi còn sống thì tác dụng hơn khi chết nhiều. Lưu Nguy An nói. Cứ đánh theo kiểu này, chúng ta chưa đến được chỗ hoa sen thì đã mệt chết rồi. Ngươi có cách nào khác không? Hơi thở của Tương Phó Linh Vân dồn dập. Ta có một ý tưởng chưa thành thủ. Giết thêm một ít tượng binh mã, sau đó chặt đứt xích sắt, kéo hoa sen xuống. Tượng binh mã tuy lợi hại, nhưng chúng phải đứng trên xích sắt. Không có xích sắt, chúng chẳng là gì cả. Người ra tử cấm khu, chắc chắn có mang theo vài pháp bảo lợi hại. Lúc này thì đừng tiếp nữa. Lưu Nguy An vừa nói xong, thấy Tương Phó Linh Vân dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Ta không phải tham đồ vật của nhà ngươi đâu. Ta nghèo lắm, không có pháp bảo nào có thể nhanh chóng giải quyết tượng binh mã. Lưu Nguy An nghĩ Tương Phó Linh Vân đã nhìn thấu ý đồ nhỏ nhen của hắn. Chất liệu của xích sắt là hạo thiên thần thiết, trừ phi mời đế khí ra, bằng không, dù có cho ngươi một kiện linh khí, chặt đứt một sợi cũng phải mất cả buổi. Muốn chặt đứt cả một mảng lớn thì phải mời đại đế ra tay mới được. Tương Phó Linh Vân nói. Ngươi nhìn lầm rồi sao? Hạo thiên thần thiết mà lại gỉ xét thế kia à? Mắt Lưu Nguy An tròn tròn. Cái thứ đen xì này lại là thần thiết. Lúc rảnh rỗi đừng cứ chăm chăm nhìn nữ nhân nữa, đọc sách nhiều vào. Tương Phó Linh Vân thở dài một hơi. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Cầm một con dao cùn mà đòi chặt đứt hạo thiên thần thiết, lại còn là cả một mảng lớn. Đây không phải tự tin, đây là nói đùa. Vậy đành dùng kế hoạch dự phòng thôi. Lưu Nguy An thở dài. Là gì? Tương Phó Linh Vân không còn ôm hy vọng lớn lao nữa. Lấy lực đánh lực. Lưu Nguy An đáp. Mượn lực của ai? Tương Phó Linh Vân hỏi. Có người đang tấn công trận pháp của mộ địa. Lưu Nguy An nói. Ngươi có thể điều khiển trận pháp của mộ địa sao? Đôi mắt Tương Phó Linh Vân lại lóe lên. Nàng vẫn rất tin tưởng vào khả năng trận đạo của Lưu Nguy An. Điều khiển hoàn toàn thì không được, người bố trí mộ địa giấu hạt nhân quá sâu, không tìm thấy. Nhưng trong thời gian ngắn thay đổi một vài cấu trúc để người khác tiến vào thì không thành vấn đề. Lưu Nguy An nói. Quái đục nước, coi chúng ta như công cụ để lợi dụng thì họ cũng đừng mong được yên ổn. Tương Phó Linh Vân hận thù nói. Nàng đường đường là tiểu công chúa cấm khu, chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Mắt Lưu Nguy An loài sáng, hai luồng thần mang bắn ra, xuyên qua vách đá. Những cao thủ bị nhốt trong trận pháp mộ địa đột nhiên phát hiện trước mắt có thêm một con đường sáng. Họ không kịp phân biệt có phải là lừa dối hay không, trực tiếp xông ra. Ở trong trận pháp quá lâu, họ đã mất hết kiên nhẫn. Giờ đây, đừng nói là một con đường sáng, ngay cả là núi đao biển lửa, họ cũng sẽ xông vào một lần. Tiểu Tặc, ngươi muốn làm gì? Trận đạo sư của cung gia là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Lưu Nguy An. Nhưng hành động của Lưu Nguy An quá nhanh, không đợi hắn ra tay ngăn cản, Lưu Nguy An đã thu ánh mắt về, nhanh chóng lao vào sâu hơn trong đội hình tượng binh mã. Tượng binh mã vô cùng hung hiểm, giờ khác này lại trở thành bức tường thành ngăn cản người cung gia ra tay. Lập tức, ba người cung gia không còn rảnh để đối phó Lưu Nguy An nữa. Từng đợt người lục tục xuất hiện, liếc thấy hoa sen đen trên vực sâu, có người thậm chí còn biết đó là thứ gì, chỉ là dựa vào cảm giác cho rằng là đồ tốt mà làm việc nghĩa không chùn bước xông lên. Mười mấy cao thủ đầu tiên vừa xông lên xích sắt đã bị tượng binh mã sống lại chém thành hai. Những cao thủ xuất hiện sau đó thấy vậy, lập tức dừng lại. Nhưng sau khi quan sát một lúc, họ lại bắt đầu tiến đến, chỉ là cẩn thận hơn rất nhiều. Chỉ có một số ít cao thủ không mạo hiểm đi lên, sự chú ý của họ phần lớn tập trung vào ba người cung mâu thành. Trực giác của một cao thủ mách bảo họ rằng ba người này rất nguy hiểm. Ba người này là lão tổ cung gia, tuổi thọ không còn nhiều. Bọn họ ép chúng ta hái đài sen cho họ. Chứ bị muốn lấy đài sen, trước hết phải giết ba người này. Nếu không, khi họ có được đài sen, chắc chắn sẽ giết tất cả mọi người để bảo vệ bí mật. Lưu Nguy An đột nhiên hô lớn với tất cả các cao thủ. Các cao thủ có tin hay không không quan trọng, họ có ra tay đối phó ba lão tổ cung gia hay không cũng không sao, điều quan trọng là hắn đã gieo một cái gai vào lòng tất cả mọi người. Hiện tại ba người kia án binh bất động, nhưng một khi họ có ý định ra tay, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Mọi người đừng nghe hai tên tiểu tặc này nói bừa. từ xưa đến nay, bảo vật là của người hữu duyên có được. Ta Cung Mâu Thành ở đây xin cam đoan với chư vị, tuyệt đối sẽ không tham gia tranh đoạt thần thai. Các vị cứ yên tâm đi, chúng ta là người cùng chiến tuyến, đừng để hai tên tiểu tặc ngoài kia lừa gạt. Giọng Cung Mâu Thành truyền khắp hai bờ vực, những cao thủ lập tức dao động. Cung gia là thế gia hộ quốc, danh tiếng rất cao. So với họ, Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân chỉ là những kẻ xa lạ vô danh. Chư vị nghĩ ba vị lão tổ tông của Cung gia đến đây là để du sơn ngoạn thủy sao? Tương Phó Linh Vân chỉ hỏi một câu, lập tức làm cho lời cam đoan của Cung Mâu Thành mất đi hiệu lực. Đúng vậy, Cung gia cách đây không gần. Đi xa như vậy, lại xuất động ba người, mà nói là không có hứng thú với thần thai, thì ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Ánh mắt của không ít cao thủ nhìn về phía ba người Cung Mâu Thành đã thay đổi, biểu lộ cảnh giác. Nói dối, điều đó chứng tỏ họ có mưu đồ. Và mưu đồ quá lớn thì những người đã nghe thấy lời nói dối sẽ gặp nguy hiểm. Cung gia sẽ không cho phép những lời nói dối này lưu truyền ra ngoài. Không ngừng có cao thủ thoát khỏi trận pháp đi vào vách núi. Ai nấy khi nhìn thấy hoa sen đen đều lộ ra vẻ tham lam. Có người có thể kìm nén tham lam, có người lại không che giấu, trực tiếp xông lên. Sự xuất hiện của những cao thủ này khiến vách núi trở nên náo nhiệt, nhưng không làm thay đổi tình cảnh của Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân. Tượng binh mã quá nhiều, số cao thủ xuất hiện so với chúng chỉ là hạt cát. Những cao thủ xông tới đều phải đối mặt với tượng binh mã sống lại. Có vài cao thủ có thực lực cường hãn xông vào rất nhanh, nhưng họ cũng không tiến đến gần Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân, nên áp lực của hai người vẫn không đổi. Đột biến xảy ra khi một cao thủ nào đó, không biết gân nào bị đứt, thắp đốt lên. Ngọn lửa chiếu sáng bờ vực, tất cả mọi người đều biến sắc. Vô liêm sỉ! Hoàng Kim Thủ nổi giận, một trường vỗ tới, nhanh như chớp. Chương 2770, tăng cảnh giới. Chương 2770, tăng cảnh giới. Một luồng sức mạnh quỷ dị không biết từ đâu thức tỉnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang quyết tán, đang tràn ngập. Thế nhưng, họ không thể nào phán đoán được sự phân bố và nguồn gốc của nó. Ngay khi ngọn lửa vừa bùng lên, đã có người ra tay. Tốc độ nhanh nhất chính là Hoàng Kim Thủ, một trường đập nát người cao thủ đã đốt đuốc thành bã vụn. Bờ vực lại trở về bóng tối. Nhưng đã muộn một bước, luồng sức mạnh quỷ dị đã bị đánh thức. Những người có thể xông đến đây đều là cao thủ. Dù những người này tìm được đúng đường nhờ Lưu Nguy An thay đổi trận pháp, nhưng cũng có vài cao thủ mạnh mẽ, dù không có sự giúp đỡ của Lưu Nguy An cũng có thể tìm đến đây, chỉ là thời gian chậm hơn một chút. Những cao thủ này ít nhiều đều có hiểu biết về giáp hầu mộ, điểm này Lưu Nguy An, người mới đến, không thể sánh bằng. Vì thế, họ hiểu rất rõ sự đáng sợ của luồng sức mạnh quỷ dị kia. Có người sợ đến nỗi muốn bỏ chạy ngay tại chỗ, nhưng khi quay đầu lại mới phát hiện con đường lúc đến đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại vách đá đen kịt. Cũng có một số ít cao thủ không biết gì về giáp hầu mộ, ngơ ngác nhìn những người khác, không hiểu vì sao họ đột nhiên biến sắc, mặt mày như cha mẹ chết. Cho đến khi một người bắt đầu bị tượng binh mang hóa, cảm xúc hoảng sợ lập tức lan truyền khắp tất cả mọi người. Giờ phải làm sao? Giọng Tương Phó Linh Vân run rẩy. Lưu Nguy An nhìn nàng, lần đầu tiên thấy được sự tuyệt vọng trên khuôn mặt nàng. Nàng xuất thân từ cấm khu, trên thế giới này có rất ít thế lực có thể khiến nàng tử vong. Luồng sức mạnh quỷ dị này là một trong số đó. Thực sự có thể thản nhiên đối mặt với cái chết thì không nhiều, nói cho cùng, Tương Phó Linh Vân cũng chỉ là một thiếu nữ. Người tin ta không? Lưu Nguy An hỏi khẽ. Tin. Sau một chút do dự, Tương Phó Linh Vân kiên định gật đầu. Nàng vừa nói xong, Lưu Nguy An đánh ra một đạo ấn phủ. Một luồng sức mạnh cắt mạnh lóe lên rồi biến mất, sợi xích sắt dưới chân đứt phực. Nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, cùng với Lưu Nguy An đồng thời rơi xuống vực sâu vô tận. Tương Phó Linh Vân vô thức muốn tóm lấy sợi xích sắt bên cạnh, nhưng lại thấy Lưu Nguy An nhanh như chớp rút liệt loan cung ra, một mũi tên xuyên qua khoảng hở giữa hàng chục tượng binh mã, bắn chính xác vào rễ của hoa sen. Đài sen rơi xuống, lan một vòng trên xích sắt, rồi lọt qua kẽ hở của mạng lưới xích sắt, rơi xuống vực sâu vô tận, cùng với Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân. Không, Cung Mâu Thành, Hoàng Kim Thủ, Trận Đạo Sư cùng hàng chục cao thủ khác xuống tới, thi triển thủ đoạn muốn bắt đài sen lại. Nhưng ngay khi họ ra tay, đã bị những tượng binh mã sống lại ngăn cản. Chỉ một thoáng dừng lại đó, đài sen đã biến mất trong bóng đêm, cùng với Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân. Không ai ngờ được lại có kết quả như vậy. Ngoại trừ một vài người không từ bỏ ý định, vẫn cố gắng nhảy xuống vực sâu, những người khác bay trở lại vách núi, lo lắng muốn rời đi. Nhưng họ kinh hoàng phát hiện, con đường đã biến mất. Con đường lúc đến không còn nữa, vách đá lành lặn như chưa hề có con đường nào tồn tại. Nếu không phải thời gian trôi qua không lâu, họ đều nghĩ mình đã nhớ nhầm chỗ. Thân thể ta bắt đầu cứng đơ rồi. Tương Phó Linh Vân cố gắng khống chế giọng nói của mình, nhưng Lưu Nguy An vẫn nghe ra sự hoảng loạn trong lòng nàng. Thuốc giải ở trong vòng 10 bước. Lưu Nguy An giơ tay lên, đài sen cách xa mấy chục mét đã bị hút về bên cạnh. Đoạn đao cắm mạnh vào vách đá, chượt một đoạn rồi dừng lại, cả hai không còn rơi xuống nữa. Tương Phó Linh Vân đã không nói được nữa, chỉ còn đôi mắt có thể cử động, nhìn Lưu Nguy An đầy phức tạp. Hiện tại sinh tử của nàng đều nằm trong tay Lưu Nguy An, nếu hắn bỏ rơi nàng, nàng sẽ không có bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, Lưu Nguy An không làm vậy. Hắn bắt đầu hấp thụ năng lượng từ hạt sen, đồng thời truyền một phần năng lượng vào cơ thể nàng. Hiệu quả thấy rõ ngay lập tức, Tương Phó Linh Vân cảm thấy thân thể cứng đơ dừng lại. Khi Lưu Nguy An tiếp tục truyền năng lượng tới, kinh mạch của nàng nhanh chóng được khai thông, cơ thể cũng bắt đầu ấm áp trở lại. Lưu Nguy An cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn không rõ vì sao mình không bị luồng sức mạnh quỷ dị tiêu nhiễm, nhưng hắn biết sức mạnh của hạt sen có tác dụng với bản thân. Các cơ năng trong cơ thể hắn thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đó không phải là một thay đổi nhỏ, mà là một sự thay đổi long trời lở đất. Hắn biết cơ thể mình rất mạnh, mà vẫn có thể xảy ra biến đổi lớn như vậy, quả thật khó tin. Một đứa trẻ xếp một chồng gạch, đẩy đổ rồi xây lại, độ khó không lớn, dễ dàng hoàn thành. nhưng xây dựng lại một thành phố gồm toàn những tòa nhà chọc trời, đầy đủ và xây lại, độ khó đó có thể nói là cấp địa ngục. Nhưng bây giờ, Hạt Sen đã làm được điều đó. Đang chìm đắm trong tu luyện, Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân không hề nhìn thấy đài sen đang khô héo. Ngoài hạt sen đang sáng lên, 6 hạt sen còn lại lần lượt trở nên ảm đạm và héo rũ, tất cả sinh cơ đều bị hạt sen sáng nhất kia hấp thụ, hệt như sâu độc đang thôn phệ. Hủy diệt và tái sinh, Lưu Nguy An có sự lý giải rất sâu sắc về điều này. Dù sao hắn đã có kinh nghiệm bị nhốt ở Trịnh gia, phá rồi lại lập. Lại thêm việc tu luyện công pháp bí mật với Trịnh Ảnh Nhi trong một thời gian dài, quy luật bên trong hạt sen vừa hay là sự trao đổi giữa sự sống và cái chết. Tâm cảnh và lực lượng hòa hợp, luân hồi chi lực vốn không thể loại bỏ được dần dần bị đồng hóa. Sự thay đổi này ngay cả Lưu Nguy An cũng không ngờ tới, ban đầu hắn chỉ muốn loại bỏ luồng sức mạnh đó. Nhưng khi hắn bắt đầu phân tích nó, hắn chợt nhận ra, luân hồi thực chất là sự luân chuyển giữa sự sống và cái chết, thuộc cùng một bản chất, như vậy sự đồng hóa là điều có thể lý giải được. Khi hắn hiểu ra điểm này, vũ trụ hỗn độn trong sâu thẳm tâm thức hắn bỗng trở nên rõ ràng. Một cánh cổng đồng sừng sức cao lớn từ từ hé mở một khe hở nhỏ. Một luồng khí thế rồi dào bùng phát từ cơ thể hắn. Tương Phó Linh Vân giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn hắn. Cảnh giới của hắn đã đột phá một cách dễ dàng như vậy. Trong vòng 10 bước, tất có thuốc giải. Người xưa thật không lừa ta. Lưu Nguy An mở mắt, đôi mắt như hai ngôi sao băng, sáng rực rỡ. Chúc mừng ngươi. Sự phức tạp trong mắt Tương Phó Linh Vân lóe lên rồi biến mất. Nàng đã hóa giải luân hồi chi lực, thực lực cũng có một bước nhảy vọt, nhưng không thể giống Lưu Nguy An tăng lên một cảnh giới. Nàng hiểu rõ không phải do lượng năng lượng không đủ, mà là tâm cảnh chưa tới. Từ điểm này có thể thấy, sự lĩnh ngộ về võ đạo của Lưu Nguy An cao hơn nàng. Cùng vui. Lưu Nguy An liếc nhìn vực sâu không đáy dưới chân, rút đoạn đao về. Cả hai từng chút một leo lên vách núi. Trong vực sâu, có một luồng sức mạnh bí ẩn đè nén tất cả. Cả hai không thể sử dụng khinh công bay lên, chỉ có thể như những người mới học, dùng cách nguyên thủy nhất. Cả hai đều ăn ý không nói gì về việc cuối vực sâu có gì. Leo lên vách núi, họ thấy có thêm vài trăm tượng binh mã. Những người đó là các cao thủ đã xông vào, giờ đã trở thành một phần của vách núi. Tuy nhiên, họ không thấy ba lão tổ Cung gia đâu. Cung gia truyền thừa đã lâu, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Tương Phó Linh Vân không thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu họ đã chết, nàng sẽ không thể tự tay báo thù được nữa. Nàng chưa bao giờ chật vật như vậy, mối thù này nhất định phải báo. Chương 2771, liên tiếp đột phá. Chương 2771, liên tiếp đột phá. Trên một bình nguyên rộng lớn, hai quân đang giao chiến kịch liệt. Bình An quân bị chia cắt và bao vây, đối mặt với quân địch có số lượng gấp mấy lần, họ không còn sức chống đỡ. Tuy nhiên, không một người lính nào của Bình An quân bỏ cuộc. Mỗi chiến sĩ đều kiên trì đến cùng, dù chết cũng phải cắn được một miếng thịt của kẻ thù. Chủ soái Hồ Dược Sơn toàn thân đẫm máu, trên người gần như không còn chỗ nào lành lặn. Nằm trên càng cứu thương, máu chảy ròng ròng xuống đất. Hắn không còn sức để nhúc nhích một ngón tay, nhưng vẫn cố gắng mở mắt, không để mình chìm vào hôn mê, vì đại quân còn cần hắn để vực dậy sĩ khí. Không phải thị vệ không muốn đưa Hồ Dược Sơn phá vòng đây, mà bản thân các thị vệ cũng bị trọng thương. Họ cắn răng kiên trì, không gục ngã, là để có thể chắn đao đỡ kiếm cho Hồ Dược Sơn khi nguy hiểm đến gần. Hơn nữa, bốn phương tám hướng đều là địch, dù muốn phá vòng vây cũng lực bất tòng tâm. Tiếng vũ khí va chạm lành canh hòa lẫn với những tiếng kêu thảm thiết. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tiếng kêu thảm thiết đều là của địch. Các chiến sĩ Bình An quân, dù tử vong, cũng cắn chặt môi, không phát ra nửa điểm âm thanh. Không phải họ không sợ chết, mà là không muốn khiến đồng đội còn sống phải lo lắng. Một ánh đao lóe lên, cánh tay của một đội trưởng Bình An quân bị chém đứt. Cánh tay đứt cùng vũ khí rơi xuống đất. Vị đội trưởng nén đau, dùng tay trái rút thanh đoản kiếm bên hông. Vừa định đâm trúng kẻ thù, hai mũi tên nọ từ xa bay tới, một mũi trúng đùi, một mũi trúng cánh tay trái. Cơn đau dữ dội khiến đoản kiếm văng khỏi tay. Kẻ địch chém đứt tay hắn nhe răng cười, liên tục bổ hơn 10 nhát dao, cắt từng miếng thịt trên người hắn, cuối cùng mới đá vỡ tim hắn. Trong suốt quá trình đó, vị đội trưởng không rên một tiếng, dù đau đến toàn thân run rẩy. Các chiến sĩ Bình An quân chứng kiến, cắn chặt răng đến toát máu nhưng không thể làm gì, vì mỗi người đều phải đối mặt với 2 đến 3 kẻ thù, ai cũng lo thân mình. Hồ Dược Sơn gần gần nhìn cảnh tượng này, một ngọn lửa bùng cháy trong người. Hắn từ sớm đã nhìn thấu sự tàn khốc của chiến trường, nhưng hắn chỉ có thể chấp nhận sự tàn khốc xảy ra với kẻ địch, không thể nhìn nó xảy ra với người nhà của mình. Hồ Dược Sơn rất phẫn nộ, nhưng không mất đi lý trí. Hắn luôn tự nhủ rằng chưa đến giây phút cuối cùng thì không thể từ bỏ. Dù các thị vệ bên cạnh đã chuẩn bị cho cái chết, hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn không trông chờ vào viện binh. Một tuần trước, tín hiệu cầu cứu bay lên khắp nơi đã cho thấy có kẻ nhắm vào Bình An quân, bày ra một ván cờ lớn, bao vây tất cả các đơn vị Bình An quân. Lúc này, mỗi chi đại quân đều lâm vào khẩu chiến, tự bảo vệ mình đã là may mắn, viện trợ là điều không thể. Hắn trông chờ vào công pháp của mình. Con người có thất tình lục dục, mỗi cảm xúc đều là một loại lực lượng. Có người chìm trong sầu lo, tuyệt vọng quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ gầy mòn rồi chết đi, vì bi quan cũng là một loại lực lượng. Hồ Dược Sơn có công pháp liên quan đến điều này. Vì vậy, hắn tỉ mỉ cảm nhận từng chút phẫn nộ, thống khổ, bi thương, không cam lòng, âm thầm tích tụ, giống như một ngọn núi lửa. Máu tươi chảy trên mặt đất, tụ thành dòng suối nhỏ. Mùi máu tanh trong không khí nồng đậm đến mức gần như đặc quánh. Khi kẻ địch tưởng rằng thắng lợi đã trong tầm tay và bắt đầu hành hạ các chiến sĩ Bình An, trong cơ thể Hồ Dược Sơn vang lên một tiếng, tựa như nút chai vừa bật ra khỏi cổ chai. 3. Thị vệ của Hồ Dược Sơn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi mắt họ lóe lên vẻ vui sướng. Vết thương trên người Hồ Dược Sơn đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một luồng khí tức khủng khiếp tràn ra từ cơ thể hắn, cuối cùng bùng nổ khi đạt đến điểm tới hạn, giống như núi lửa phun trào. Chỉ trong chốc lát, gió mây biến sắc, mặt trời mặt trăng lu mờ.
cả chiến trường kinh ngạc nhìn về phía hắn. Một giây sau, tất cả mọi người đều thấy trước mắt mình một màu trắng xóa. Chỉ vài người có thực lực mạnh nhất nhìn rõ, đó là vô số ánh đao rơi xuống như mưa. Các binh sĩ địch bị ánh đao lướt qua, không kịp rên một tiếng, ngã xuống thẳng tắp, trong khi binh lính Bình An quân không hề bị ảnh hưởng. Gần như cùng lúc đó, cách đó mấy trăm km, Hạ Tế Sở phát ra một tiếng gầm của hổ chấn động cả núi rừng. Một luồng sức mạnh khó tả bùng phát từ cơ thể hắn, vết thương trên người lành lại trong mấy mắt. Hai mắt hắn đỏ ngầu, vung hai nắm đấm ra. Mặt đất lập tức xuất hiện hai cái hố lớn, như thể bị thiên thạch đập trúng. Hàng trăm binh lính địch biến thành thịt vụn. Tốc độ của Hạng Tế Sở trở nên nhanh như chớp, xuyên qua chiến trường. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, kẻ địch đều hóa thành huyết vụ. Tướng lãnh của quân địch muốn ngăn cản, bị hắn đấm một quyền là tan xác. Thế trận áp đảo ban đầu trong chốc lát đã bị đảo ngược. Sĩ khí của các chiến sĩ Bình An tăng vọt. Tướng quân Vi Vũ, Đường Linh Đông thống lĩnh trung quân là mục tiêu quan trọng nhất của kẻ địch, vì vậy quân lực ở đây cũng là đông nhất. Tuy nhiên, điều kẻ địch không ngờ tới là khả năng phòng thủ kiên cố của Đường Linh Đông. Sau nửa tháng, họ vẫn không thể phá tan phòng tuyến của Bình An quân. Với lối đánh này, Bình An quân tuy không thể phá vây, nhưng kẻ địch muốn đánh tan họ e rằng còn xa. Đột nhiên, binh sĩ trên tháp canh như có cảm ứng, nhìn về phía tây. Hai luồng hào quang trắng đen lao thẳng lên trời, chấn động mạnh mẽ dù cách xa hàng trăm dặm vẫn khiến người ta kinh ngạc. Cái gì thế kia? Được cứu rồi. Đó là Hắc Bạch Vô Thường, họ đã đột phá. Tốt quá. Viên tiểu viên phân khích hét lên, suýt ngã khỏi cáng cứu thương. Tiếng kêu lập tức biến thành ai ô ô ai ô ô, nhưng niềm vui trên mặt vẫn không thể giấu được. Hai màu đen trắng quấn lấy nhau, ngoài Hắc Bạch Vô Thường ra thì không còn ai khác. Hơn nữa, theo phương vị, điều này cũng được chứng minh. Bình An quân lần này xuất chinh toàn diện, mỗi đại quân đều có lộ trình riêng. Cách phía tây khoảng 100 km chính là lộ trình mà Hắc Bạch Vô Thường phụ trách. Khoe miệng Đường Đinh Đông lộ ra một tia nhẹ nhõm. Tình hình chiến trường ở đây rất phức tạp. Một mặt là sự ngoan cường của Bình An quân, sức chịu đựng kinh người. Mặt khác là kẻ địch cũng chưa phát động tấn công mạnh nhất. Họ muốn đợi các đại quân đánh tan Hắc Bạch Vô Thường, nhiếp phá hổ, hổ dược sơn rồi cuối cùng dồn binh lực vây hãm, một lần đánh tan trung quân. Vì vậy, nơi đây tuy nhìn như chiến trường chính, nhưng trên thực tế, nơi quyết chiến lại ở các vị trí khác. Hiện tại Hắc Bạch Vô Thường phá vỡ thế trận, không nghi ngờ gì là một điểm báo tốt. Lính liên lạc phát tín hiệu Hắc Bạch Vô Thường sắp đến chi viện. Sĩ khí của Bình An quân tăng vọt, trong khi quân địch lại nghi ngờ không ngừng, thế công rõ ràng yếu đi. Chưa kịp chờ chủ soái địch phản ứng, một tiếng chân như sấm từ xa vang lên, một giọng nói truyền đến, át đi âm thanh của nửa chiến trường. Bẩm báo huấn luyện viên, Sơn Đính động nhân đến chi viện. Tốt quá, lần này không cần lo mạng nhỏ nữa rồi. Viên tiểu viên cười ha hả, nhất thời quên đi cơn đau trên người. Hắc Bạch Vô Thường đột phá, còn phải giải quyết nguy cơ của chính mình mới có thể đến chi viện, thậm chí có thể không còn binh lực để hỗ trợ. Nhưng Sơn Đính động nhân lại khác, đã đang trên đường, sắp tới nơi rồi. Đây mới là viện binh thực sự. Đường Đinh Đông vừa định ra lệnh, từ một hướng khác lại vang lên một giọng nói hùng dũng. Bẩm báo huấn luyện viên, Lý Hiển Thánh đã đánh tan quân địch, dẫn người đến rút. Tiếng của Lý Hiển Thánh vừa dứt, phía sau quân địch lại vang lên một giọng nói từ xa. Bẩm báo huấn luyện viên, Trùng Trọng Nham dẫn người đến rút. Chương 2772, quân sư phu cốc chương 2772, quân sư phu cốc muốn vào xem không. Đi xuyên qua trận pháp, ngang qua khu mộ chính, Lưu Nguy An dừng bước. Tương phó Linh Vân liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía lối vào khu mộ chính tối đen. Từ khi ra khỏi vách núi đến giờ, cả hai không gặp bất kỳ ai, không biết họ đã đi đâu hết rồi. Thôi đi. Lưu Nguy An suy nghĩ một lát, lắc đầu. Đã cướp đi thần thai quý giá nhất của người ta, giờ lại đi gặp bản tôn thì hơi ngại. Lại có nhiều cao thủ ra vào như vậy, nếu có thứ tốt, chắc chắn đã bị lấy sạch rồi. Hắn bảo cũng chẳng được lợi gì, chi bằng đừng mất thời gian nữa. Cả hai theo lỗ thủng ở lòng núi đi ra. Chưa kịp nhìn rõ tình hình bên ngoài, vô số đòn tấn công đã ập đến. Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân không hề hoảng sợ hay ngạc nhiên. Đoạn đao của Lưu Nguy An và trưởng pháp của Tương Phó Linh Vân ra tay sau nhưng lại đến trước, đánh thẳng vào từ phía. Một trận kêu thảm thiết vang lên, các cao thủ xông lên bị đánh bay ra ngoài với tốc độ nhanh hơn. Khi rơi xuống đất, họ không còn nhúc nhích nữa, sinh cơ đã tuyệt. Chính là hai người đó. Họ đã lấy được bảo tàng giáp hầu mộ, giết hai người này, bảo tàng sẽ là của mọi người. Trên một tảng đá lớn, ba lão tổ cung gia đứng đó. Tiếng la của cung mâu thành đầy sức kích động. Các cao thủ mai phục xung quanh thấy uy lực khi Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân ra tay thì bắt đầu do dự. Bị cung mâu thành kích động, họ lập tức la hét xông lên. Giết! Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lưu Nguy An không hề có chút đồng tình nào với những người này. Đoạn đao để lại một tàn ảnh chói lọi trong không trung. Các cao thủ xông lên đột nhiên đứng sững lại, một giây sau, họ ngã xuống đất như đá rơi, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hai người quả nhiên đã lấy được tạo hóa thần thai. Lập tức giao ra đây, nếu không. Cung Mâu Thành chưa nói dứt lời, ngực đột nhiên long xuống, đồng thời sau lưng lồi ra một vết đấm. Phụt. Cung Mâu Thành phun ra một ngụm máu tươi, khi bị văng ra, cơ thể chấn động, ánh mắt lập tức ảm đạm. Vẻ hối hận trên mặt hắn chưa kịp hiện rõ đã cứng lại. Tương Phó Linh Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi đỡ lấy Hoàng Kim Thủ đang lao tới. Còn Lưu Nguy An thì giao chiến với trận đạo sư. Tranh chấp giữa cao thủ, thắng bại chỉ trong một đường. Lưu Nguy An bị truy đuổi vạn dặm khi bị thương, nhưng không phải không có lợi. Hắn đã có một sự hiểu biết rõ ràng và khắc cốt ghi tâm về luân hồi chi lực. Trận đạo sư thì hoàn toàn không biết gì về hắn. Tuy nhiên, trận đạo sư cả đời cẩn thận, ra tay là sát chiêu. Trận đạo kết hợp với luân hồi công pháp, tấn công từ trên xuống, từ dưới lên. Bản thân hắn thì tấn công từ trên không, sức mạnh trận đạo thì lặng lẽ tấn công từ dưới lòng đất. Thì ra, hắn đã sớm điều khiển một phần trận pháp giáp hầu mộ làm của riêng.
nếu là người bình thường, trong lúc hoảng loạn, chắc chắn sẽ trúng chiêu. Thế nhưng, việc Lưu Nguy An chọn hắn làm đối thủ chứ không phải Hoàng Kim Thủ tự nhiên là có nguyên nhân. Khi quay lại cổ mộ, Lưu Nguy An đã lập tức nhận ra trận pháp cổ mộ đã bị người ta đập vào. Dù không xác định là ai, nhưng hắn cũng đoán được một vài phần. Đây cũng là lý do vì sao hắn và tương phó Linh Vân thấy bị đánh lén mà không lấy làm bất ngờ. Khi trận pháp sắp đánh trúng Lưu Nguy An, nó đột nhiên đổi hướng, đánh trúng trận đạo sư. Sắc mặt trận đạo sư biến đổi lớn, luân hồi công pháp thay đổi hướng, không còn kịp để ý đến Lưu Nguy An nữa, hắn phải tự cứu lấy bản thân trước. Nhưng Lưu Nguy An há có thể cho hắn cơ hội. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, tịch diệt chi kiếm phát động. Trận đạo sư toàn thân run rẩy, trong mắt xuất hiện một khoảnh khắc mờ mịt. Trong nháy mắt, Lưu Nguy An tung ra đại thẩm phán quyền. Bang! Đầu của trận đạo sư nổ tung, hình thần câu diệt. Gần như cùng lúc đó, Hoàng Kim Thủ như một thiên thạch đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Hoàng Kim Thủ phản ứng cực nhanh, chưa kịp đợi đòn tấn công thứ hai của tương phó Linh Vân, hắn đã nhanh như chớp lao ra khỏi hố muốn chạy trốn. Nhưng không ngờ, một cành lê lướt qua, một luồng chấn động kinh khủng xé rách không gian, Hoàng Kim Thủ bị chém làm đôi từ đầu đến chân. Linh hồn của hắn trong nháy mắt bị hoa lê hấp thụ. Vèo một tiếng, cành lê bay về lòng bàn tay tương phó Linh Vân, hào quang lóe lên, biến mất. Trận chiến kết thúc. Lưu Nguy An nhìn tương phó Linh Vân một cái, hỏi, hợp tác còn tiếp tục không? Vì sao không? Nhưng chúng ta đi Thiên Tự Hào lâu một chuyến trước đã. Tương phó Linh Vân thản nhiên nói. Được. Lưu Nguy An không hỏi vì sao. Hai người rời giáp hầu mộ, đi thẳng đến Thiên Tự Hào lâu gần nhất. Thiên Tự Hào lâu là cơ quan tình báo kiêm sát thủ lớn nhất trong ma thú thế giới. Các cơ quan sát thủ khác thường ẩn mình trong bóng tối, vì giết người quá nhiều sẽ lo bị vây quét. Nhưng Thiên Tự Hào lâu lại không có sự lo lắng đó. Họ công khai nhận việc, chỉ cần ra đủ giá, họ cũng dám giết đệ tử của các môn phái lớn. Điều kỳ lạ là, bấy nhiêu năm trôi qua, chưa từng có ai dám trả thù Thiên Tự Hào lâu. Hiện tại Lưu Nguy An đã biết nguyên nhân rồi. Thiên Tự Hào lâu có cấm khu chống lưng, nên không ai dám trả thù là điều dễ hiểu. Tương phó Linh Vân đưa Lưu Nguy An đến Thiên Tự Hào lâu không phải để ôn chuyện hay tập hợp người, mà là để lấy tài liệu để bày trận. Cần gì thì cứ lấy. Tương phó Linh Vân đưa Lưu Nguy An đến kho báu của Thiên Tự Hào lâu, nói một câu rồi bỏ đi. Sảng khoái. Lưu Nguy An cũng không khách khí, trực tiếp vét sạch kho báu. Sau đó, cả hai đi thẳng đến cung thị thành. Trên đường đi, tương phó Linh Vân nói cho Lưu Nguy An một chuyện. Đội quân của ngươi đang bị vây khốn, tình thế nguy cấp. Thiên Tự Hào lâu có tình báo chi tiết không? Ánh mắt Lưu Nguy An lạnh đi. Tương phó Linh Vân dường như đã biết trước câu hỏi của hắn, lập tức lấy ra một phần tài liệu. Lưu Nguy An đọc nhanh như gió, lướt qua toàn bộ nội dung. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một cái tên, Phu Cốc. Việc hành quân và bố trí trận pháp của Bình An quân là bí mật tuyệt đối, ngay cả người trong nội bộ cũng không biết toàn cảnh. Kẻ địch dù muốn do thám cũng không có cơ hội, trừ khi có thể bới hóc đường đinh đông ra mà xem, điều này hiển nhiên là không thể. Vì vậy, kẻ địch không có ý định đó, vì một người, Phu Cốc. Người này dựa vào mã huyền khóa mà suy tính ra kế hoạch tác chiến của đường đinh đông, tỷ lệ chính xác lên tới 9 thành. Hắn đã bố trí từ sớm, bao vây toàn bộ Bình An quân trong một mẻ. Điều duy nhất mà Phu Cốc không tính đến là Lưu Nguy An và tương phó Linh Vân đại náo cung thị thành. Cung gia lo thân mình không xong, không thể phái binh cứu viện. Nếu không có chuyện đó, Bình An quân đã không thể sống đến bây giờ, sớm đã bại trận rồi. Thật sự có người lợi hại như vậy sao? Lưu Nguy An nhìn tương phó Linh Vân, hắn không thể không nghi ngờ. Tỷ lệ này quá nhỏ, giống như việc nhét ba loại khoáng thạch khác nhau vào các vị trí khác nhau, cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp mà ba loại khoáng thạch đó hòa làm một, tạo thành một thanh tuyệt thế thần binh. Xác suất này không phải không có, nhưng gần như bằng không. Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn. Người cho rằng không có, là vì ngươi chưa từng gặp qua người như vậy. Nếu ngươi từng thấy người xưa có thể đoán trước được sự thay đổi của hàng ngàn năm sau, ngươi sẽ không nghi ngờ nữa. Tương phó Linh Vân thản nhiên nói. Sắc mặt Lưu Nguy An trở nên âm trầm. Nếu ngươi đổi lộ trình, có lẽ vẫn còn kịp. Tương phó Linh Vân nói. Đi cung thị thành. Lưu Nguy An nhìn lên bầu trời một lúc, rồi đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Chương 2773, người trệ chương 2773, người trệ cung thị thành, đại bản doanh của cung gia, là thánh địa mà vô số người khao khát. Dù đã mở rộng diện tích nhiều lần, nó vẫn không thể chứa hết được nhiều người như vậy. Vì thế, xung quanh nó đã được xây thêm 4 thành phụ, vừa để chứa dân cư, vừa là tuyến phòng thủ cho cung thị thành. Lữ Thành là một trong 4 thành phụ đó. Tên thành được đặt theo Lữ Đông Ôn, gia tướng đời đầu của cung gia, người đã lập nhiều công lao hiển hách giúp cung gia quật khởi. Cung gia có thể trở thành thế gia hộ quốc, công lao của người này không thể không nhắc đến. Để tưởng nhớ Lữ Đông Ôn, cung gia đã lấy họ của hắn để đặt tên cho thành. Tuy nhiên, thời gian thấm thoát, Lữ gia ở Lữ Thành sớm đã suy tàn. Hiện nay, họ chỉ còn sống nhờ vào chút ân huệ của tổ tiên. Thời kỳ cường thịnh nhất, Lữ gia có hơn 800 người, còn bây giờ cả đại gia tộc chỉ còn hơn 20 người già yếu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không gì khác ngoài sự chèn ép của cung gia. Tuy nhiên, không ai đồng tình với Lữ gia. Người đời chỉ thấy được thành công, còn thất bại thì từ xưa đến nay không ai hỏi thăm. Lữ Nguy An và tương phó Linh Vân đi ngang qua Lữ Thành, vốn không có ý định dừng lại, cho đến khi Lưu Nguy An vô tình nhìn thấy một người đang bị thị chúng diêu phố. Sắc mặt hắn thay đổi. Tạ Vô Cực. Diêu phố thị chúng là một hình phạt phổ biến ở ma thú thế giới. Theo lệ thường, sau khi diêu phố sẽ là chém đầu. Mọi người đã quá quen với điều này, nhưng mỗi khi có diêu phố thị chúng, vẫn có rất nhiều người đến xem. Có người địa phương, có cả du khách từ nơi khác đến. Họ tò mò không phải về hình thức trừng phạt này, mà là về danh tính của phạm nhân. Nếu gặp kẻ mình ghét hoặc kẻ thù của mình, họ có thể ném trứng thối, lá cây mục để chút giận. Lần này, số người bị diêu phố khá đông, hơn 20 chiếc xe tù. Phạm nhân hoặc bị phế võ công, hoặc bị xích sắt xuyên qua tứ chi. Thê thảm nhất là bị chặt đi tứ chi, lột hết quần áo, vô cùng nhục nhã. Theo lời giới thiệu của viên nha dịch đi đầu bằng thứ ngôn ngữ đại lục không chuẩn, những người này đều là kẻ phản loạn, tội ác tày trời. Mỗi người đều là nhân vật có thân phận, như tộc trưởng một gia tộc, hội trưởng một thương hội hoặc cao thủ giang hồ thành danh. Tạ Vô Cực bị nhốt trong lồng giam thứ ba, hắn là người duy nhất bị chặt đứt tay chân trong số tất cả tù nhân. Trong hình pháp, thủ đoạn này được gọi là người trệ. Đan điền của Tạ Vô Cực đã bị phá, hơi thở thoi thoát. Chính là tên cậu tặc này, phản bội cung gia, vong ân bội nghĩa, nhân thần cộng vẫn. Cung gia tử tế thu nhận hắn, hắn không biết ơn thì thôi, lại còn quay lưng đâm cung gia một nhát. Lòng lang dạ sói, không bằng chó lợn. Loại người như ngươi nên bị rút gân lột da, phanh thây xé xác. Chém một nhát là quá dễ cho ngươi rồi. Tạ Vô Cực đầu tóc rối bù, mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy máu. Tình trạng như vậy mà vẫn bị nhận ra, hoặc là có thù hận sâu sắc, hoặc là có kẻ cố ý nhắm vào hắn. Những viên đá, quả trứng thối được ném chính xác qua khe hở của lồng giam, đập vào vết thương trên người Tạ Vô Cực. Hắn đau đến run rẩy, dãy rủa như con ròi, không hề có sức phản kháng. Người đi đường xem náo nhiệt cười ha hả, thậm chí có người hô to, đúng rồi, ném vào vết thương ấy. Các ngươi xem, hắn run rẩy, thú vị thật. Giống như lúc đi tiểu xong rồi run run vậy. Ta sẽ giải quyết những kẻ mai phục xung quanh. Thấy Lưu Nguy An sải bước tiến về phía trước, tương phó Linh Vân làm sao lại không hiểu ý hắn. Nàng bay lên không trung, hướng về phía nóc nhà, vung trường đánh ra. Một gã hán tử đang nằm trên nóc nhà giật mình quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ kẻ địch là ai, toàn thân hắn đã chấn động, rồi không còn biết gì nữa. Tương phó Linh Vân ra tay như điện. Khi Lưu Nguy An đấm vỡ lồng giam, nàng đã tiêu diệt các cao thủ ở một bên, rồi thân ảnh như quỷ ảnh di chuyển đến nóc nhà đối diện. Lực trường trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại rất âm hiểm và độc ác. Lồng giam được làm bằng tình cương đặc chế, không thể phá vỡ, đao kiếm khó làm tổn thương, mục đích là để ngăn người ta cướp tù. Thế nhưng trước đại thẩm phán quyền, lồng giam còn yếu ớt hơn cả gỗ mục. Những mảnh lồng giam vỡ nát biến thành những bó tia chớp bắn ra từ phía, một trận kêu thảm thiết vang lên, hơn chục người thổ huyết ngã xuống đất, không còn sức đứng lên. Họ chính là những kẻ đã dùng đá và cọc gỗ nhọn ném vào Tạ Vô Cực. Cướp tù. Trên đường cái lập tức trở nên hỗn loạn. Có người sợ hãi vội vàng bỏ chạy, kẻ gan dạ thì đứng lại xem náo nhiệt. Binh lính áp giải tù nhân vung đao xuống tới, dường như đã lường trước được sẽ có người đến cướp tù. Họ không hề kinh ngạc hay sợ hãi, trong mắt chỉ có sát khí đằng đằng. Lưu Nguy An không thèm nhìn đám binh lính. Đoạn đao xé ra một vòng hồ quang chói lóa, lóe lên rồi biến mất. Đám binh lính xông lên đột nhiên đứng sững lại, như bị điểm huyệt. Một giây sau, dầm một tiếng, họ đồng loạt ngã xuống. Một vệt máu đỏ từ giữa trán từ từ chảy ra. Hơn 30 người, một đao chém chết toàn bộ. Sau này ta sẽ tìm cho ngươi một cô bảo mẫu xinh đẹp, ăn uống đều có người chăm sóc, đảm bảo sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp, muốn gái ngứa cũng không cần tự mình động tay. Lưu Nguy An gạt mái tóc rối bù của Tạ Vô Cực sang một bên. Ôi ôi. Tạ Vô Cực cố gắng ngẩng đầu, nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Yên tâm, kẻ nào chặt tay chặt chân ngươi, ta sẽ từng đao trả lại. Ánh mắt Lưu Nguy An lạnh đi. Lúc này hắn mới phát hiện, lưỡi của Tạ Vô Cực đã bị cắt mất. Tên trộm to gan, lão tử đang trực ban mà dám cướp tù, chán sống rồi sao? Một gã hán tử vạm vỡ cưỡi ngựa phi tới, tay cầm một cây lang nha bổng tán giải. Hắn không hề để ý đến đám người đông đúc trên đường cái, phi nước đại với tốc độ kinh người, khiến người và ngựa ngã đổ. Đột nhiên, đồng tử của gã hán tử co rụt lại, toàn thân dựng tóc gáy. Cây lang nha bổng vừa giơ lên được nửa chừng, một ánh đao lướt qua đồng tử hắn, ý thức hắn ngay lập tức chìm vào bóng tối vô tận, không còn biết gì nữa. Những người trên đường cái thì nhìn rất rõ. Sau khi ánh đao lóe lên, cả người và ngựa của gã hán tử bị chém thành hai nửa, nội tạng chảy xuống đất, còn nóng hổi. Những người đi đường bên cạnh sợ hãi bội lùi ra hai bên. Muốn chết. Một tiếng quát lớn như sấm sét, cả con phố rung lên bần bật. Một luồng khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhưng chưa kịp để mọi người nhìn rõ người đến là ai, một tiếng vang lớn vang lên. Kinh khí biến mất trong nháy mắt, giữa không trung chỉ còn lại một chùm máu đang từ từ khuếch tán. Tay trái Lưu Nguy An xách Tạ Vô Cực, tay phải đoạn đao lăng không chém ra, một luồng đao mang sáng như tuyết xé rách bầu trời. Hai cao thủ vừa xuất hiện liền bị đánh bay ra ngoài, đâm sập vài tòa nhà mới dừng lại. Giữa trán họ chảy ra một sợi máu, ánh mắt đã trở nên ảm đạm. Nếu không phải vết thương của Tạ Vô Cực cần được chữa trị gấp, Lưu Nguy An đã hận không thể bùng phát sát cơ. Hắn chỉ có thể kìm nén sát ý, sau khi chém chết vài cao thủ xông tới nhanh nhất, hắn mang theo Tạ Vô Cực rời khỏi lữ thành. Phía sau còn có cao thủ định đuổi giết. Tương phó Linh Vân ra tay tàn nhẫn, liên tiếp giết chết hơn chục cao thủ. Những kẻ chưa kịp xông tới sợ hãi vội dừng lại, không dám lộ diện nữa, trơ mắt nhìn ba người đi xa, biến mất. Chương 2774, Phu Cấp Uy Hàng. Chương 2774, Phu Cấp Uy Hàng. 3 ngày sau, tại Đông Biển Thành, một trong bốn thành phụ của Cung Thị Thành, Lưu Nguy An, Tương phó Linh Vân cùng Tạ Vô Cực đã hồi phục vết thương lặng lẽ xuất hiện tại khu nhà trước. Đây là nơi ẩn thân của Phu Cốc. Người khác muốn tìm Phu Cốc, muôn vàn khó khăn, thậm chí không thể tìm thấy, nhưng lại không làm khó được Thiên Tự Hào Lâu. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Phu Cốc đã xuất sơn. Nếu hắn bất ẩn cư, Thiên Tự Hào Lâu cũng bất lực, nhưng hắn đã xuất sơn và còn chủ trì một cuộc vây quét lớn, việc không để lộ sơ hở là điều không thể. Tạ Vô Cực đá văng cánh cửa lớn, nhưng kỳ lạ là khu nhà trúc không có ai xung ra, người bên trong dường như không nghe thấy, vô cùng yên tĩnh. Tạ Vô Cực cũng có thể coi là may mắn, đan điền bị phá chưa quá 7 ngày, lại có Tương phó Linh Vân, người đến từ cấm khu, ở bên cạnh. Dùng thủ đoạn của cấm khu, nàng không chỉ chữa lành đan điền cho hắn, công lực cũng được khôi phục. Còn về việc đứt tay đứt chân,
đối với người ở cấp bậc như Tạ Vô Cực thì không tính là trọng thương. Cung gia hẳn đã nghĩ đã phế được Tạ Vô Cực rồi, nên phá nát đan điền của hắn mà không ra tay thêm. Nếu thật sự muốn biến một cao thủ thành phế nhân, họ có vô số thủ đoạn và có thể đảm bảo không thể phục hồi, ngay cả Đại La Kim Tiên đến cũng vô dụng. Sau cánh cửa lớn là một cái sân, che xanh tươi tốt, mọc thẳng tắp như những ngọn giáo. Cây nào cây nấy to bằng ngón cái, rất đều nhau, nhìn rất dễ chịu. Đây là tiểu miêu trúc, thích hợp làm cần câu. Tương Phó Linh Vân nói. Ngươi còn biết cả cái này nữa? Lưu Nguy An ngạc nhiên nhìn nàng. Cứng, có độ dẻo dai. Ngươi ở cảnh giới Bạch Ngân không dùng vũ khí thì không thể bẻ gãy. Tương Phó Linh Vân thản nhiên nói. Lần sau câu cá, nhớ mang theo ngươi. Đệ Tam Hoang có một đại sư câu cá, không ai câu qua được ông ta, rất ngông nên. Lưu Nguy An nói. Hoang Vương đang nói đến điếu tẩu sao? Từ trong con đường mòn của khu rừng trúc, một lão già có khuôn mặt cổ kính đi ra. Tuổi đã cao, nhưng lưng rất thẳng, ánh mắt sáng ngời, nụ cười hiền hậu. Phía sau ông là hai đồng tử, một người bưng chén trà, một người bưng bếp lò đang cháy, nước đã sôi, bốc khói nghi ngút. Người quen điếu tẩu à? Lưu Nguy An dường như đã biết người này sẽ đến, không hề ngạc nhiên. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú vào những cây tiểu miêu trúc, không hề để tâm người đến là ai. Phu cốc này có cất giữ hai cây tiểu miêu trúc thành thực tím nhiều mắt, nhiều năm qua vẫn chưa đỡ dùng, nghĩ là để chờ đợi hoàng vương và cô nương. Giọng nói của lão già ôn hòa, nghe rất dễ chịu. Ông cứ giữ lại đi. Tương Phó Linh Vân thẳng thừng từ chối. Phu cốc bái kiến hoàng vương, bái kiến cô nương. Lão già không hề bận tâm, nghiêm mặt hành lễ. Ngươi đã tính được ta sẽ đến. Cuối cùng Lưu Mi An cũng quay đầu lại. Ánh mắt hắn không hề sắc bén, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Sáng nay phu cốc tâm thần bất an, đoán có quý khách đến, quả nhiên. Phu cốc nói. Rồi. Vậy tiên sinh có đoán được ý đồ của ta không? Lưu Mi An thản nhiên nói. Chiêu hàng, hoặc là giết người. Sắc mặt phu cốc bình tĩnh. Tiên sinh chọn gì? Lưu Mi An hơi nheo mắt lại. Hoàng vương muốn có người phu cốc này, hay muốn phu cốc hiệu lực? Phu cốc hỏi. Có gì khác nhau sao? Lưu Nguy An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gồ ghề như núi non của phu cốc. Nếu chỉ muốn có người phu cốc, vậy phu cốc mặc hoàng vương xử trí. Nếu hoàng vương muốn phu cốc hiệu lực, hoàng vương phải đồng ý một điều kiện của phu cốc. Sắc mặt phu cốc vẫn bình thản. Nói nghe xem. Cung gia dù sao cũng là thế gia hộ quốc, đã có nhiều cống hiến lớn cho thế giới này, mong hoàng vương đừng diệt cỏ tận gốc. Phu cốc nói chậm rãi. Trên mặt Lưu Nguy An hiện lên một tia kinh ngạc, dừng lại vài giây mới lên tiếng. Tiên sinh có phải đã đánh giá ta quá cao rồi không? Cung gia truyền thừa đã lâu, nội tình sâu dày, muốn lật đổ cung gia đâu có dễ, càng không nói đến việc diệt cỏ tận gốc. Lão phu rất tự tin vào thuật suy diễn của mình. Phu cốc nói, lời này ngươi đã từng nói với cung gia chưa? Lưu Nguy An hỏi. Sáng nay, khu nhà trúc này còn hơn 100 người, trong đó một nửa là thành viên cốt lõi và đại tướng bên ngoài của cung gia, lão phu đã cho họ rời đi hết rồi. Phu cốc nói một cách không hề liên quan. Lưu Nguy An đã hiểu ý của ông ta. Hắn suy nghĩ một lát rồi thành thật nói, ta đồng ý với ngươi. Chắc hẳn ngươi đã có kế hoạch rồi. Bước tiếp theo nên làm thế nào? Câu hỏi này vừa là để thỉnh giáo, vừa là để khảo nghiệm. Trong ngoài cùng đánh. Bên ngoài, có một đội quân Tam Nhãn Trương Lang với số lượng kinh người đang đi ngang qua gần đây, có thể dẫn tới. Bên trong, liên kết với hai đại gia tộc Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân. Như vậy, có thể gây ra trọng thương cho cung gia. Phu Cốc nói chậm rãi. Tương Phó Linh Vân đột nhiên nhìn Lưu Nguy An một cách kỳ quái, còn Tạ Vô Cực thì lộ vẻ thán phục. Có gì không đúng sao? Phu Cốc nhận ra sự khác thường của Tương Phó Linh Vân. Trên đường đi, chúng tôi cũng đã bàn bạc cách đối phó cung gia. Phương án của hắn y hệt của ông. Tương Phó Linh Vân nói. Phu Cốc hổ thẹn. Phu Cốc nói miệng thì hổ thẹn, nhưng biểu cảm lại đầy mừng rỡ và thoải mái. Đây mới là người mà hắn đang tìm. Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân hiện đang ở đâu? Lưu Nguy An nhìn Phu Cốc, tin rằng đối phương sẽ cho hắn một bất ngờ. Hôm đó, sau khi các cao thủ cung gia trở về, ngoài việc phái một phần lực lượng truy đuổi hắn và Tương Phó Linh Vân, phần còn lại thì đối phó với gia tộc Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân. May mà Bất Quỷ tộc là một đám nông nổi, gánh vác phần lớn áp lực, nếu không Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân là đã không giữ được. Hai người đó đều rất có tầm nhìn. Lợi dụng lúc Bất Quỷ tộc và cung gia đang chém giết không phân thắng bại, họ tìm được cơ hội đưa gia tộc mình chạy trốn. Sau khi phải trả một cái giá đắt, cuối cùng họ cũng kéo giãn được khoảng cách với quân truy đuổi. Cung gia vì phải ưu tiên kiểm soát cung thị thành, cộng thêm việc phân tán binh lực để truy đuổi Lưu Nguy An và Tường Phó Linh Vân, nên đành tạm thời từ bỏ việc truy sát Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân. Tuy nhiên, sau khi cung thị thành khôi phục trật tự, họ đã ban hành lệnh truy nã đối với hai gia tộc này. Vũ Thần Phong đang ở nội thành, Ngọc Bộ Quân thì không biết trốn ở đâu. Tuy nhiên, chỉ cần thấy cung gia bị tấn công, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Phu Cốc rất chắc chắn về điểm này. Gan thật không nhỏ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vũ Thần Phong đáng để gặp một lần. Lưu Nguy An nói. Hắn cũng biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng số người thực sự làm được điều này thì rất ít. Phải có một tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, ngồi dưới mí mắt của kẻ thù, khả năng bị phát hiện là rất lớn, và một khi bị phát hiện, về cơ bản là chết. Nửa giờ sau, Lưu Nguy An gặp Vũ Thần Phong. Sau đó, Vũ Thần Phong lặng lẽ đưa tộc nhân rời khỏi Đông Biển Thành. Lưu Nguy An, Tạ Vô Cực và Tương Phó Linh Vân thì đã đến ngoại ố cung thị thành. Vào lúc nửa đêm, gió rít lên sắc lạnh, che lấp mọi âm thanh. Đột nhiên, hai Tạ Vô Cực khẽ động, lộ ra vẻ vui mừng. Đến rồi. Chương 2775, ngóc đầu trở lại chương 2775, ngóc đầu trở lại Tam Nhãn Trương Lang là loài ma thú cấp 6, đầu không lớn nhưng cực kỳ hiếu chiến. Ma thú cấp 7, thậm chí cấp 8 gặp phải cũng phải đi đường vòng, vì tam nhãn trương lang là loài sống bầy đàn, hiếm khi xuất hiện một mình. Khi nhìn thấy một con, nghĩa là gần đó có cả một bầy. Lưu Nguy An không hề lạ lẫm gì với loài này, hắn biết rõ sự đáng sợ của chúng. Lớp giáp cứng, hành động nhanh chóng, lại có khả năng bay lượn ở tầm thấp. Điểm chết người nhất là sức sống mãnh liệt, đầu không còn cũng không chết ngay, vẫn có thể sống thêm một thời gian ngắn. Nếu lập danh sách những loài ma thú bị ghét nhất, tam nhãn trương lang chắc chắn lọt vào top 3. Khi bỏ, chúng phát ra âm thanh xoạt xoạt xoạt, nhưng đêm nay tiếng gió rít gào, giống như tiếng quỷ khóc, hoàn toàn che lấp tiếng động của chúng. Nhiệt độ xuống thấp vào lúc nửa đêm, không có người qua lại bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho tam nhãn trương lang xâm nhập. Một người lính trên tháp canh đang cẩn mẫn cảnh gác. Ngay khi hắn phát hiện ra điều bất thường, một đôi bàn tay lớn đã ôm lấy đầu hắn. Rắc. Đầu của người lính bị xoay 180 độ trong đồng tử hắn phản chiếu khuôn mặt của kẻ đã giết mình, Tạ Vô Cực. Với thân thủ của Tạ Vô Cực, giết một người lính bình thường đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, không ai hay biết. Thân hình Tạ Vô Cực như quỷ mị, dưới sự che chở của gió lạnh, từng bước một tiêu diệt lính gác trên tường thành. Khi người lính cuối cùng ngã xuống, tam nhãn trương lang vừa đến dưới chân thành. Tạ Vô Cực đẩy bàn kéo, một mình hắn mở được cánh cổng thành nặng hàng chục vạn cân. Tam nhãn trương lang đang bị tường thành cản trở, thấy có lối đi, không chút do dự, tràn vào như thủy triều. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, lan truyền với tốc độ kinh hoàng như dịch bệnh. Chỉ một lát sau, vài con phố đã trở nên hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng la nối thành một chuỗi, trong đó tiếng kêu thảm thiết đặc biệt chói tai. Sức chiến đấu của tam nhãn trương lang rất mạnh, cao thủ cảnh giới hoàng kim cũng không phải đối thủ. Người bình thường gặp phải, ngoài việc chấp nhận số phận, không còn cách nào khác. Sự hỗn loạn bắt đầu từ cổng thành, lan dần vào nội thành. Những người ở đầu phố cơ bản đều đã chết dưới miệng của tam nhãn trương lang. Người ở cuối phố có một chút thời gian để phản ứng, sợ hãi chạy trốn vào sâu trong thành. Sự hỗn loạn lớn này lập tức gây ra sự chú ý của cung gia. Một phần kiến trúc bị phá hủy của cung gia đã được xây dựng lại, nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy dấu vết của trận đại chiến. Một bóng người lao lên bầu trời đêm. Có chuyện gì? Một mũi tên như lưu quang, xé gió bay tới, xuyên thủng tim của bóng người, mang theo một chùm máu tươi, biến mất trong gió. Bóng người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống mái nhà, rồi lăn xuống đất. Sau vài cái run rẩy, hắn không còn động đậy nữa. Nhưng hắn không hề đơn độc. Lưu Nguy An đứng trên mái của một tòa nhà, tay cầm liệt loan cùng, thấy người là bắn, không phát nào trượt. Bất cứ ai bị hắn bắn trúng, đều chỉ có một kết quả, là cái chết. Các cao thủ của cung gia, chỉ cần dám ló đầu ra, đều bị bắn chết. Có người cố gắng dùng tâm chắn để chặn mũi tên, cho đến khi thấy một lỗ tên trên tâm chắn, họ mới nhận ra mình ngây thơ đến mức nào. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Lỗ tên trên tâm chắn vừa vặn đối diện với tim của họ, cũng có một lỗ tên tương tự, sinh cơ và máu tươi cùng lúc nhanh chóng chảy đi. Tiểu tắc to gan, còn dám xuất hiện ở cung gia. Một lão giả áo xám xuất hiện, giơ tay là một ngọn núi nện thẳng xuống đầu Lưu Nguy An, khí thế kinh người. Lưu Nguy An dường như không thấy, chỉ nghe thấy một tiếng dây cung ngân dài, một mũi tên cực lớn xé gió bay tới. Vẻ khinh thường trên khóe miệng của lão già áo xám thay đổi ngay khi nắm đấm của hắn chạm vào mũi tên, trở nên kinh ngạc và có chút bất an. Những mũi tên này đều là phù tiễn, giải thi chú. Một luồng sức mạnh cắt xé phủ kín không gian, trên mặt lão già áo xám xuất hiện khí xanh. Hắn dốc toàn lực ngăn cản 23 mũi tên này, đột nhiên cơ thể hắn chấn động. Một bàn tay trắng non in lên sau lưng hắn. Một tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất bùng nổ từ miệng hắn. Hắn nhanh như chớp vung hai tay ra sau, nhưng lại đánh vào khoảng không. Không có gì ở phía sau. Hắn xoay người lại, cách đó trăm mét, Tương Phó Linh Vân đứng trên mái nhà như một tiên nữ, mặt không cảm xúc nhìn hắn. Ta thật hận. Hắn chưa nói dứt lời, cổ nghiêng đi, ngã thẳng xuống. Thân hình Tương Phó Linh Vân lóe lên, tránh thoát một bóng đen đánh lén. Bóng đen kia đuổi theo một bước, rồi dừng lại một cách đột ngột. Vừa chúng người xuống, hắn nhanh như chớp vung đao, đánh bay chiếc thiết hoàn. Hắn không màng đến đôi tay đang run rẩy, định chém về phía Tương Phó Linh Vân, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Túi đầu xuống, trái tim hắn không biết từ lúc nào đã có một lỗ tên, máu tươi tuôn ra xối xả. Không thể nào. Hắn tuyệt đối không muốn tin rằng mình bị tấn công mà không hề hay biết. Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Toàn thân hắn rã rời như thủy triều rút đi, cùng với sinh cơ của hắn. Tương Phó Linh Vân thu lại chiếc thiết hoàn, bay đến chỗ một cao thủ khác. Nàng và Lưu Nguy An hợp tác, một người đánh gần, một người đánh xa, phối hợp ăn ý các cao thủ cung gia thường chỉ chú ý đến phía trước, không thể để phòng được từ xa. Khi chú ý đến Lưu Nguy An, họ lại bị Tương Phó Linh Vân bắt lấy sơ hở. Lưu Nguy An hay Tương Phó Linh Vân, đánh đơn lẻ không yếu hơn bất cứ ai. Hai người liên thủ, các cao thủ cung gia chỉ có thể ngậm hận. Các cao thủ cung gia cũng đã cố gắng vây công, nhưng sự liên thủ của Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân quá sắc bén. Cơ bản là chỉ một chiêu đã kết thúc trận chiến, sinh tử đã định, cái gọi là vây công chưa kịp đến gần đã tan rã. Khi phạm vi của Tam Nhãn Trương Lang lan rộng, cung gia buộc phải phái một phần cao thủ đi đối phó chúng. Chính lúc này, Vũ Thần Phong dẫn theo các cao thủ của gia tộc xuất hiện. Không ngờ đúng không, ta lại trở về rồi. Câu nói này của Vũ Thần Phong xen lẫn sự hận thù nồng đậm. Trận chiến trước, Vũ gia đã tổn thất một nửa tinh anh. Đó là những đệ tử ưu tú được Vũ gia bồi dưỡng qua hàng trăm năm. Trên dưới Vũ gia đều căm hận cung gia thấu xương. Vũ Thần Phong, lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Chịu chết đi. Một cao thủ trẻ tuổi xuất hiện, áo trắng như tuyết, rất nổi bật trong màn đêm. Cung Quang Lâu, chịu chết đi. Mắt Vũ Thần Phong lập tức đỏ ngầu. Một người con trai của hắn đã chết dưới tay Cung Quang Lâu. Nỗi đau mất con, hắn không thể nào nguôi ngoai. Giết. Các đệ tử Vũ gia mang theo mối thù mà đến, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Toàn bộ các mặt tấn công của họ đã giải tỏa áp lực rất lớn cho Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân.
Trong bóng tối, vô số cao thủ đang dõi theo với ánh mắt đầy chú ý lần trước, trận chiến kết thúc bằng việc Lưu Nguy An và những người khác phải chạy trốn. Cung gia thắng thảm. Lần này Vũ Thần Phong ngóc đầu trở lại, kết quả sẽ thế nào? Phần lớn mọi người đều mong Cung gia sụp đổ. Cung gia đã thống trị vùng đất này quá lâu, khiến người khác không có cơ hội vươn lên. Nghĩ là vậy, nhưng không ai dám mạo hiểm ra tay. Tình thế bây giờ còn chưa rõ ràng, không ai muốn đi vào vết xe đổ. Lần trước, các cao thủ tham gia tấn công Cung gia cơ bản đều đã bị Cung gia tìm ra và giết sạch. Khi Vũ gia phân tán sự chú ý của các cao thủ Cung gia, Lưu Nguy An bắn tên càng thêm trôi chảy. Không có ai quấy rầy, hắn có thể thoải mái đánh lén, cho đến khi hắn nhắm trúng một bóng người quen thuộc, Cung Kỳ Vi. Cơ thể hắn lạnh đi, tóc gáy dựng đứng. Hắn đã bị một cao thủ đáng sợ nhắm vào. Chương 2776, Hoa Đàm bất phân thắng bại. Chương 2776, Hoa Đàm bất phân thắng bại. Hắn từ từ xoay người, thứ đầu tiên hắn thấy là một đôi con ngươi. Hắn chưa bao giờ thấy đôi mắt nào như vậy, sâu thẳm, đen tối, giống như vực sâu, có thể nuốt chửng mọi thứ. Với đạo tâm của hắn, khi nhìn vào đôi mắt này, thậm chí còn có cảm giác thần hồn chao đảo. Nếu là người bình thường, chỉ nhìn một lần thôi, e rằng sẽ lập tức trở thành kẻ ngốc. Thật lợi hại. Hắn từ từ thu hồi Liệt Loan Cung. Cung này rất mạnh, nhưng hắn có một dự cảm rằng nó không thể gây ra đòn chí mạng cho đối thủ, thậm chí còn không chắc sẽ bắn trúng. Nếu đã vậy, chi bằng tiết kiệm phụ tiễn. Vô thức cầm lấy đoạn đao, hắn lại thả lỏng, cầm lấy đoạn đao. Trong suốt quá trình này, đối thủ lặng lẽ quan sát, không hề ngăn cản. Tuổi còn trẻ mà tâm trí kiên định như thế, không hề đơn giản. Khi lão phu còn trẻ, không thể nào so được với ngươi. Trên mặt cung thủ bị lộ ra một tia cảm khái. Trải qua nhiều sinh tử hơn, nhiều thứ cũng trở nên nhạt nhòa. Không có cách nào trưởng thành nhanh hơn cái chết. Lưu Nguy An nói. Có khả năng hòa giải không? Giọng cung thủ bị vang lên trực tiếp trong đầu Lưu Nguy An. Nếu câu nói này bị những cao thủ đang vây xem ở cung thị thành nghe thấy, e rằng họ sẽ kinh ngạc đến mẹ dựng. Cung gia lại muốn cầu hòa, lại còn là cung thủ bị chủ động nói ra. Họ thà tin mặt trời mọc ở đằng tây, cũng không tin cung thủ bị sẽ nói ra những lời yếu ớt như vậy. Đây chính là cung thủ bị đấy. Tiền bối kiến thức rộng rãi, cho rằng có khả năng không? Lưu Nguy An đẩy ngược vấn đề lại. Luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, không tiến thì lùi. Cung gia những năm này quá an nhàn, ngủ quên trên công lao của tổ tiên, sớm đã đánh mất ý chí tiến thủ. Gặp phải tai ương này cũng không có gì lạ. Cung thủ bị thở dài một hơi. Hắn thừa nhận, cung gia trở nên như ngày hôm nay, một phần trách nhiệm là của hắn. Dạ tâm của cung gia cũng không nhỏ. Nói thật, ban đầu ta cũng không nghĩ sẽ rời khỏi Đệ Tam Hoang. Ta vẫn thích làm một vị hoàng đế đất ở Đệ Tam Hoang hơn. Lưu Nguy An nói, nhiều chuyện trên đời không phải do ý chí quyết định. Ngay cả đại đế, nhiều lúc cũng thân bất do kỷ. Cung thủ bị nói, ta còn trẻ, vẫn tin rằng con người có thể thắng được trời. Lưu Nguy An bình tĩnh đáp, một trận chiến định thắng bại thế nào? Nếu lão phu thắng, ngươi thần phục cung gia, làm rể của cung gia, không được có hai lòng. Nếu lão phu thua, cung gia sẽ ẩn mình 300 năm, không can thiệp vào chuyện giang hồ. Cung thủ bị nói, cứ theo lời tiền bối nói. Lưu Nguy An suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý đến đây, để ta xem thế giới này đã trở nên như thế nào rồi. Vừa dứt lời, một đôi mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, nhìn xuống nhân gian. Mỗi con mắt rộng hàng trăm km, cả hai gần như chiếm trọn cả bầu trời. Tất cả mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng này, không thể tưởng tượng được phải có thủ đoạn thông thiên như thế nào mới có thể tạo ra dị tượng này. Lưu Nguy An mỉm cười. Cung thủ bị e rằng không biết công pháp hắn tu luyện. Trước có đại thẩm phán quyền, sau có thiên đạo kiếm quyết. Cảnh giới cao nhất của đại thẩm phán quyền là lôi đình thẩm phán, còn cảnh giới cao nhất của thiên đạo kiếm quyết là thiên đạo. Cả hai đều có liên quan đến trời. Cung thủ bị chọn bầu trời làm chiến trường, tuy là để tránh làm hư hại cung thị thành, nhưng địa điểm này rõ ràng có lợi cho hắn. Một quyền tung ra, màn đêm được chiếu sáng. Đại thẩm phán quyền như mặt trời tỏa ra ánh hào quang của sấm sét. Trong ánh hào quang đó, đoạn đao lặng lẽ tấn công, nhanh như chớp. Ầm ầm. Sấm sét nổ tung từ trên cao, chấn động lòng người. Trong vòng ngàn dặm, vô số cao thủ hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời. Ngay phía trên cung thị thành, bầu trời sấm sét vang dội, hào quang tím lóe lên liên tục. Từng luồng đao mang dài hàng ngàn mét xé nát bóng tối thành từng mảnh. Dù cách xa như vậy, sự chấn động vẫn khiến mỗi cao thủ rợn tóc gáy. Đó là luân hồi công pháp. Rốt cuộc là ai có thể dồn lão tổ tông cung gia vào thế này? Cung gia đã bảo vệ vùng đất này nhiều năm, luân hồi công pháp nổi tiếng, nhiều người đều biết. Nhưng về Lưu Nguy An, người biết thì lại không nhiều. Mỗi lần va chạm đều tạo ra sự sụp đổ lớn trong không gian. Dù cả hai đều cẩn thận kiểm soát hướng đi của lực lượng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một tia lực lượng bị dò dỉ. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài vài km, hoặc một ngọn núi nào đó đột nhiên bị san bằng. Các cao thủ trong cung thị thành, bất kể là địch hay ta, đều hoảng sợ, sợ rằng một chút sơ suất của hai người sẽ khiến đòn tấn công rơi xuống đầu họ. Ngọc Bộ Quân dẫn theo các cao thủ của Ngọc gia xuất hiện vào lúc này. Tinh thần của Vũ Thần Phong và gia tộc được vực dậy mạnh mẽ. Phía cung gia thì lạnh lùng, không nói một lời, lặng lẽ ngăn cản những đòn tấn công điên cuồng của kẻ thù. Sự xuất hiện của Ngọc Bộ Quân đã tiếp thêm niềm tin cho không ít cao thủ đang ẩn mình. Sự do dự trong lòng họ lập tức trở nên kiên định, gia nhập hàng ngũ đối phó cung gia. Những cao thủ này không phải là lao tới một lần, mà là từng người một, tạo cảm giác liên tục không ngừng, vô tận, gây áp lực tâm lý rất lớn cho cung gia. Tuy nhiên, cung gia vẫn tràn đầy tự tin, vì lao tổ tông của họ, cung thủ bị, là bất khả chiến bại. Việc Lưu Nguy An có thể kiên trì dưới đòn tấn công của lão tổ tông trong một nén nhang đã vượt quá dự liệu của họ, nhưng họ vẫn tin rằng Lưu Nguy An sẽ nhanh chóng bại trận và chết, sau đó lão tổ tông sẽ đại khai sát giới, tiêu diệt tất cả đối thủ, bảo vệ vinh dự của cung gia.
cung thủ bị thực sự đã dốc hết toàn lực để giữ thể diện cho cung gia, tung ra hết mọi thủ đoạn. Nhưng Lưu Nguy An đã miễn nhiễm với luân hồi chi lực. Dưới sự gia trì của cựu thánh trùng, công lực của hắn không kém cung thủ bị. Điều khiến cung thủ bị không thể chấp nhận được nhất là sức chịu đựng của hắn. Nội lực của Lưu Nguy An dường như vô tận, mỗi đòn tấn công đều là toàn lực. Công pháp của Lưu Nguy An cũng không kém cạnh. Bất kể bị thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần hít thở là có thể lành lại, càng đánh càng dũng mãnh. Lại một tiếng va chạm long trời lở đất, hai người nhanh như chớp tách ra. Trong cung thị thành, không biết bao nhiêu người đã bị tiếng nổ làm cho choáng váng. Những kẻ có thực lực yếu hơn thì thất khiếu chảy máu. Những người có thực lực mạnh hơn tuy có thể chịu đựng, nhưng cũng lộ vẻ đau đớn, vô cùng khó chịu. Bầu trời như tấm gương, vỡ thành từng mảnh, một lúc lâu sau mới từ từ phục hồi, trở lại bóng tối. "Đừng đánh nữa." Cung thủ bị đột nhiên lên tiếng. Lưu Nguy An nhìn hắn vài giây, rồi từ từ buông đoạn đao xuống. "Đao của ngươi không tệ, ta dường như đã từng thấy cây đao này." Trán cung thủ bị lộ ra một tia nhăn lại. "Khi sứ giả Tùng Sơn tìm đến ta, ta lấy được trên đường." Lưu Nguy An nói, hắn cũng rất hài lòng với đoạn đao. "Hòa nhau thế nào?" Cung thủ bị hỏi. "Được." Lưu Nguy An không hề do dự mà đồng ý cung gia sẽ ẩn mình trăm năm, không can thiệp vào chuyện giang hồ. Cung thủ bị đưa ra lời hứa, mong rằng trăm năm sau vẫn có thể thấy tiền bối. Lưu Nguy An ôm quyền, tỏ vẻ lễ phép của hậu bối. Cung thủ bị nở một nụ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn về phía đông, không nói gì, rồi trở lại mặt đất. Lưu Nguy An cũng nhìn về phía đông, vẻ mặt như đang nghĩ đến điều gì đó. Tất cả dừng tay. Giọng cung thủ bị truyền khắp toàn bộ cung thị thành, có một ma lực không thể tin được. Bất kể là địch hay ta, mọi người đều không tự chủ được mà dừng lại. Chương 2777, chùa Cửu Long. Chương 2777, chùa Cửu Long. Một cuộc đại chiến có thể ảnh hưởng đến cục diện và định hướng của ma thú thế giới đã kết thúc theo một cách bất ngờ. Cung gia tuyên bố rút lui. Ngọn núi lớn đè nặng trên đầu mọi người đột nhiên biến mất. Mọi người vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa có một cảm giác hoang mang chưa từng có. Nhưng rất nhanh sau đó, họ không còn thời gian để hoang mang nữa. Khoảng trống quyền lực sau khi cung gia rút đi đang bị vô số thế lực dòng nó. Mỗi thế lực đều như một ngọn đuốc, chỉ cần một đốm lửa nhỏ rơi xuống, lập tức sẽ bùng lên cháy rực. Lưu Nguy An là công thần không thể chối cãi trong việc cung gia rút đi. Nhưng hắn chỉ có một người, thêm Tạ Vô Cực và tướng phó Linh Vân cũng chỉ có ba người, không thể tiếp nhận khối di sản khổng lồ của cung gia. Mọi người thừa nhận công lao của họ trong việc đánh bại cung gia, nhưng khi chia chắc thành quả chiến thắng, họ vô thức gạt hắn ra ngoài. Ngay lúc mọi người chuẩn bị tranh giành, một tin tức chấn động lan truyền đến cung thị thành. Đại quân Bình An đã đánh bại liên quân, chém giết hơn 200 vạn binh sĩ. Sau đó, họ đã càn quét tất cả các thành trì lớn với thế như trẻ tre. Chỉ trong vài ngày, hơn 100 thành trì đã bị phá hủy hoặc chủ động đầu hàng, trở thành một phần của quân Bình An. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, 1/3 vùng Trung Nguyên đã rơi vào tay quân Bình An. Hôm nay, một đội quân Bình An gồm 10 vạn người đang nhanh chóng tiến về hướng này, nhắm thẳng cung thị thành. Gió nổi lên, báo hiệu bão sắp đến. Nếu nghe được tin này trước khi cung gia sụp đổ, mọi người sẽ hò reo vui mừng. Nhưng bây giờ, tất cả các thế lực lớn đều lo lắng, ủ rũ. Quân Bình An mà đến, thì còn gì đến lượt họ? Chưa để các thế lực này đưa ra lựa chọn, một tin tức còn chấn động hơn lan truyền khắp cung thị thành và 4 thành phụ, Vũ Thần Phong, Ngọc Bộ Quân và chùa Cửu Long đồng loạt thần phục Lưu Nguy An. Hai đại gia tộc và một đại tự viện gia nhập quân Bình An, trở thành một phần tử của đệ Tam Hoang. Vũ Thần Phong, cái tên phản xương cốt này, uy lệ nhanh thật. Cung gia chắc còn chưa đi xa đâu, không biết có biết nhục là gì không nữa. Mẹ nó chứ, Vũ gia, Ngọc gia, hai con lợn lòi này, có thể có chút cốt khí được không? Mọi người giúp bọn họ đánh cung gia, ngược lại hay rồi, họ lại quay lưng bán đứng mọi người. Thật là vô liêm sỉ, thậm chí còn không cần mặt mũi nữa. Dù gì cũng là những người có uy tín ở cung thị thành, không có chút liêm sỉ nào. Đây là đẩy mọi người vào chỗ chết rồi. Chùa Cửu Long có bị đổ nước vào não rồi không? Lúc này lại đi xem cái gì náo nhiệt, tìm cảm giác tồn tại. Nếu các thế lực trong cung thị thành có thể đoàn kết nhất trí, họ có thể đàm phán với Lưu Nguy An để giành được lợi ích tối đa. Nhưng bây giờ, với việc Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân đã đầu hàng, mọi người đừng nói là ăn, đến cả tư cách ngồi vào bàn ăn cũng không có. Ai nấy đều vừa tức vừa gấp, cuối cùng đành phải lần lượt tuyên bố thần phục Lưu Nguy An. Họ hiểu rất rõ, một khi 10 vạn quân Bình An đến cung thị thành, họ sẽ không còn cơ hội đầu hàng nữa. Chỉ trong một ngày, toàn bộ cung thị thành đã thần phục Lưu Nguy An. Dù có một số kẻ còn do dự và kiên trì không đầu hàng, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến cục diện chúng nữa. Lưu Nguy An tuy không có một người nào, nhưng ai cũng biết, cung thị thành đã đổi họ Lưu. Mọi người bận rộn chuẩn bị nghi thức bàn giao. Cung gia đã rời khỏi cung thị thành, nhưng nghi thức chuyển giao quyền lực này vẫn phải được tiến hành. Điều này giống như một lễ thừa kế, đại diện cho việc Lưu Nguy An tiếp nhận quyền lực một cách chính đáng, không phải là lừa gạt. Cung gia đã để lại một vài người, đây cũng là một cách lấy lòng. Cung gia đã quyết định ẩn mình, không muốn lại gây thêm oán hận với ai khác. Cung gia đã thống trị vùng đất này nhiều năm, các ngành nghề liên quan không phải một hai ngày là bàn giao xong. Đây là việc bàn giao có người quen làm. Nếu cung gia rời đi hết, để Lưu Nguy An tự mình tìm hiểu, e rằng một năm cũng không xong. Có rất nhiều công việc phải làm, nhưng những việc này không cần Lưu Nguy An tự mình xử lý. Tất cả đều do các đệ tử của Phu Cấp làm. Các đệ tử của Phu Cấp có gần trăm người, mỗi người đều được đánh giá là có thể sánh ngang với Kính Hồ thư viện, toàn là nhân tài tinh anh, không một kẻ yếu kém, tinh thông thiên văn, số học, không gì là không biết. Những đệ tử này cơ bản đều xuất thân nghèo khó, thiếu một cơ hội để chứng minh bản thân. Bây giờ Lưu Nguy An đã cho họ một nền tảng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này, chưa chắc không thể một bước lên mây, trở thành người trên người. Lưu Nguy An một mình đến chùa Cửu Long, nơi được mệnh danh là thánh địa của người nghèo.
Tương Phó Linh Vân không tìm được thứ mình muốn ở cung gia, đã rời đi. Nàng rời đi rất vội vã, dường như thứ đó rất quan trọng với nàng. Nhưng nàng không tiết lộ đó là gì với Lưu Nguy An, và Lưu Nguy An cũng không chủ động hỏi. Tạ Vô Cực, sau khi nhận được sự chỉ điểm của Lưu Nguy An, đã lập tức bế quan. Hắn theo Lưu Nguy An vốn là vì công pháp. Hắn đã hoàn thành lời hứa của mình, Lưu Nguy An cũng không thể thất hứa. Chùa Cửu Long. Trước khi đến, Lưu Nguy An nghĩ nó phải hùng vĩ, cổ kính và thần thánh lắm, ai ngờ chỉ là một ngôi chùa nhỏ rách nát, thậm chí không có nhiều tượng Bồ Tát, Phật Tổ, Dược Sư. Quy mô của chùa, nhìn một cái là thấy hết. Tượng Phật Tổ trong Đại Hùng Bảo Điện, lớp sơn vàng đã loang lộ ra phần đất sét bên trong. Nó không phải tượng đá, mà là tượng đất nặn. Vì không muốn gây chú ý, Lưu Nguy An đi vào từ một con đường núi nhỏ, vào bằng cửa sau. Chùa không có người gác, ai cũng có thể tự do ra vào. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Trong Đại Hùng Bảo Điện xuất hiện một lão hòa thượng hiền lành, sáu vết sẹo dưới, lông mi dài sắp chẳng cằm, đã trắng như tuyết. Đại sư là Cửu Long Tăng. Lưu Nguy An quay đầu nhìn hòa thượng, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Hòa thượng mặc áo cà sa màu xám, đây là màu áo của tiểu Sa Di. Là một phương trượng, dù không mặc áo cà sa màu đỏ, ít nhất cũng phải là áo bào màu vàng. Một phương trượng mặc áo cà sa màu xám, hắn thật sự lần đầu tiên gặp. Bần tăng Cửu Long, bái kiến Lưu thí chủ. Cửu Long Tăng cung kính hành lễ. Phương trượng làm chủ trì ở đây bao lâu rồi? Lưu Nguy An hỏi. Đã được 36 năm rồi. Cửu Long Tăng đáp. Hơn 30 năm, thời gian này không hề ngắn. Hoài bão của đại sư là gì? Lưu Nguy An lại hỏi. Nguyện thế giới không có đói khát, bệnh tật, giết chóc. Cửu Long Tăng trả lời. Đại sư nghĩ dân chúng bình thường nên làm gì để được hạnh phúc? Lưu Nguy An đi ra cửa. Bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện là một bãi đất rộng. Trên bãi đất có ba cái vạc lớn, bên trong đang nấu cháo. Trước ba cái vạc là một hàng người đang xếp hàng. Đó là những người nghèo đến nhận cháo cứu tế. Chùa Cửu Long cứ mỗi một năm ba tháng lại bố thí cháo loãng, ai cũng có thể đến nhận. Việc này đã kéo dài hơn 30 năm. Những người nghèo ở cung thị thành cơ bản đều đã nhận ân huệ của chùa Cửu Long. Lạnh có áo, đói có cơm, mệt có nhà. Cửu Long Tăng trả lời. Đây là câu trả lời của ngươi hay của Phật Tổ? Lưu Nguy An nhìn Cửu Long Tăng. Phật ở trong lòng mỗi người. Cửu Long Tăng bình tĩnh đáp. Ruộng đất dưới núi của chùa Cửu Long sẽ được thu hồi. Cung thị thành sẽ đào kênh mương. Công việc có bao ăn ở, lại còn có tiền công. Chỉ cần chịu làm, không chỉ không chết đói mà còn có thể làm giàu. Lưu Nguy An thản nhiên nói. A Di Đà Phật, việc làm này thật là tốt lành. Cửu Long Tăng lộ ra vẻ vui mừng. Còn việc ông ấy thực sự vui hay chỉ cười gượng thì có lẽ chỉ có chính ông mới biết. Không quay dày đại sư thành tu nữa. Lưu Nguy An nói rồi bỏ đi. Chương 2778, thanh danh chương 2778, thanh danh chùa Cửu Long có danh tiếng cực cao trong dân gian. Dân chúng, dù là ở thành thị hay thôn làng, đều có câu thụ ơn một giọt nước, phải báo đáp bằng cả dòng suối. Chùa Cửu Long bố thí lâu dài, vô số người dân đã nhận được ơn huệ của họ. Bất cứ yêu cầu nào do Cửu Long Tăng đưa ra, e rằng không ai có thể từ chối. Dù Cửu Long Tăng có thừa nhận hay không, ông đã vô tình có được sức hiệu triệu cực lớn. Lưu Nguy An không rõ vì sao cung gia lại bỏ mặc một thế lực ngầm như vậy lớn mạnh ngay bên cạnh, nhưng hắn thì tuyệt đối không muốn thấy một thế lực lớn mạnh độc lập với ý chí của mình. Dù Cửu Long Tăng thật lòng vì dân hay là đang thu mua lòng dân, từ nay về sau, hắn sẽ không cho ông ta cơ hội làm như vậy nữa. Hàng vạn mẫu ruộng đất dưới chân núi Cửu Long tự đều là đất miễn thuế. Những mảnh ruộng này vốn thuộc về cung thị thành, Cửu Long Tăng trên thực tế là lấy phúc của người khác làm phúc cho mình. Lưu Nguy An không muốn nghĩ Cửu Long Tăng xấu xa như vậy, nhưng vẫn phải đề phòng. Với yêu cầu của hắn, Cửu Long Tăng không thể từ chối, bởi vì ông ta chỉ có thể đảm bảo mọi người không chết đói, còn Lưu Nguy An có thể giúp mọi người làm giàu. Dù muốn hay không, ông ta cũng phải tỏ thái độ vui vẻ đồng ý. Tất nhiên, Cửu Long Tăng cũng có thể chọn cách phản kháng. Thực lực của ông ta cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ đây cũng là một lý do cung gia ngầm đồng ý cho sự tồn tại của Cửu Long tự. Nhưng Lưu Nguy An đã đến, hắn sẽ không thể nào không chuẩn bị trước. Mặc dù trận pháp cung gia đã bị hư hại một phần, nhưng vẫn có thể sử dụng. Khi giao chiến với cung thủ bị đã luôn kìm nén quân át chủ bài của mình. Hắn cũng không sử dụng thuật trận pháp. Cả hai đều có linh cảm rằng trận chiến cuối cùng sẽ kết thúc trong hòa bình, bởi vì có một thế lực ở phía đông đang theo dõi. Hai người nếu lưỡng bại câu thương, chỉ sẽ giúp kẻ khác hưởng lợi. Lưu Nguy An đoán rằng còn một nguyên nhân nữa, phong gia bị tiêu diệt, cung gia nảy sinh cảm giác nguy cơ, nhân cơ hội này ẩn mình có lẽ là một cách để bảo vệ mạng sống. Cung thủ bị thực sự đã tính toán những gì, Lưu Nguy An không rõ, nhưng chắc chắn có ý tứ như vậy. Vì thế, hai người đều kiềm chế. Tuy nhiên, đối phó với chùa Cửu Long thì không cần thận trọng như vậy. Nếu Cửu Long Tăng không thành thật, Lưu Nguy An sẽ tiêu diệt hắn. Còn về việc có chọc giận dân chúng hay không, lúc này, hắn thật sự không quan tâm. Quá trình chuyển giao quyền lực luôn cần phải có một số người chết, và hiện tại, số người đã chết vẫn chưa đủ. Chương mục còn chưa đến sao? Trong văn phòng treo biển hiệu cơ yếu tạm thời của quân Bình An, Tôn Hữu Nguyên nhìn đồng hồ cát. Theo thời gian, chương mục đã phải đến rồi. Chưa kịp nói dứt lời, bên ngoài đã vang lên một giọng nói trong trẻo. Sư ca, ta đến rồi. Có chuyện gì gấp vậy? Một thanh niên mày kiếm mắt sáng đội vã xuống vào. Ánh mắt thanh niên có thần, lưng thẳng. Cả hai đều là đệ tử của Phu Cốc. Tính tuổi, Tôn Hữu Nguyên nhỏ hơn vài tháng, nhưng nhập môn sớm hơn nên là sư ca. Đề xuất của ngươi về việc sử dụng nô lệ để xây dựng lại phủ Bình An không được, phải đổi thành chiêu mộ công nhân. Tôn Hữu Nguyên lấy ra một phần tài liệu. Tại sao? Nô lệ không cần tiền, có thể giảm một khoản chi phí lớn. Đây là phương án tối ưu rồi. Trương Mục lập tức nóng nảy. Ai cũng muốn chứng minh bản thân trước mặt Lưu Nguy An. hắn không muốn phương án mà mình đã bỏ ra cả đêm để làm bị phủ quyết. Sư đệ đừng nội. Lão sư đã từng dạy chúng ta, làm việc không chỉ phải làm cho tốt, mà còn phải làm cho người trên hài lòng. Chủ nhân mới tiếp nhận cung thị thành, dù chúng ta có thừa nhận hay không, việc kiểm soát lòng người vẫn còn rất yếu. Lúc này, điều quan trọng nhất là gì? Tôn Hữu Nguyên vây tay ra hiệu cho mấy người thủ hạ ra ngoài. Có những chuyện thành thật với nhau không thể để người ngoài nghe thấy. Đối với người sư đệ Trương Mục này, hắn vẫn rất quý mến, không chỉ vì hai người đến từ cùng một nơi, mà còn vì khi hắn gặp khó khăn, chỉ có Trương Mục giúp đỡ. Lòng người, ý của ngươi là? Trương Mục cau mày. Hắn không phải kẻ không có đầu óc, được Tôn Hữu Nguyên nhắc nhở, lập tức hiểu ra ý của hắn. Vừa rồi ta nhận được tin tức, chủ nhân đã đến chùa Cửu Long, tịch thu ruộng đất của Cửu Long tự, đồng thời ra lệnh đảo kênh mương, lấy công để thay thế cứu tế. Tôn Hữu Nguyên nói, chủ nhân muốn tạo cơ hội việc làm cho mọi người, đồng thời khi mọi người bận rộn làm việc, sẽ không có thời gian nghĩ chuyện lung tung. Một công đôi việc, hay thật. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Trương Mục gõ đầu mình, suýt nữa thì làm hỏng chuyện tốt. Thứ như danh vọng, ai cũng muốn, nhưng ở cung thị thành, chỉ có một người có thể có, đó là chủ nhân. Tôn Hữu Nguyên nói, đa tạ sư ca nhắc nhở. Nếu không có sư ca, ta suýt nữa đã phạm sai lầm lớn. Trương Mục cung kính bái Tôn Hữu Nguyên. Ngươi là sư đệ của ta, không giúp ngươi thì giúp ai? Có một chuyện, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. Giọng Tôn Hữu Nguyên nhỏ xuống. Ta biết ngươi có quan hệ tốt với Tiền gia, nhưng đến lúc nên dứt thì vẫn phải dứt. Sư ca. Trương Mục kinh hãi, lập tức muốn giải thích. Sau khi sửa lại phương án, ta sẽ đề nghị ngươi đi khảo sát tuyến đường tên đảo. Mấy ngày này, ngươi đừng trở về. Tôn Hữu Nguyên ngắt lời hắn. Sao lại như vậy? Việc này sẽ không chỉ hoan sao? Trương Mục lộ vẻ không đành lòng. Di sản của cung thị thành, chủ nhân lấy 8 phần, Vũ gia và Ngọc gia mỗi bên lấy nửa phần. Còn lại một phần, nhiều người như vậy chia làm sao đủ? Nên giết thêm vài con gà, mổ thêm vài con dê. Người khác sợ hãi trốn còn không kịp, Tiền gia lại tự mình đưa đến cửa. Đến xu hướng còn không nhìn đấu, ngu dốt thì không thể trách người ngoài. Tôn Hữu Nguyên nói. Nhưng mà, Trương Mục còn muốn nói, nhưng đã không còn cơ hội. Giọng thủ hạ bên ngoài vang lên, gia chủ Lô gia đã đến. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Vũ Thần Phong, Ngọc Bộ Quân, Lộ gia cùng với hơn 30 gia tộc và thế lực trong cung thị thành đột nhiên đồng loạt tấn công Tiền gia, Triệu gia, Hà gia và Hàng Hải, Phiếu Tiên, Hối Phú cùng 10 gia tộc và thương hội khác. Chưa đến một đêm, Tiền gia, Triệu gia, Hà gia và Hàng Hải, Phiếu Tiên, Hối Phú cùng 10 gia tộc và thương hội khác đã trở thành lịch sử. Tài sản của họ bị tịch thu. Dân chúng cung thị thành còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, tin tức về việc đảo kênh mương đã lan truyền khắp thành. Ngoài việc dán cáo thị ở những nơi dễ thấy, còn có hàng trăm người kể chuyện dùng lời lẽ sắc sảo để tuyên truyền. Tóm lại có 3 điểm, bao ăn bao ở, chỉ cần chịu làm việc, tuyệt đối không chết đói. Tiếp theo, có tiền công, làm nhiều hưởng nhiều. Chỉ cần không lười biếng, làm giàu có thể hơi khó, nhưng nuôi sống cả gia đình già trẻ là không thành vấn đề. Cuối cùng, những người có biểu hiện tốt sẽ được thưởng suất nhập học cho con cái. Tin tức vừa ra, trên dưới toàn thành, không còn ai chú ý đến việc Tiền gia, Hà gia, Triệu gia bị tịch thu tài sản và bị giết sạch. Mọi người đều bàn tán về chuyện đào kênh mương. Bầu không khí sôi nổi. Có người còn lo lắng về độ xác thực của tin tức, nhưng các tuyến đường chính đã bày bán chiêu mộ. Hai chữ chiêu mộ đã hoàn toàn khơi dậy sự nhiệt tình của người dân. Họ chen chúc nhau đến, hơn 50 điểm chiêu mộ trên toàn thành đều xếp hàng dài như rồng rắn. Không còn cách nào khác, điều kiện chiêu mộ quá tốt. Đối với rất nhiều người dân tầng lớp thấp không tìm được việc, đãi ngộ khi đào kênh mương gần như là bánh từ trên trời rơi xuống. Sự nhiệt tình của toàn dân đã được huy động. Lưu Nguy An thì không có mặt ở hiện trường, hắn đã đến nhà của Vũ Thần Phong. Chương 2779, gõ cửa. Chương 2779, gõ cửa cao, thật sự là cao. Hoàng Vương đại nhân, chiêu đảo kênh mương này quả thật là tuyệt đỉnh, một nước cờ giải quyết mọi vấn đề. Vũ Thần Phong có thiên phú võ đạo không cần phải bàn cãi, cùng thế hệ với hắn, hắn nổi danh khắp nơi. Trí thông minh của hắn cũng thuộc hàng xuất chúng, nếu không đã không thể trở thành gia chủ Vũ gia. Giành quyền dễ, giữ thiên hạ khó. Đây là vấn đề mà mọi bá chủ đều phải đối mặt. Cung gia ẩn mình, để lại một khoảng trống quyền lực khổng lồ. Từ giới quý tộc cho đến dân thường, sự xáo trộn là điều không thể tránh khỏi, chỉ khác nhau ở mức độ lớn hay nhỏ, thời gian ngắn hay dài. Hắn không thể không thừa nhận, nếu là hắn, chắc chắn sẽ dùng cách giết chóc, dùng máu để trấn áp lòng người. Giết chóc có hiệu quả nhanh, nhưng lại để lại hậu quả lớn, đó là sự thù hận. Bên ngoài thần phục, bên trong lại nuôi lòng căm ghét. Cách của Lưu Nguy An thì khác, có thể giải quyết hoàn hảo gần như mọi vấn đề. Khi kênh mương được đào xong, nó có thể tưới tiêu cho hàng chục vạn mẫu ruộng, không còn phải lo lắng về hạn hán. Việc buôn bán cũng thuận tiện hơn. Vận tải đường thủy luôn là lựa chọn hàng đầu cho hàng hóa số lượng lớn, chắc chắn tương lai cung thị thành sẽ phát triển mạnh mẽ về thương mại. Thứ ba, nó huy động được sức lao động trong thành. Trước đây, cung thị thành không thể cung cấp nhiều việc làm đến thế, nhiều thanh niên trai tráng trở thành kẻ lười biếng, trộm cắp, tạo ra yếu tố bất ổn. Thứ tư, hàng chục vạn công nhân ăn uống cùng các dụng cụ đào kênh đều do cung thị thành cung cấp. Thương nhân trong thành sẽ kiếm được một khoản. Kiếm được tiền, dù không cảm ơn Lưu Nguy An, ít nhất họ cũng sẽ không bài xích hắn. Còn công nhân kiếm được tiền, chắc chắn sẽ biết ơn Lưu Nguy An. Lòng dân lập tức chuyển sang phía Lưu Nguy An. Thứ năm, công nhân có tiền sẽ tiêu dùng, trực tiếp kéo theo sự phát triển thương mại của toàn thành, tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Thứ sáu, sau khi kênh mương được đào xong, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quân Bình An tấn công các thành trì khác. Thứ bảy, những lợi ích này nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thứ duy nhất Lưu Nguy An phải bỏ ra chỉ là một chút tiền, và số tiền đó cũng không phải của hắn, mà là của cung gia. Đúng là làm không vốn mà lợi lớn. Vũ gia rất lớn, trong cung thị thành, phủ đệ của họ chỉ đứng sau cung gia. Tuy nhiên, mức độ xa hoa lại kém xa cung gia. Đồ đạc trong nhà đều chú trọng tính thực dụng, không có những hoa văn trang trí thừa thãi. Từ điểm này có thể thấy, Vũ Thần Phong là một người thực tế. Lưu Nguy An ngồi trên chiếc ghế lẽ ra thuộc về Vũ Thần Phong. Vũ Thần Phong hiểu ý, sau khi hạ nhân dâng trà, hắn vây tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Hai việc. Lưu Nguy An mở lời. Vũ Thần Phong lập tức đứng thẳng người, như một học trò đang chờ được chỉ bảo. Hắn luôn kiêu ngạo, nhưng đối với kẻ mạnh, hắn lại rất tôn trọng. Ma thú quá nhiều, phải giết đến một mức an toàn. Lưu Nguy An nói. Hiểu rồi. Ý ta là, việc này do ngươi phụ trách. Ngươi quản việc đối ngoại, quân sự. Ngọc Bộ quân phụ trách đối nội, kinh tế. Lưu Nguy An nói. Tuân lệnh. Vũ Thần Phong lộ vẻ vui mừng. Lưu Nguy An nói vậy là đã định ra vai trò, chứng tỏ đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Giao quyền quân sự cho hắn, đây là sự tin tưởng lớn đến nhường nào. Về việc mở rộng ra bên ngoài, phải xem cục diện và tình hình, không được đội vàng. Lưu Nguy An lại nói. Hiểu rồi. Vũ Thần Phong gật đầu. Cho dù Lưu Nguy An không nhắc nhở, hắn cũng có ý tương tự. Bên ngoài có ma vòng đây, bên trong lòng dân vẫn chưa ổn định. Lúc này không nên mở rộng ra ngoài. Nếu thực sự muốn mở rộng, cũng phải đợi tiêu hóa hết tài sản của cung gia đã. Làm việc cho tốt, đừng có dở trò thông minh. Lưu Nguy An cuối cùng chỉ nói một câu rồi rời đi. Vâng. Vũ Thần Phong trong lòng dùng mình, không dám phản bác. Đi trên con đường phố bị hư hại nặng nề, người đi đường ai cũng vẻ mặt vội vã, không ai nhận ra hắn. Một nửa con đường bị phá hủy bởi chiến tranh, một nửa bị phá hủy bởi Tam Nhãn Trương Lang. Tính hiếu chiến của Tam Nhãn Trương Lang không chỉ thể hiện ở việc tấn công con người, mà còn ở việc chúng thường xuyên phát động những cuộc tấn công điên cuồng, tấn công cây cối, đá, thậm chí cả những con ma thú khác. Tam Nhãn Trương Lang không có lý lẽ, chỉ cần một suy nghĩ ngớ ngẩn, chúng sẽ tấn công bừa bãi, kể cả đồng loại. Đêm hôm đó, sau khi đạt được thỏa thuận với cung gia, Lưu Nguy An đã tiếp quản trận pháp vốn thuộc về cung gia, một lần hành động tiêu diệt Tam Nhãn Trương Lang. Nếu không, cung thị thành thật sự sẽ không còn lại bao nhiêu người. Tam Nhãn Trương Lang đã chết, nhưng những tổn thương gây ra trong một thời gian ngắn không thể xóa nhòa. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là chuyện xấu. Theo Lưu Nguy An, cơ sở hạ tầng của cung thị thành không hề tốt. Lão, hỏng, nhỏ là ba từ có thể khái quát về cung thị thành. Không phải thành nhỏ, mà là đường phố quá nhỏ, không thể đáp ứng được lưu lượng người hàng ngày. Hiện tại cung thị thành đã bị phá hủy hơn một nửa, vừa hay có thể nhân cơ hội này quy hoạch và xây dựng lại. Đối với việc xây dựng thành phố mới, quân Bình An đã quá quen thuộc. Sau khi tránh một tên trộm nhỏ, Lưu Nguy An dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Yên lặng chờ một lát, hắn lên tiếng, "Ra đi, với trình độ theo dõi của ngươi, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể phát hiện. Kém đến vậy sao?" Đằng sau một bức tường, một cô gái 16, 17 tuổi bước ra. Đôi mắt to trong veo như nước, làn da trắng như tuyết, gương mặt còn chút bầu bĩnh. Cô mặc một chiếc váy lộng lẫy, chống nạnh, phồng má, vẻ mặt đầy khó chịu. "Ngươi đi theo ta làm gì?" Lưu Nguy An nhìn cô gái, có chút bất lực. Nhìn là biết đây là một tiểu công chúa được nuông chiều. "Ngươi dựa vào cái gì mà chê ta?" Vũ Sương Sương lớn tiếng chất vấn. "Ngươi là con gái của Vũ Thần Phong đúng không?" "Ta không hề chê ngươi." Lưu Nguy An đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Vũ Thần Phong không hiểu sao lại muốn gả con gái cho hắn làm thiếp, hắn đương nhiên từ chối ngay. Sau đó, hắn đã cảnh cáo Vũ Thần Phong, bảo hắn đừng có dở trò. Chắc là Vũ Sương Sương bị từ chối nên cảm thấy khó chịu. "Không chê thì tại sao lại từ chối ta?" Giọng Vũ Sương Sương rất lớn, đầy vẻ không phục. "Ta đã có vợ, rất ân ái." Lưu Nguy An giải thích một cách nghiêm túc. "À, hóa ra là như vậy. Có lẽ ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Cha ta cũng thật là, không tìm hiểu rõ tình hình đã muốn gả ta đi. Ông ấy chán ghét ta đến vậy sao?" Vũ Sương Sương hậm hực dậm chân, bắt đầu giận dỗi Vũ Thần Phong. "Về nhà sớm đi. Cha ngươi mà không thấy ngươi, chắc sẽ lo lắm." Thấy là hiểu lầm, Lưu Nguy An cũng không còn hứng thú hỏi thêm. Nhìn Vũ Sương Sương là biết cô bé này chưa từng trải sự đời, đang ở tuổi mơ mộng. Hắn không có thời gian làm anh trai, hắn còn rất nhiều việc phải làm. "Ta không về. Ông ấy muốn gả ta đi, ta sẽ không về, để ông ấy lo lắng một chút cho biết." Vũ Sương Sương bĩu môi, ra vẻ tiểu thư rất tức giận. "Tạm biệt." Lưu Nguy An không quên nữa, trực tiếp rời đi. Đây là cung thị thành. Sau khi cung ra đi, Vũ gia và Ngọc gia là hai thế lực lớn nhất. Trừ khi đầu óc có vấn đề, không ai có thể dám có ý đồ xấu với Vũ Sương Sương. Không có rủi ro về an toàn, hắn không cần phải đưa cô về nhà. Chương 2780, Tống Thành Vãn Nguyệt. Chương 2780, Tống Thành Vãn Nguyệt. "Ngươi đi theo ta làm gì?" Xuyên qua hai con phố, Lưu Nguy An dừng lại, quay người nhìn Vũ Sương Sương đang đi theo sát mình. Hắn có chút không vui, nhưng cũng có chút tán thưởng. Tu vi của Vũ Sương Sương tạm thời chưa nói đến, nhưng khinh công của cô bé cực kỳ xuất sắc. Hắn tuy không dốc toàn lực, nhưng tốc độ cũng không chậm, ngay cả cao thủ đỉnh cấp cũng chưa chắc đuổi kịp. Thế nhưng Vũ Sương Sương lại có thể bám theo hắn, không hề bị tụt lại. "Người ta không nhà để về rồi, không biết đi đâu." Vũ Sương Sương mí môi, vẻ mặt đầy tủi thân. Lưu Nguy An cả lời. "Cái kết luận này là do cô bé tự suy diễn ra à? Người ta lần đầu tiên đi ra ngoài một mình, không quen ai cả." Vũ Sương Sương nói một cách thận trọng. "Ngươi là tự mình chạy ra, không phải bị đuổi ra." Lưu Nguy An nhấn mạnh. "Nếu cứ thế này mà về, người ta mất mặt lắm. Nếu đổi lại là ngươi bị người ta từ chối, ngươi có thể làm như không có gì xảy ra sao?" Đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của Vũ Sương Sương nhìn chằm chằm Lưu Nguy An không chớp mắt. "Ta đã nói rồi, đó chỉ là một sự hiểu lầm." Lưu Nguy An bất lực. "Lời này chỉ lừa được người không biết chuyện thôi, trong lòng người ta biết rõ mà." Vũ Sương Sương rất cố chấp. "Ngươi muốn thế nào?" Lưu Nguy An có chút đau đầu. dù dùng ánh mắt khắt khe nhất để đánh giá, Vũ Sương Sương vẫn là một mỹ nữ chính hiệu. Nếu hắn còn là một thiếu niên mới lớn, có mỹ nữ bầu bạn, e rằng trong mơ cũng cười. Nhưng bây giờ đã khác xưa, hắn đã trưởng thành, cũng thực tế hơn. Từ lâu đã không còn mơ mộng, hắn hiểu rõ phụ nữ là rắc rối, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng phiền phức. Có thể không dính vào, tốt nhất là không nên dính vào. Người đi đâu ta theo đó. Ta mang theo tiền, rất nhiều tiền. Ăn uống chi tiêu, ta tự trả, sẽ không làm ngươi gánh nặng. Ngươi dùng tiền của ta cũng được. Đôi mắt to của Vũ Sương Sương lấp lánh ánh hy vọng. Cha ngươi biết ngươi mất tích sẽ rất lo lắng. Lưu Nguy An nói. Ông ấy sẽ không lo lắng đâu. Ông ấy đã chê ta rồi, muốn gả ta đi. Chắc ông ấy chỉ mong ta không bao giờ trở về thôi. Vũ Sương Sương nói xong, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô bé khóc ngay lập tức, không cần phải có cảm xúc từ từ. Từng giọt nước mắt lớn thi nhau lan dài. Được rồi, đừng khóc nữa. Lưu Nguy An thở dài một hơi. Có thể đi theo ta, nhưng phải nghe lời. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Lúc không nên nói, một chữ cũng không được nói thêm. Bằng không, ta sẽ lập tức đưa ngươi về Vũ gia. Hắn sao lại không nhận ra, Vũ Sương Sương muốn đi theo hắn chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình, muốn khám phá thế giới bên ngoài. Tâm tư này giống như sự mong chờ của một đứa trẻ muốn lớn lên. Không nói, ta đảm bảo sẽ không nói. Bất kể làm gì, ta nhất định sẽ hỏi ý kiến của ngươi trước rồi mới làm. Vũ Sương Sương nín khóc mỉm cười, giống như một bông hoa vừa nở sau cơn mưa, trên má vẫn còn vương nước mắt. Đi thôi. Lưu Nguy An có một thoáng thất thần, đội vàng quay mặt đi. Tống Thành, Vãn Nguyệt lâu. Tuy nhiên, đêm nay lại không có ánh trăng. Lưu Nguy An và Vũ Sương Sương phong trần mệt mỏi, vừa kịp vào Tống Thành trước khi cổng thành đóng. Vũ Sương Sương đã đến Tống Thành rồi, đi thẳng đến Vãn Nguyệt lâu. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon dọn lên. Đừng quên món đặc trưng nhé. Đói chết rồi, nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt. May mắn thay, trên tầng 3 chỉ còn một bàn trống. Vũ Sương Sương không thèm quan tâm có đặt trước hay không, cứ chiếm chỗ trước đã. May mắn là bàn này không có ai đặt trước. Vãn Nguyệt lâu không phải là quán rượu cao cấp nhất Tống Thành, nhưng lại là nơi nổi tiếng nhất. Khách thương qua lại thường chọn Vãn Nguyệt lâu. Công tử tiểu thư trong thành tụ tập ăn uống cũng thường chọn Vãn Nguyệt lâu. Đã có đẳng cấp, giá cả lại phải chăng. Các công tử ca về cơ bản không kiếm ra tiền, tiền tiêu đều do cha mẹ cho, không dám tiêu xài hoang phí, nhưng lại không thể mất đi thể diện. Vãn Nguyệt lâu là lựa chọn tốt nhất. Cùng là công tử ca, nhưng công tử ca cấp cao và công tử ca bình thường khác nhau rất nhiều. Trong lúc chờ đợi, Lưu Nguy An lướt mắt qua các vị khách trên tầng 3, lập tức nhận ra điều bất thường. Tất cả đều là khách trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ. Qua trang phục và phong thái cử chỉ có thể thấy họ đều là những người giàu có, quyền quý. Việc có quý công tử, tiểu thư xuất hiện ở Vãn Nguyệt lâu không có gì lạ. Người dân thường không đủ tiền để đến Vãn Nguyệt lâu ăn cơm. Cái gọi là giá trị hợp lý của Vãn Nguyệt lâu cũng chỉ nhắm vào một nhóm khách hàng nhất định, không bao gồm dân thường. Nhưng cùng lúc có nhiều người đến như vậy thì không bình thường. Không phải dịp lễ Tết, không có sự kiện lớn nào lại có thể tập hợp nhiều công tử tiểu thư đến thế. Lưu Nguy An đang đánh giá những công tử tiểu thư này, thì họ cũng đang quan sát hắn. Có một vài người muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt họ dừng lại trên người Vũ Sương Sương vài giây rồi cuối cùng cũng im lặng. Lưu Nguy An đã đoán là mình đã xâm nhập vào một cuộc hội họp của người khác. Vũ Sương Sương thì không hề hay biết, hào hứng giới thiệu với hắn. Món thỏ ngọc ôm cây của Vãn Nguyệt lâu là món tuyệt nhất. Mỗi lần đến Tống Thành, ta đều phải ăn món này. Bảo đảm ngươi ăn xong sẽ phải kiếm cái đôi sau lưng. Nếu không phải cha ta hạn chế ta ra ngoài, ta hận không thể mỗi ngày đều đến đây ăn. Các công tử tiểu thư đang do dự, nghe thấy câu này, thu lại ánh mắt, không còn để ý đến hai người nữa. Thỏ ngọc ôm cây là món đặc trưng của Vãn Nguyệt lâu. Hương vị không chê vào đâu được, không chỉ là món ngon nhất Tống Thành, mà còn là độc nhất vô nhị trong phạm vi hàng ngàn dặm. Nhưng giá cả thì thật sự rất đắt. Cái gọi là giá trị hợp lý của Vãn Nguyệt lâu không tính đến món này. Vãn Nguyệt lâu phải dựa vào món này để tăng lợi nhuận. Người có thể thường xuyên ăn món này, tài sản ít nhất phải thuộc top 3 trong ngành. Con cái của những người như vậy thì đều là người trong giới. Vì vậy, mọi người ở đây vô thức coi hai người là người nhà. Bàn luận tới bàn luận lui, nói cho cùng, mọi người đều sợ hãi trong lòng. Bằng không, còn cần phải bàn luận sao? Nhưng mọi người có nghĩ tới một điểm không? Một khi chúng ta đầu hàng, không chỉ là thế hệ chúng ta, mà có thể cả đời con cháu sau này đều phải sống quỳ gối. Chúng ta sẽ như cá nằm trên đất, muốn tự do như ngày hôm nay là điều không thể. Có khả năng cả hôn nhân đại sự cũng bị người ta sắp đặt. Còn về tài sản, đất đai, núi rừng, tác phong của họ, mọi người đều đã nghe nói. Giữ lại được một nửa đã là may mắn lắm rồi. Dù chư vị nghĩ thế nào, ta Liễu Thành Chí tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục cầu hòa, làm kẻ xu nịnh. Một thanh niên mặc áo trắng, giọng nói mạnh mẽ, có sức thuyết phục. Lưu Nguy An nhìn người này một cái. Vừa rồi, khi quan sát hai người, ánh mắt của người này là sắc bén nhất, tu vi cũng kinh người. Liễu Thành Chí, đừng có ở đây nói chuyện âm dương quái khí. Mọi người chưa từng nói muốn đầu hàng, chỉ là Lưu Nguy An thế lớn, quân bình an sắp tiến đến. Đây là sự thật. Mọi người cũng nên thảo luận một sách lược vẹn toàn. Cho dù muốn đánh, cũng phải nghĩ cách đánh thắng, chứ không phải vì muốn thể hiện khí phách nhất thời mà đẩy gia tộc vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đừng tưởng chỉ có ngươi xương cốt cứng rắn. Hoàng Tín này cả đời ngoài cha mẹ, chưa từng vì lệ ai. Một thanh niên bóc người vạm vỡ ở một bàn khác hừ một tiếng. Hắn mày rậm mắt to, ánh mắt có thần, cho người ta cảm giác kiên cường. Vũ Sương Sương đột nhiên nghe thấy tên Lưu Nguy An, giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy nghi vấn. Chương 2781, thư sinh tạo phản. Chương 2781, thư sinh tạo phản. Bọn công tử ca kia nguyên là đệ tử các thế gia lớn tại Tống Thành. Bởi lẽ, Quan Vân Thành và Tín Đức Thành hai tòa thành gần Tống Thành, gần như cùng lúc uy thuận Lưu Nguy An, khiến Tống Thành bị kẹp giữa tiến thoái lưỡng nan. Về địa thế, địa hình lẫn thực lực, Tống Thành đều vượt xa Quan Vân Thành và Tín Đức Thành, dẫu chẳng thể sánh bằng Cung Thị Thành, song cũng là một đại thành bậc nhất, dân chúng đông đúc, muôn việt như mây. Vốn dĩ, họ đã định liên minh với Quan Vân Thành và Tín Đức Thành để cùng chống lại Cung Thị Thành, tức bình an quân của Lưu Nguy An. Nào ngờ, khi Tống Thành còn chưa thống nhất ý kiến, Quan Vân Thành và Tín Đức Thành đã đầu hàng. Giờ đây, Tống Thành phải đi đường nào, trở thành một nan đề đặt ra trước mặt tất cả mọi người. Chiến, trong lòng ai nấy đều chẳng mấy phần nắm chắc. Một mình Lưu Nguy An còn có thể thu phục cả cung gia, nay 10 vạn đại quân đang trên đường tới, Tống Thành thật sự không có lòng tin có thể chống cự. Hàng, lại thấy không cam tâm. Thời cung gia thống trị, sông nào giếm nấy, chẳng ai phải quy phục ai. Cớ sao ngươi, Lưu Nguy An, vừa lên ngôi đã làm nên chuyện bất thường như vậy? Thế gia nào mà chẳng có cơ nghiệp truyền thừa hàng trăm năm, tích góp bao của cải, nắm giữ miếng bánh béo bở. Một khi đầu hàng, khó tránh phải san sẻ không ít. Ai lại cam lòng? Dẫu phần thắng dường như chẳng lớn, song lại cảm thấy còn có thể gắng sức một phen. Các thế gia lớn tại Tống Thành cứ thế lay hoay giữa hai chữ chiến và hàng. Kẻ tán đồng giao chiến, thề sống chết bảo vệ quyền lợi của Tống Thành, kẻ lại cho rằng đầu hàng là thượng sách, bởi theo thói quen của Bình An Quân, thành trì tử chiến đến cùng sẽ chịu chung một kết cục là dân chúng bị tàn sát. Đầu hàng ít nhất còn giữ được một nửa tài sản, chứ một khi giao chiến, có lẽ sẽ mất hết, trắng tay. Trong lúc các bậc phụ huynh cãi vã không ngớt, đám thanh niên trong lòng lo lắng nhưng lại chẳng dám xen lời. Bực bội trong lòng, họ bèn hẹn nhau tới Vãn Nguyệt lâu để bàn bạc. Một là để giải sầu, chút bỏ những nỗi niềm không vui, hai là để chứng tỏ bản thân, biết đâu tập hợp sức mạnh của mọi người lại có thể nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Thế nên mới có một buổi tụ họp chẳng ra tụ họp, vui chơi chẳng ra vui chơi. Phải, chỉ có thể gọi là một bữa tiệc. Toàn là tuấn kiệt thanh niên của Tống triều, ai nấy đều chẳng chịu phục ai, lời qua tiếng lại, ồn ào đến mức ngay cả Vũ Sương Sương cũng nhận ra, cứ thế này thì chẳng có kết quả gì. Thật thú vị. Vũ Sương Sương nháy mắt với Lưu Nguy An, nghĩ đến cảnh một đám người đang bàn mưu tính kế đối phó chàng, còn chàng lại ngồi cùng một tiểu lầu với họ, lắng nghe từng lời chẳng sót chữ nào. Cảnh tượng này, nghĩ thôi cũng thấy lạ lùng. Thế giới bên ngoài quả thật đặc sắc. Phụ thân thật tệ, cứ giam nàng trong nhà mãi, theo thủa sao có thể sánh với thọ ngọc ôm cây món ăn khiến người ta chẳng thể ngừng nữa. Nàng không hề hay biết rằng, khi tiểu nhị mang thức ăn lên, hắn đã phải cẩn trọng vô cùng. Một mặt vì đám công tử ca trên lầu, hắn chẳng thể đắc tội bất kỳ ai, mặt khác, đám công tử này đã sớm dặn dò bao trọn lầu 3, không cho phép bất kỳ vị khách nào lên. Thế mà, chỉ vì một phút sơ suất, hắn đã để Lưu Nguy An và Vũ Sương Sương bước lên. Lúc hắn đuổi theo, hai người đã ngồi xuống rồi. May thay, đám công tử ca cuối cùng không nói gì, nhưng lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên. Thỏ ngọc ôm cây là món thịt thỏ cuộn lấy một loại rau quả giòn tan như cành cây, có vị giống mang cây. Vị rau hòa lẫn với vị thịt thỏ tạo nên một món ngon tuyệt vời. Lưu Nguy An cũng là người từng thưởng thức qua nhiều mỹ vị, nhưng không thể không thừa nhận, món thỏ ngọc ôm cây này quả là độc nhất vô nhị. Có nên công khai thân phận không? Vũ Sương Sương dùng ánh mắt hỏi ý Lưu Nguy An. Nếu chàng đột nhiên đứng lên tiết lộ thân phận, vẻ mặt của những người trên lầu chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Lưu Nguy An lắc đầu, chỉ lo dùng nữa. Món ăn của Vãn Nguyệt lâu làm không tệ, nhưng rượu chỉ có thể gọi là thượng hạng, chứ chưa phải là cực phẩm. Chàng chỉ uống một ngụm rồi thôi. Trái lại, Vũ Sương Sương ngày thường có lẽ hiếm khi uống rượu, nay khó khăn lắm mới ra ngoài, không người quản thuốc, cứ nhấp từng ngụm, uống cạn một chén lại rót thêm một chén. Gương mặt trắng non đô ngừng lên sắc hồng nhạt, đôi mắt to lấp lánh, vô cùng kiều diễm. Liêu Thành Chí là phe chủ chiến kiên định. Nguyên do cũng đơn giản, cha hắn là thành chủ Tống Thành. Nếu Tống Thành đầu hàng, người đầu tiên mất thế chính là cha hắn. Lưu Nguy An chắc chắn sẽ phế bỏ cha hắn, thay thế bằng một người khác. Chỉ có chiến, hắn mới có một tia hy vọng bảo toàn địa vị thái tử gia của mình. Phe chủ hàng là một thanh niên thân hình gầy gò, da trắng trẻo, tên Sở Đồng Sú. Gia tộc hắn kinh doanh thương hội lớn nhất Tống Thành, đồng thời cũng là thương nhân buôn lương thực lớn nhất. Vì thường xuyên đi lại buôn bán, hắn hiểu rõ về Bình An Quân hơn bất kỳ ai. Hắn dĩ nhiên biết mối họa khi đầu hàng, nhưng cũng hiểu cái lợi nếu Bình An Quân làm chủ Tống Thành. Bình An Quân thích nhất là việc đào kênh đào. Nếu Tống Thành có thể đón đầu vận tải đường thủy, việc kinh doanh lương thực của gia tộc hắn chắc chắn sẽ phát triển như diều gặp gió. Vấn đề lớn nhất của việc buôn lương thực là vận chuyển. Khoảng cách càng xa, chi phí càng cao. Gia tộc họ Sở không làm ăn ở những nơi cách xa quá 3000 dặm, vì nếu quá xa thì sẽ chẳng còn lợi nhuận, lỡ có sơ suất gì thì còn phải bù lỗ. Thế nhưng, nếu chuyển sang vận tải đường thủy, vấn đề chi phí sẽ được giải quyết dễ dàng, bởi chi phí đường thủy chỉ bằng 1/20 đường bộ. Sở Đồng Sú là thương nhân, mà thương nhân thì luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Về chuyện thể diện, hắn cũng không quá bận tâm. Những người còn lại, ai nấy đều mang tâm tư riêng, có người chủ chiến, có người chủ hòa, lại có kẻ do dự, chưa thể quyết định. Tiếng của Liễu Thành Chí rất lớn, cảm xúc kích động, nhưng lúc này đã không còn như xưa. Địa vị đại ca và quyền nói của hắn đã bị suy yếu vô cùng, chẳng còn mấy ai nghe hắn nữa. Thậm chí có vài kẻ ngày thường vốn không ưa hắn, giờ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ thất thế, tráng trưởng của Liễu Thành Chí sau này. Liễu Thành Chí không ngu, nhìn thấy thái độ của mọi người, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên im bặt, sắc mặt lúc sáng lúc tối, chẳng biết đang tính toán điều gì. Mọi người thấy hắn bỗng nhiên im lặng cũng lấy làm lạ, vô thức ngừng nói chuyện theo. Nhất thời, lầu 3 trở nên tĩnh lặng vô cùng, mọi người nhìn nhau, không khí quỷ dị. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một thanh niên vận trường bào màu xám, mang vài phần khí chất thư sinh, bước tới. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chưa để Hoàng Tín mở lời, đã cướp lời nói, "Xin lỗi các vị, đã quấy rầy. Đừng trách chủ quán, kẻ hèn này muốn lên,
bọn họ không cản nổi.
Ngươi là ai? Tới đây có ý gì?
Ánh mắt Liêu Thành Trí lạnh lùng.
Lưu Nguy An và Vũ Sương Sương lên đây ít nhất còn hiểu phép tắc, chỉ ăn cơm, không nói năng gì. Con người này, vừa nhìn đã biết không đơn giản chỉ là ăn cơm, mục đích rất rõ ràng.
Các vị huynh đài xin chờ, kẻ hèn này xin tự giới thiệu.
Kẻ hèn này đến từ cung thị thành, tên là Hàn Thị, bái sư phu cấp tiên sinh.
Lời của thanh niên vừa dứt, lầu ba bỗng chốc xôn xao.
Thậm chí có vài người bật dậy, sắc mặt đại biến.
Là hắn.
Hắn chính là Hàn Thị.
Chính hắn đã chiêu hàng quan Vân Thành và Tín Đức Thành.
Vậy mà lại đến Tống Thành.
Chương 2782, bất chiến mà khuất người chi binh. Chương 2782, bất chiến mà khuất người chi binh. Thật to gan.
Ngươi dám đến Tống Thành, chẳng lẽ không sợ chết?
Liêu Thành Trí lạnh lùng cất tiếng, trong mắt lóe lên sắc cơ.
Quan Vân Thành hay Tín Đức Thành sở dĩ đầu hàng mà không nói tiếng nào, công lớn đều nhờ vào thanh niên trước mắt này.
Chẳng biết hắn đã dùng ma pháp gì, một thân một mình, lần lượt khiến hai tòa thành trì quy thuận, chẳng hề tốn một giọt máu.
Nếu không có kẻ này, Tống Thành đâu đến mức bị động như bây giờ.
Nếu không có hắn, địa vị đại ca của y đâu đến nỗi lao dốc không thành.
Ngươi nghĩ Tống Thành cũng giống Quan Vân Thành hay Tín Đức Thành sao?
Hay ngươi cho rằng Tống Thành không có người?
Hoàng Tín đã đặt tay lên binh khí, sẵn sàng tuốt kiếm bất cứ lúc nào.
Hàn Thị mỉm cười, ánh mắt lướt qua mọi người, thản nhiên nói, sợ chứ, ta còn trẻ, còn nhiều ngày tháng tốt đẹp chưa kịp hưởng thụ, sao lại không sợ chết?
Bất quá, xin hỏi chư vị, giết ta có ý nghĩa gì?
Ta chẳng qua chỉ là người đưa tin.
Ta chết đi, át có người khác đến.
Chẳng lẽ các vị không muốn nghe xem ý tứ ta muốn truyền đạt?
Lời lẽ hoa mỹ, ngươi có nói gì cũng vô dụng.
Tống Thành không phải Quan Vân Thành, cũng chẳng phải Tín Đức Thành.
Ngươi hãy dẹp cái ý nghĩ đó đi.
Hoàng Tín lạnh lùng nói.
Giết hắn, không đội lúc này, hãy nghe xem hắn nói gì.
Sở Đồng Sú cất tiếng.
Đúng vậy, chúng ta đông người như thế, sao phải sợ hắn?
Ta lại thấy yêu kỳ, xem hắn có thể dở cho gì.
Một người khác lên tiếng.
Liêu Thành Trí lạnh lùng liếc kẻ đó một cái, nhưng cũng chẳng tiện kiên trì theo ý mình nữa.
Hàn Thị thong dong chắp tay, lớn giọng nói, ta đang muốn nói cho chư vị hay, ngoài Tín Đức Thành và Quan Vân Thành ra, ba tòa thành Phi Hoa, Xuân Hiểu, Quyết Minh cũng đã tuyên bố chính thức gia nhập Bình An Quân, trở thành một phần của Đệ Tam Hoang.
Lầu ba bỗng chốc im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Vẻ lạnh nhạt của đám công tử ca hóa thành kinh ngạc.
Vốn dĩ họ còn chút tâm tư không liên quan đến mình, nay bỗng trở nên hoảng loạn, bất an.
Ngươi nói bậy.
Mọi người đừng nghe hắn nói càn.
Sao có thể như vậy?
Ta có thể khẳng định, ít nhất Xuân Hiểu Thành là tuyệt đối không thể đầu hàng.
Hoàng Tín quát lớn.
Thành chủ của Xuân Hiểu Thành là nghĩa tử của cha hắn.
Tà Tuyết mê hoặc lòng người,
cho vật này mà cũng muốn lừa chúng ta.
Liêu Thành Chi nói với vẻ mặt và giọng điệu gay gắt.
Thế nhưng những người khác lại chẳng phụ họa.
Chuyện như thế này, nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sớm thì tối nay, muộn thì ngày mai, tin tức cát sẽ truyền đến.
Hàn Thị chẳng hề hoang mang, vẫn bình tĩnh thong dong.
Hoàng Tín lập tức nghẹn lời.
Sở dĩ hắn gấp gáp như vậy là vì sợ.
Chẳng riêng gì hắn, Liêu Thành Chi sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh.
Nếu lời của Hàn Thị là thật, vậy thì Tống Thành đã thật sự rơi vào cảnh tứ bề thọ địch, không còn đường lui nữa.
Thấy không ai ngắt lời, Hàn Thị tiếp tục, chắc hẳn mọi người ít nhiều cũng đã nghe qua phong cách của Bình An Quân.
Khi một thành trì được sáp nhập vào Đệ Tam Hoang, việc đầu tiên là xây dựng đường cao tốc.
Sau khi đường thông, thời gian đi lại trực tiếp giảm xuống còn 1/5, thậm chí có thể đạt đến 1/20.
Cái lợi trong đó, không cần kẻ hèn này nói nhiều, chứ bị ắt sẽ hiểu.
Tiếp theo là đảo kênh đảo.
Cung thị thành đã khởi công rồi, Tín Đức Thành và Quan Vân Thành cũng sắp bắt đầu.
Ta đã tính toán sơ bộ, nếu Tống Thành nhập vào Đệ Tam Hoang, sẽ có thể có thêm 10 vạn khoảnh ruộng tốt.
Hơn nữa, về sau sẽ không cần lo lắng chuyện hạn hán thiếu nước.
Đương nhiên, đó chỉ là cái lợi trước mắt.
Giá trị thực sự của kênh đào nằm ở vận tải đường thủy.
Khi kênh đào thông suốt, hàng hóa Ngũ Hồ Tứ Hải đều có thể tiến vào Tống Thành, và sản vật của Tống Thành cũng có thể theo đường thủy đến Ngũ Hồ Tứ Hải.
Kinh tế phát triển sẽ là vô hạn.
Tầm nhìn của chư vị xa hơn kẻ hèn này nhiều, ắt sẽ rõ hơn.
Cứ giữ khư khư cái lợi trước mắt chỉ khiến lùi tàn.
Đã đến lúc phải phá vỡ quy củ cũ rồi.
Nói còn hay hơn hát.
Mối hồng của Tống Thành, thiên hạ chỉ có một, dù không có đường thủy, đường bộ gì, vận bán đi khắp Ngũ Hồ Tứ Hải cũng không thiếu đơn hàng.
Hoàng Tín phản bác.
Hàn Thị mỉm cười, chẳng thèm tranh luận với lời lẽ cứng cỏi như vậy.
Hắn rút ra một tấm bản đồ từ trong tay áo, treo lên vách tường, rồi đặt một ngọn đèn bên cạnh để mọi người có thể nhìn rõ.
Mọi người lập tức tiến lại gần.
Giữa bãi cỏ xanh mướt, một điểm đỏ hiện ra rõ ràng và chói mắt.
Phần màu đỏ đó chính là Tống Thành, còn bao quanh nó là màu xanh lục, đó là phạm vi thế lực của Lưu Nguy An thuộc Đệ Tam Hoang.
Giả sử lùi một bước, Đệ Tam Hoang và Tống Thành sông nào giếng lấy, vậy đường ra của Tống Thành nằm ở đâu?
Hàn Thị khẽ hỏi một câu, khiến cả lầu ba chìm vào im lặng.
Thế cục đã rõ ràng,
chỉ có hai kết quả, đầu hàng hoặc tử chiến.
Tử chiến thì gần như chẳng có phần thắng, Đệ Tam Hoang từ thực lực kinh tế, số lượng quân đội đến vật tư cung ứng đều có sức mạnh áp đảo.
Tử chiến cuối cùng chỉ có một kết quả, thành tan người nát.
Còn một vấn đề nữa, chư vị có lẽ chưa để ý tới, ma thú.
Nếu Tống Thành cố ý độc lập, một khi bị ma thú quy mô xâm phạm, Bình An Quân sẽ không ra tay viện trợ.
Hàn Thị nhắc nhở.
Các công tử thiếu gia trên lầu ba đều tái mặt, thực sự cảm nhận được một mối nguy cơ dày đặc.
Dù họ có thừa nhận hay không, trước đây vì Tín Đức Thành và Quan Vân Thành cần dựa vào Tống Thành về kinh tế, nên mỗi khi Tống Thành gặp phải ma thú tiến công quy mô lớn, hai thành này đều phải xuất binh tương trợ.
Từ trước đến nay, Tống Thành chưa bao giờ quá lo lắng về vấn đề ma thú, bởi đã có Quan Vân Thành và Tín Đức Thành gánh vác.
Nay, hai bên không còn cùng một chiến tuyến, tình hình đã hoàn toàn khác. Tín Đức Thành và Quan Vân Thành không chỉ không ra tay giúp đỡ, mà thậm chí có khả năng còn sẽ dồn thêm đá xuống giếng. Điều này chẳng ai muốn thấy, nhưng lại không thể không thừa nhận, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Khi kẻ hèn này đến, phía trên có dặn dò ta nhắn lại, thế lớn minh ông, không thể ngăn cản. Nếu Tống Thành lấy thân châu chấu đá xe, hậu quả chỉ có tự chuốc diệt vong. Chư vị hay nghĩ lại. Giọng điệu của Hàn Thị chân thành. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Ánh mắt Hoàng Tín lạnh băng, hắn vô cùng chán ghét vẻ mặt tự tin, thong dong của Hàn Thị. Lời khuyên, lời cảnh báo. Hàn Thị lấy bút lông ra, chấm vào mực trên bản đồ, một điểm đen rõ ràng. Hắn nói, thầy của ta ban đầu tin tưởng cung gia, cho rằng đệ tam hoàng chỉ là may mắn nhất thời, không thể làm nên trò chống gì. Thế nhưng, những chuyện xảy ra sau đó đã khiến thầy ta suy nghĩ lại. Sự thật đã chứng minh thầy ta thay đổi là đúng, cung gia ẩn mình, nhường lại vị trí. Kẻ hèn này tin rằng, cung gia trước khi đưa ra quyết định cũng đã trải qua sự giằng xé khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn chọn nhường bước. Điều đó đủ thấy họ cũng đã nhìn rõ đại thế không thể chống lại. Từ xưa đến nay, thuận theo đại thế mới có thể đứng vững ở thế bất bại. Ngươi có thể đại diện cho đệ tam hoàng sao? Sở Đồng Xu đột nhiên lên tiếng. Hoàng Tín lường hắn, nhưng hắn coi như không thấy. Ngươi có yêu cầu gì? Hàn Thị nhìn hắn hỏi. Tống Thành cần phải trả giá những gì? Sở Đồng Xu hỏi. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hàn Thị. Đây mới là vấn đề họ quan tâm nhất. Nếu không phải tổn thất gì, đầu hàng thì có sao đâu. Chính vì đầu hàng sẽ gây ra tổn thất lớn, nên mọi người mới giằng xé và kháng cự như vậy. Vấn đề này không nên hỏi ta, mà nên hỏi chính chư vị. Thành ý Tống Thành có thể đưa ra thành ý như thế nào? Kẻ hèn này chỉ đến để truyền tin, phía trên cũng không nhất thiết yêu cầu Tống Thành phải đầu hàng. Lời nói bình tĩnh của Hàn Thị khiến đám công tử ca có mặt tại đó đều chấn động. Đệ tam hoàng có nhiều con đường để đi, còn Tống Thành thì chỉ có một. Nói lời khó nghe, bọn họ thậm chí còn không có tư cách để đàm phán. Chương 2783, đặt phái viên chương 2783, đặt phái viên người có thân phận tất nhiên trọng thể diện. Tầng lớp trên của Tống Thành trên thực tế đã sớm rõ tình thế, họ chỉ cần một cái cớ để giữ thể diện mà thôi. Việc Hàn Thị đến đây đã cho họ một cái cớ như vậy. Khi lá cờ chiến cổ xưa trên đầu thành được thay bằng chiến kỳ của Bình An quân, dân chúng Tống Thành xôn xao. So với giới cao tầng 4 đã nắm bắt tin tức, những người thuộc tầng lớp dưới hoàn toàn không hay biết. Sau khi trải qua các cuộc tuyên truyền, họ mới chợt nhận ra rằng thế cuộc bên ngoài đã thay đổi. Khi Vương Giang Đông dẫn theo 10 vạn tinh binh Bình An xuất hiện ngoài cổng thành Tống Thành, cả thành từ trên xuống dưới đều lặng thinh. Thương dài như rừng, quân thế như núi, 10 vạn người đứng sững sững, trải dài khắp các chiến đồi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng lóa mắt từ những bộ giáp phản chiếu ánh mặt trời. Nhiều người như vậy, không một ai cất tiếng, sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Dù cách xa nửa dặm, nhưng luồng sát khí khổng lồ kia như cơn gió tháng chạm thổi qua mặt đất, khiến dân chúng Tống Thành chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh đến run rẩy. Các cao thủ của Tống Thành khi cảm nhận được sát khí đặc quánh ấy cũng rùng mình. Đội quân lớn như vậy, san bằng Tống Thành e rằng chẳng tốn chút sức lực nào. Đại quân Tống Thành xưa nay vẫn được coi là đội quân hạng nhất thiên hạ, chưa từng ai nghi ngờ. Nhưng khi so với Bình An quân, cao thấp lập tức phân định. Sự chênh lệch ấy không cần nhìn kỹ, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhận ra. Tống Thành tuy đã đầu hàng, nhưng bên trong vẫn tồn tại những sự chia rẽ. Luôn có một nhóm người phản đối việc đầu hàng, chỉ vì thực lực chưa đủ nên không dám ra mặt. Trong quá trình chuyển giao quyền lực, họ luôn chây ỉ, mặt tuân phục nhưng lòng lại bất phục. Tất cả những điều đó đã thay đổi hoàn toàn sau khi Vương Giang Đông đến. Không còn ai không phối hợp nữa, ai nấy đều chủ động đến kinh ngạc. Đối với Lưu Mi An, việc không tốn một giọt máu mà vẫn đoạt được Tống Thành là một tin mừng. Dù hắn có thừa nhận hay không, Tống Thành vẫn giữ một vị thế quan trọng tại toàn bộ Trung Nguyên, với kinh tế, chính trị, văn hóa và dân số chỉ đứng sau Cung Thị Thành. Việc không dùng vũ lực là một điều tốt cho cả hắn và Bình An quân. Khi Tống Thành được sáp nhập vào bản đồ, phạm vi thế lực của hắn có thể nối liền thành một dải, trực tiếp kết hợp với Hoang Thứ Ba thành một chính thể. Mặc dù có hình dáng chữ nhật, nhưng dù sao cũng là một vùng đất nguyên vẹn. Giờ đây, ngoài những thành trì lân cận, những thế lực cảm nhận được áp lực nặng nề nhất chính là thập đại thương hội trên địa cầu và các gia tộc lớn. Những thành trì lân cận không thể không lo lắng, vì vũ lực của Bình An quân rất mạnh. Khi bản đồ đã nối liền, ngoài việc bành trướng ra ngoài, họ không còn con đường nào khác. Những thành trì nằm gần nhất này đương nhiên sẽ là mục tiêu đầu tiên. Thập đại thương hội trên địa cầu ban đầu đều ôm mộng lớn, muốn thiết lập một thế lực giống như trên địa cầu tại thế giới ma thú này, bắt đầu bằng việc độc quyền kinh tế, sau đó kiểm soát quyền lực và thống trị thế giới ma thú. Mọi chuyện đều tiến hành theo đúng kế hoạch, dù có vài biến cố nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn thuận lợi, cho đến khi Lưu Nguy An xuất hiện. Trước đó, không ai ngờ rằng một Hoang Thứ Ba có thể gây ra nhiều khó khăn đến vậy, và càng không nghĩ tới Lưu Nguy An lại có thể đẩy tất cả đến bờ vực sinh tử. Nhiễm Khai Đạt, người từng suýt bị các thương hội khác chèn ép đến diệt vong, sau khi Lưu Nguy An thu phục Tống Thành, đột nhiên cảm thấy như màn đêm bị xé toạc và ánh sáng xuất hiện. Mọi thứ đã thay đổi. Lưu Nguy An không hề khách sáo với các thế lực và thương hội lớn từ địa cầu. Phàm là thế lực từ địa cầu đến, tất cả đều bị tịch thu tài sản, đàn áp, không có bất kỳ lý lẽ nào để bàn cãi. Nếu chống cự, sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Khi thực lực còn chưa đủ, hắn phải dè chừng các thế lực từ địa cầu, nhưng giờ đây đã có thực lực, hắn không cần phải mềm mỏng như vậy nữa. Hắn dùng những thủ đoạn trực tiếp và hiệu quả nhất để cho các thế lực địa cầu cảm nhận sự phẫn nộ của mình. Họ đã từng ức hiếp hắn khi hắn còn yếu ớt, giờ là lúc phải tính sổ. Khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn, Bình An quân lập tức chấp hành, không cần hỏi lý do, cũng không cần điều kiện kèm theo. Những thuộc hạ từ Tống Thành đầu hàng thì có tâm trạng phức tạp hơn. Giết người không cần lý do như vậy thật là một chính sách tàn bạo, một khi phong thái này hình thành sẽ rất đáng sợ, vì rất có thể tiếp theo sẽ đến lượt họ. Nhưng rất nhanh,
họ không còn thương xót các thế lực địa cầu nữa, nguyên nhân rất đơn giản, họ đã trở thành bên hưởng lợi. Khi tịch thu tài sản và tiêu diệt cả dòng họ, các tài sản trực tiếp sẽ thuộc về Bình An Quân. Nhưng thị trường bị bỏ trống sau khi các thế lực địa cầu sụp đổ sẽ được chia đều cho các thế lực bản địa. Như thập đại thương hội, họ nắm giữ bao nhiêu tuyến đường, khoáng sản, rừng núi, kỹ thuật chế tạo. Bình An Quân không thể ôm hết tất cả, phần còn lại đều được phân chia cho các thế lực bản địa. Đã có lợi lộc để đoạn, ai còn nương tay? Đến cuối cùng, những thế lực bản địa đầu hàng này ra tay còn tàn nhẫn hơn cả Bình An Quân. Tiếng xấu Lưu Nguy An chịu trách nhiệm, còn họ thì được hưởng lợi. Với chuyện tốt như vậy đưa đến tận cửa, không ra sức thì thật có lỗi với bản thân. Vãn Nguyệt lâu Lưu Nguy An đã dừng chân tại Tống Thành được một tuần, cuối cùng cũng có thời gian tiếp kiến Hàn Thị. Đêm hôm đó, vừa nhìn thấy Lưu Nguy An, Hàn Thị đã nhận ra ngay, nhưng chưa được sự cho phép của hắn, y không dám mạo hiểm tiến lên. Bình An Quân tiến đánh Úc Kim Hương Thương Hội, tại sao ngươi lại nói lời phản đối? Lưu Nguy An vừa gặp đã hỏi tội. Hoàng Vương muốn nghe lời thật hay lời giả? Hàn Thị không hề hoảng hốt dưới ánh mắt của hắn, thần sắc vẫn bình thản. Bổn vương không thích có kẻ nói dối trước mặt. Ánh mắt Lưu Nguy An có chút lạnh lẽo. Trung Nguyên đại địa không hiểu nhiều về Bình An Quân, hiểu về Hoàng Vương lại càng ít. Hoàng Vương ra tay với Úc Kim Hương Thương Hội, nếu chỉ vì tài phú, đệ tử cho rằng được không bù mất. Thanh danh so với tiền tài còn quan trọng hơn. Hàn Thị trả lời. Còn gì nữa không? Lưu Nguy An hỏi. Hợp tác sẽ có lợi hơn đối địch, giúp Bình An Quân dễ dàng đặt chân tại Trung Nguyên. Hàn Thị đáp. Đây là suy nghĩ của ngươi, hay là ý của sư phụ ngươi? Lưu Nguy An hỏi. Đệ tử rời khỏi cung thị thành sau chưa từng liên lạc với lão sư. Hàn Thị trả lời. Ngươi là người thông minh. Ngươi thử đoán xem, bổn vương tại sao lại làm như vậy? Lưu Nguy An ngả người ra sau, đổi một tư thế thoải mái hơn. Ân đoán cá nhân. Hàn Thị cẩn thận nhìn hắn. Sau này ngươi sẽ rõ. Vốn định cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày, nhưng thấy biểu hiện mấy ngày nay của ngươi, tinh lực còn thừa nhiều lắm. Có một nhiệm vụ, ngươi có dám nhận không? Lưu Nguy An nói. Đệ tử từ nhỏ đã không biết sợ là gì. Hoàng Vương cứ việc sắp xếp, đệ tử ổn thỏa sẽ toàn lực ứng phó. Giữa hai hàng lông mày của Hàn Thị lộ ra vẻ kích động. Tứ đại thủ hộ thế gia, Phong gia gặp biến, Cung gia quy ẩn, hai đại thế gia còn lại e rằng không có thiện cảm với bổn vương. Tuy rằng hôm nay ma thú hoành hành, họ không thể trực tiếp công kích, nhưng cũng không thể không phòng bị. Bổn vương muốn ngươi đi dò xét ý tứ của họ. Nếu có thể ổn định họ thì tốt nhất, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Lưu Nguy An nói. Đệ tử nguyện ý. Hàn Thị đột nhiên đứng phát dậy, vô cùng kích động. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Chuyến đi này có thể sẽ phải chết. Lưu Nguy An có chút kỳ lạ. Người khác nghe chuyện như vậy, e sợ tránh không kịp, sao lại thấy Hàn Thị có vẻ mong muốn vậy? Thủ hộ thế gia khác với những thế lực như Tống Thành, họ thật sự sẽ ra tay giết người, hơn nữa không cần lo lắng gánh hậu quả. Những môn phiệt ở Tống Thành khi giết người còn phải kiêng dè hắn, Lưu Nguy An, nhưng thủ hộ thế gia thì lại không sợ. Biến chuyện không thể thành có thể, đó chính là ý nghĩa sống của đệ tử. Nếu không thể làm được những việc có ý nghĩa, đệ tử tình nguyện đi chết. Hàn Thị lớn tiếng nói. Lưu Nguy An nhìn chằm chằm y một lúc lâu, rồi lấy ra một bản thủ dụ đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi nói, Hàn Thị tiếp lệnh, lập tức khởi hành. Ngươi chính là đặc phái viên ngoại giao đầu tiên của Bình An Quân.